Chương 83, Hoa Khôi khoe khoang, Lý Bình An bình tĩnh. Chương 83, Hoa Khôi khoe khoang, Lý Bình An bình tĩnh. Lập tức, cả khán trường sôi động, tiếng hoan hô không ngớt. Chào mừng Tâm Duyệt cô nương. Gặp qua Tâm Duyệt cô nương. Tâm Duyệt cô nương quả là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân. Ha ha, không hổ là Hoa Khôi mới của Phong Nguyệt lâu, đẹp không gì sánh bằng. Tâm Duyệt đứng trên đài cao, đón nhận các loại ánh mắt của mọi người, trên mặt càng thêm đắc ý cảm giác được mọi người vây quanh như sao quanh trăng này, nàng đã lâu không cảm nhận được. Chỉ là cùng với công pháp đại thành, cuối cùng nàng lại có được cảm giác này. Tiểu nữ tử Tâm Duyệt xin ra mắt chư vị. Tâm Duyệt cô nương trên mặt nở nụ cười, khẽ cúi người, hành lễ với mọi người. Tâm Duyệt cô nương mau mau đứng dậy. Mỹ nhân như vậy, không cần câu nệ. Một đám người nhao nhao la hó Tâm Duyệt cô nương, đôi mắt đẹp long lanh, vẫn ra vẻ khách sáo nói, đà tạ chư vị. Nói xong, nàng mới đứng dậy. Ánh mắt nàng lướt qua từng người một, một lúc sau mới thu lại. Chư vị, hôm nay là lần đầu tiểu nữ tử tiếp khách, lấy chút may mắn, ai có thể khiến bản cô nương hài lòng, đêm nay bản cô nương sẽ là của người đó. Trong mắt Tâm Duyệt lóe lên ánh sáng, nở một nụ cười có phần quyến rũ. Lời vừa dứt, quả thật đã khiến toàn trường chấn động, một số người đã không thể kìm nén được nữa. Một phú thương bụng vệ chen lấn mọi người, bước lên. Vị phú thương này có khuôn mặt to bẹ lộ ra vẻ dâm đãng, nhìn Tâm Duyệt cô nương trên đài với bộ dạng nhà giàu mới nổi. Tâm Duyệt cô nương, nghe nói ngươi lần đầu ra ngoài đón khách, tại hạ bất tài, muốn hái quả đổ mùa, tặng 1000 lạng vàng, không biết ý ngươi thế nào. Phú thương dương dương đắc ý nói. Vừa nói, sau lưng hắn, một người hầu bưng một mâm vàng bước lên. Trên đài cao, Tâm Duyệt cô nương không thèm nhìn, nhẹ nhàng lắc đầu. Nụ cười vốn chắc như đinh đóng cột của phú thương đột nhiên cứng lại, hắn không ngờ, nữ nhân trong thanh lâu này lại có chút cao ngạo. Thử, nữ nhân trốn lầu xanh, còn trên nghìn vàng. Phú thương cũng không muốn làm kẻ tiêu tiền oan uổng, phất tay áo rồi dẫn người rời đi. Hắn thật sự không cảm thấy giá trị của một kỹ nữ có thể vượt qua 1000 lạng vàng. Trên đài cao, trong mắt Tâm Duyệt cô nương thoáng qua một tia lạnh lùng khó nhận ra. Thấy 1000 lạng vàng không được Tâm Duyệt cô nương nói hoài, lại có một vị phú thương mặc gấm vóc lụa là dẫn theo mấy người hầu sải bước đi lên. Tâm Duyệt cô nương, nếu 1000 lạng vàng ngươi không coi ra gì, vậy Lâm Mộ xin dâng 2000 lạng vàng mua đêm đầu của ngươi, thế nào? Lúc vị phú thương này nói chuyện, đã có người bưng 2000 lạng vàng lên. Mọi người đều tò mò, Tâm Duyệt cô nương có động lòng hay không? Trên đài cao, Tâm Duyệt vẫn giữ vẻ mặt thờ ơ, nàng khẽ lắc đầu, vẫn không nhìn 2000 lạng bạc kia. Thấy cảnh này, không ít thương nhân có mặt đều có chút thất vọng. Phải biết rằng, 2000 lạng vàng là một khoản tiền lớn. Cho dù là bọn hắn, những phú thương này cũng phải đau lòng một hồi. Chỉ là vạn lần không ngờ, khẩu vị của vị Tâm Duyệt cô nương này lại lớn đến thế. Ngay cả 2000 lạng vàng cũng không thèm để mắt. Vị Lâm phú thương kia thấy cảnh này, trong mắt cũng có chút thất vọng. Hắn thở dài, rồi quay người bỏ đi. Trong chốc lát, không ít phú thương trong đại sảnh đều có chút chù bước. Giá cao như vậy, bọn hắn cũng không phải kẻ ngốc. Ngay lúc này, một phú thương trẻ tuổi mặc cẩm bào bước lên. Người này cũng có vài phần anh khí. Hắn hướng về phía đài cao nói, "Tâm Duyệt cô nương, tại hạ muốn dâng 3000 lạng vàng để cùng cô nương trải qua đêm xuân, không biết ý cô nương thế nào?" Nói xong, hắn liền vẫy tay, liền có hai thị nữ xinh xắn bưng hai mâm vàng bước lên. Mọi người nhìn thấy vàng trong mâm, đều có chút ghen tị. 3000 lạng vàng. Đây đã vượt qua mức giá cao nhất của các Hoa Khôi Phong Nguyệt lâu từ trước đến nay rồi. Vị quan nhân này thật hào phóng. Tâm Duyệt cô nương đáng giá 3000 vàng. Không hổ là đệ nhất bảng hiệu của Phong Nguyệt lâu. Không ít người kinh ngạc thốt lên. Trên đài cao, ánh mắt Tâm Duyệt cô nương long lanh, nhìn về phía người trẻ tuổi, khẽ mỉm cười nói, "Được công tử ưu ái, tiểu nữ tử vô cùng cảm kích. Nhưng để công bằng, công tử vẫn cần phải chờ một chút. Công tử bên này tạm chờ nhé." Tâm Duyệt cô nương khẽ mở đôi môi đỏ mọng, nở nụ cười ấy này nói. Nghe câu này, trên mặt vị công tử trẻ tuổi kia khẽ lộ ra một tia vui mừng nói, "Đa tạ Tâm Duyệt cô nương, tại hạ sẽ chờ Tâm Duyệt cô nương." Nói xong, hắn liền dẫn người lui sang một bên. Không ít người thấy cảnh này đều có chút ghen tị. Trong nhã tọa lầu 2, Lý Bình An thần sắc bình tĩnh nhìn tất cả. Cho tự nâng giá này, quả thật không có gì mới lạ. Nhưng hắn biết, người cuối cùng được nữ tử này chọn e rằng sẽ có kết cục tinh tận nhân vong. Nữ nhân này đối với người nàng chọn, tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Một lúc sau, lại có người tiến lên. Đây là một thư sinh trẻ tuổi, tướng mạo mày thanh mắt tú, mặc một chiếc thanh bào đã giặt sạch đến phai màu, bước lên chắp tay hành lễ với Tâm Duyệt cô nương, tại hạ là thư sinh Đỗ Từ Hạc, ra mắt cô nương. Mọi người thấy một thư sinh nghèo khó bước lên, đều lắc đầu. Những thư sinh này chẳng lẽ cho rằng Tâm Duyệt cô nương thật sự sẽ để mắt đến thơ từ ca phú của bọn hắn sao? Năm nào cũng không thiếu những thư sinh như vậy, nhưng đều bị cô nương từ chối. Ha ha, vị Đỗ Từ Hạc Đỗ công tử này chính là tài tử có tiếng thơ ca gần đây ở Giang An thành. Không ngờ Đỗ công tử cũng ngưỡng mộ Tâm Duyệt cô nương. Xung quanh không ít người bàn tán xôn xao. Trên đài cao, Tâm Duyệt cô nương khẽ mỉm cười nói, hóa ra là Đỗ công tử, bài thơ ngươi làm cho ta lần trước, tiểu nữ tử đã nhận được rồi, đa tạ công tử. Đỗ Từ nghe nàng nói vậy, không khỏi vô cùng vui mừng nói, cô nương thích là được rồi, nếu cô nương thích, ta có thể làm thêm cho cô nương mấy bài nữa. Tâm Duyệt cười duyên dáng, vậy thì làm phiền Đỗ công tử rồi. Đỗ công tử, ngươi tạm thời chờ nhé. Tâm Duyệt cô nương suy nghĩ một chút, mỉm cười nói, vâng. Nghe được câu trả lời này, trong mắt Đỗ Từ Hạc lập tức lộ ra vẻ vui mừng khôn xiết. Hắn vội vàng chắp tay nói, nếu chỉ dựa vào mấy bài thơ mà có thể cùng Tâm Duyệt cô nương trải qua đêm xuân, vậy thì quá hời rồi. Sau đó, hắn liền lui sang một bên. Không ít thư sinh có mặt thấy cảnh này, không khỏi lộ ra vẻ ghen tị. Không ngờ Đỗ công tử cũng được ưu ái. Chúc mừng Đỗ công tử. Đỗ Từ Hạc có chút đắc ý nói, chư vị huynh đài, khách sáo khách sáo. Bên này vừa mới có chút đắc ý, lại có một người trẻ tuổi ăn mặc như thư sinh xài bước đi lên. Hắn mặc bạch bào in hình chúc mực, trông dáng người thẳng tắp. Ra mắt Tâm Duyệt cô nương, tại hạ muốn dùng bức Giang An mỹ nhân đổ dâng cho cô nương, mong có thể cùng cô nương trải qua đêm xuân. Thư sinh khẽ chắp tay nói. Sau lưng hắn, hai thư đồng liền từ từ mở một cuộn tranh ra. Đây là một bức tranh sơn thủy thủy mặc, trong tranh núi non sông nước hòa quyện vào nhau, cũng được coi là một tác phẩm hay. Giữa núi non sông nước, mơ hồ còn có thể thấy bóng dáng của một mỹ nhân. Mọi người thấy cảnh này đều kinh ngạc. Bức tranh này thật thần kỳ. Đúng vậy, ta cứ tưởng là tranh sơn thủy, nhưng nhìn kỹ lại, bên trong dường như có bóng dáng của một mỹ nhân, lợi hại lợi hại. Không hổ là danh tác của Đồng tiên sinh, họa sĩ nổi tiếng nhất Giang An thành. Bức tranh này nghe nói có người trả giá 1000 lạng bạc. Đồng tiên sinh vì muốn cùng mỹ nhân trải qua đêm xuân, lại còn đem cả tác phẩm đắc ý nhất của mình ra. Trên đài cao, Tâm Duyệt cô nương nhìn bức tranh, trong mắt dường như lộ ra vài phần tán thưởng. Đồng tiên sinh thấy cảnh này, trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn. Chỉ cần Tâm Duyệt cô nương thích tranh, vậy thì hắn có cơ hội cùng đối phương mây mưa. Tâm Duyệt cô nương, nếu ngươi thích tranh của tại hạ, sau này mỗi tháng ta đều sẽ vẽ tranh cho cô nương, không biết ý cô nương thế nào. Đồng tiên sinh lại chắp tay nói, hắn không muốn ngay cả một suất chờ cũng không có. Tâm Duyệt cô nương khẽ cười nói, nếu đã vậy, Đồng tiên sinh cứ tạm chờ nhé. Nghe câu này, Đồng tiên sinh vui mừng khôn xiết. Đà tạ cô nương. Nói xong, hắn mới dẫn người lui xuống. Trong nha gian, Lý Bình An thờ ơ nhìn cảnh này, vở kịch này thật sự thế giới nào cũng diễn ra. Người bị lừa vẫn còn rất nhiều. Ngay lúc này, trong nhã gian lầu 2, đột nhiên truyền ra một giọng nói trong trẻo. Tại hạ muốn đàn một khúc dâng tặng cô nương, không biết ý cô nương thế nào. Giọng nói này vừa vang lên, lập tức càng khiến mọi người kinh động. Hóa ra đại tài tử Liễu công tử cũng ở đây. Thơ tử ca phú của hắn thì thôi đi, đàn thì bà cũng là một tuyệt kỹ. Có hắn ở đây, Tâm Duyệt cô nương được xem là đệ nhất hoa khôi Giang An thành. Liễu công tử đến ủng hộ Tâm Duyệt cô nương, năm nay, hoa khôi lớn nhất Giang An thành không ai khác ngoài Tâm Duyệt cô nương. Trên đài cao, trên mặt Tâm Duyệt lộ ra vài phần nụ cười khác lạ. Hóa ra là Liễu tiên sinh đại giá quang lâm. Nếu Liễu tiên sinh bằng lòng vì nô gia diễn tấu một khúc, sao không xuống đài? Nô gia muốn múa theo tiếng tỳ bà của tiên sinh một điệu, không biết tiên sinh có đồng ý không? Tâm Duyệt cô nương khẽ chắp tay nói. Dễ nói, nếu Tâm Duyệt cô nương đã mời, tại hạ sao dám từ chối? Trong nhã gian lại truyền ra tiếng nói. Ngay sau đó là một bóng người áo xanh ôm đàn tỳ bà từ lầu 2 đi xuống. Trong đại sảnh, lập tức càng thêm náo nhiệt. Chương 84, vạch trần bộ mặt thật của Hoa Khôi, Lý Thần Y Lìa Giả Đáo. Chương 84, vạch trần bộ mặt thật của Hoa Khôi, Lý Thần Y Lìa Giả Đáo. Trong nháy mắt, một người trẻ tuổi có dung mạo khá tuấn mỹ đã bước lên đài cao, một thân thanh sam, tay cầm đàn tỳ bà 5 giây, dáng vẻ có phần âm nhu, vừa xuất hiện đã gây ra không ít chấn động. Liêu công tử không hổ là tài tử tỳ bà, phiêu giật tuyệt luân. Trong nghe không bằng một thấy, Liêu công tử có thể nói là đệ nhất mỹ nam của Giang An thành chúng ta. Nghe đồn Liễu công tử có một đôi tay ngọc, không biết có thật không. Có thể nghe được tiếng tỳ bà của Liễu công tử, lần này không uổng công đến. Trong chốc lát, tiếng khen ngợi không ngớt. Liễu công tử nhìn quanh một vòng mọi người trong đại sảnh, nở nụ cười nhàn nhạt nói, "Được chư vị ưu ái, Liễu mộ xin dâng một khúc dương liễu tặng chư vị." Nói xong, hắn liền ra hiệu bằng mắt với Tâm Duyệt cô nương bên cạnh. Tâm Duyệt cô nương dường như lập tức hiểu ý đối phương, khẽ gật đầu. Trong nhã gian lầu 2, Lý Bình An vẫn bình tĩnh ngồi, ánh mắt hắn thản nhiên, nhìn Liễu công tử kia một cái, lại phát hiện tu vi của người này không thấp. Cây tỳ bà trong tay hắn cũng là một món bảo bối. Lý Bình An thấy hắn và Tâm Duyệt cô nương đưa tình bằng mắt, dường như hai người đã quen biết từ lâu. Hắn không khỏi có chút tò mò. Tiếp theo lại định dở trò gì đây? Trên đài cao, Tâm Duyệt cô nương đi ra giữa, Liêu công tử thì ngồi phía sau. Hắn duỗi ra một đôi bàn tay trắng nõn, trên đó năm ngón tay thon dài trắng muốt đặc biệt thu hút sự chú ý hoa, không ngờ Liêu công tử thật sự có một đôi tay ngọc. Đúng vậy, nghe đồn tiếng tỳ bà của Liêu công tử chỉ có đôi tay ngọc này của hắn mới có thể đàn ra được. Tay của Liêu công tử trắng như ngọc, khiến người ta ghen tị. Trong đại sảnh nhất thời xôn xao. Trên lầu 2, Lý Bình An nhìn kỹ một cái, liền phát hiện đôi tay này có chút trắng quá mức, hẳn là do tu luyện một loại pháp môn nào đó. Tiếp theo, dây đàn được gảy, tiếng tỳ bà vang lên, tựa như châu ngọc rơi trên măng ngọc, linh động dễ nghe. Gần như cùng lúc, Tâm Duyệt cô nương cũng bắt đầu múa theo tiếng tỳ bà, vũ điệu uyển chuyển. Trong phút chốc, cả phong nguyệt lâu lập tức yên tĩnh lại, mọi người đều có chút say mê. Lý Bình An cũng khẽ gật đầu, tiếng đàn này phối hợp với vũ điệu quả thật hiệu quả phi thường, tạo ra một cảm giác rất kỳ diệu. Cùng với từng đợt hương hoa quyến rũ, e rằng ai cũng sẽ bất giác chìm đắm trong đó. Ánh mắt Lý Bình An khẽ động, hắn có chút cảnh giác. Hương hoa, tiếng đàn và điệu múa, ba thứ kết hợp lại, đủ để khiến người ta quên đi mọi cảnh giác, thậm chí không biết tự lúc nào đã không thể thoát ra, mê hoặc tất cả mọi người. Đây là âm mưu của Phong Nguyệt lâu. Lý Bình An trầm tư, hay là tất cả những thứ này là nhằm vào hắn? Lý Bình An nhận ra điều này, khoe miệng nhếch lên một tia lạnh lẽo. Hắn vẫn có chút xem thường Phong Nguyệt lâu này rồi. Tuy nhiên, muốn mê hoặc được hắn cũng không dễ dàng như vậy. Lý Bình An thần sắc thản nhiên, nhìn xuống phía dưới, lại thấy phần lớn người đã chìm đắm trong đó, dường như đã mất đi ý thức tự chủ. Trên đài cao, trên mặt Tâm Duyệt cô nương và Liễu công tử đều lộ ra vẻ đắc ý dưới sự liên thủ của bọn hắn, có lẽ phần lớn người có mặt đã bắt đầu mê muội. Trong nhã tọa lầu 2 lần lượt có tiếng truyền ra. Tại hạ nguyện vì Tâm Duyệt cô nương vào sinh ra tử, không từ nan. Ta nguyện vì Tâm Duyệt cô nương dâng lên vạn lạng vàng. Tại hạ nguyện đem tất cả ruộng đất trong nhà tặng cho Tâm Duyệt cô nương. Tại hạ nguyện bán mạng cho Tâm Duyệt cô nương. Bản thế tử muốn cưới Tâm Duyệt cô nương làm vợ. Tại hạ nguyện bảo vệ Tâm Duyệt cô nương cả đời. Trong chốc lát, Trong tòa lầu 6 tầng, có không ít tiếng nói truyền ra. Nghe qua, những người này phần lớn đều là người giàu có. Trong chốc lát, lại gây ra một trận chấn động mạnh mẽ. Lý Bình An nghe tin tức truyền đến từ các tầng lầu, nhưng vẫn thản nhiên. Hắn không có chút ý nghĩ nào với Tâm Duyệt cô nương này. Không lâu sau, tiếng tỉ bà của Liễu công tử đột ngột dừng lại, một điệu múa huyền chuyển của Tâm Duyệt cô nương cũng theo đó kết thúc. Trong chốc lát, những tràng pháo tay như sấm vang lên. Trên đài cao, trên mặt Tâm Duyệt cô nương mang vẻ đắc ý, lần này nàng muốn thu phục trái tim của tất cả nam nhân có mặt vào lòng bàn tay, sau này có thể gọi bọn hắn đến đuổi bọn hắn đi tùy ý. Sau đó, nàng như nhớ ra điều gì, nhìn về phía nam tử ở nhã gian lầu 2. Ánh mắt lập tức thay đổi. Nam tử vô cùng tuấn tú này dường như không có hứng thú với nàng, thậm chí ánh mắt nhìn nàng không có chút tình cảm nào. Tên nam tử này lại dám phớt lờ nàng. Trong mắt Tâm Duyệt cô nương lập tức lộ ra vẻ tức giận. Từ khi nàng khôi phục lại vẻ đẹp, chưa từng có nam nhân nào dám phớt lờ nàng như vậy. Hừ, bản cô nương thật muốn xem, ngươi rốt cuộc có gì khác biệt. Tâm Duyệt cô nương trong lòng cười lạnh. Một ý nghĩ độc ác hiện lên trong đầu nàng. Tâm Duyệt cô nương, ngươi rốt cuộc muốn chọn ai trở thành khách trong màn của ngươi? Đúng vậy, Tâm Duyệt cô nương, trong lòng ngươi đã có người chọn chưa? Dám hỏi Tâm Duyệt cô nương, nhiều tài tuấn như vậy, ngươi có người nào hài lòng không? Lúc này, dưới đài cao, lại có không ít người tò mò hỏi. Ngoài mấy người được Tâm Duyệt cô nương chọn tạm chờ trước đó, lần này e rằng sẽ có thêm nhiều người được chọn. Tâm Duyệt cô nương nghe tiếng, đôi mắt long lanh, dường như không quá vội vàng. Chư vị, không nội, bản cô nương trong lòng tự có dự định. Trước đó, bản cô nương muốn hỏi một chút, các vị khách đến tối nay, nhìn nhận bản cô nương như thế nào? Tâm Duyệt cô nương nói với mọi người. Mọi người nghe vậy, lại có chút không hiểu ý của Tâm Duyệt cô nương. Không đợi bọn hắn hỏi, Tâm Duyệt lại nhìn về phía Lý Bình An, trong mắt lộ ra vẻ quyến rũ nói, dám hỏi công tử ở nhã gian lầu 2, cảm thấy nô gia thế nào? Lời này, Tâm Duyệt cố làm ra vẻ, khiến không ít nam nhân nhìn thấy đều có cảm giác không kìm lòng được. Lý Bình An muốn định đợi màn kịch này kết thúc, hắn sẽ đi xem thế lực đằng sau Tâm Duyệt cô nương này. Không ngờ đối phương lại có chút không thể chờ đợi, ra tay với hắn trước. Nữ nhân này lại muốn hắn nhận xét, vậy hắn đành phải nói thật. Trong chốc lát, tất cả mọi người trong Phong Nguyệt lâu đều nhìn về phía nhã gian của Lý Bình An. Lý Bình An biểu cảm vẫn bình tĩnh. Hắn hắng giọng, nói lớn, thứ cho tại hạ nói thẳng, thật sự không ra sao cả. Trên đài cao, ánh mắt của Tâm Duyệt lập tức thay đổi. Tên nam tử này lại độc miệng như vậy, lại coi thường nàng như thế. Điều này khiến trong lòng nàng nảy sinh cảm giác trả thù mãnh liệt. Nàng nhất định phải bắt kiệt tên nam tử này, khiến hắn không còn lại gì. Không ít người nghe những lời này, cũng đều kinh ngạc. Người này lại cảm thấy Tâm Duyệt cô nương không ra sao. Ta không nghe nhầm chứ? Tâm Duyệt cô nương là đệ nhất bảng hiệu của Phong Nguyệt lâu, đối tượng mà vô số người khao khát, lại bị người ta cho là kém cỏi. Người này chẳng lẽ có sở thích đặc biệt gì, không thích nữ nhân? Đây đúng là trò cười cho thiên hạ. Tiểu tử ở lầu 2, lập tức xin lỗi Tâm Duyệt cô nương, nếu không, ngươi đừng hòng bước ra khỏi Phong Nguyệt lâu. Đúng vậy, đắc tội với Tâm Duyệt cô nương chính là đắc tội với Ngư Long bang chúng ta, muốn chết. Tiểu tử này tưởng mình là ai, mà dám nói Tâm Duyệt cô nương như vậy? Không ít người tức giận. Trong chốc lát, không ít người giang hồ đều có ý muốn xông qua độc thủ. Tâm Duyệt cũng cười lạnh nói, chẳng lẽ các hạ đã từng gặp nữ tử nào xinh đẹp hơn ta? Nàng thật sự không tin, trên đời này có mấy nữ tử có thể sánh được với nàng. Lý Bình An vẫn bình tĩnh, nhìn mọi người một cái, rồi cười hỏi, chư vị có muốn nghe sự thật không? Sự thật? Tiểu tử này còn ra vẻ bí ẩn. Đúng vậy, tiểu tử này chẳng lẽ thật sự cho rằng chỉ có hắn biết nhiều? Chẳng lẽ Tâm Duyệt cô nương có điểm yếu nào rơi vào tay tiểu tử này? Tuy rằng phần lớn người tạm thời bị Tâm Duyệt cô nương mê hoặc, nhưng dù sao vẫn còn một bộ phận nhỏ giữ được sự tỉnh táo nhất định. Lý Bình An không muốn nói nhiều lời vô ích, trực tiếp nói lớn, nếu ta nói cho mọi người biết, vị Tâm Duyệt cô nương này là một bà lao mấy chục tuổi, các ngươi có tin không? Lời này vừa nói ra, lập tức khiến tất cả mọi người đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Bà lao mấy chục tuổi? Tiểu tử này có phải bị điên rồi không? Đúng vậy, Tâm Duyệt cô nương xinh đẹp như vậy, da rẻ non nớt như thế, sao có thể là bà lão? Chưa từng nghe thấy, thật ngược cười. Càng nói càng vô lý. Không ít người lộ ra vẻ nghi ngờ và cười lạnh. Bọn hắn căn bản không tin lời của Lý Bình An, Tâm Duyệt cô nương trước mắt là một mỹ nhân kiểu diễm, không thể nào là bà lão. Trên đài cao, trong mắt Tâm Duyệt cô nương lại có chút thay đổi. Nàng vạn lần không ngờ, tiểu tử này lại có thể nhìn ra thân phận của nàng. Phải biết rằng, thân phận thật của nàng ngoài lâu chủ gia, không có ai khác biết. Tiểu tử trước mắt không đơn giản. Tuy nhiên, cho dù đối phương nhìn ra tuổi thật của nàng, e rằng cũng không ai tin. Nàng càng cười đến mức ngả nghiêng, vị công tử này, ngài có phải đến để trêu chọc nô gia không? Bôi nhọ nô gia như vậy, là đạo lý gì? Nàng nói đến cuối, giọng điệu trở nên có vài phần lạnh lùng. Tiểu tử này đã không biết điều, vậy thì không cần khách sáo nữa. Lời vừa dứt, liền có mấy người xông vào nhã tọa của Lý Bình An, định bắt Lý Bình An đi. Dẫn đầu chính là bà mụ kia. Ngươi tên tiểu tử này mời rượu không uống lại muốn uống rượu phạt, đừng trách lão nương. Bà mụ hừ lạnh nói. Tuy nhiên, Lý Bình An lại khẽ vây tay, liền đánh văng tất cả mọi người ra khỏi nhã tọa. Giây tiếp theo, hắn đã đáp xuống đài cao. Thấy Lý Bình An đột nhiên áp sát, ánh mắt của Tâm Duyệt lập tức thay đổi không ít. Tu vi của tiểu tử này lại cao như vậy, các hạ rốt cuộc là ai? Tại sao lại đối phó với bản cô nương? Tâm Duyệt ánh mắt có chút lấp loé nói. Nàng thật sự bị hành động của Lý Bình An làm cho kinh ngạc. Liêu công tử kia thấy Lý Bình An đột nhiên đáp xuống, ánh mắt trầm xuống, vung tay gậy đàn tỳ bà, định đánh lén Lý Bình An. Tuy nhiên, ngón tay của hắn vừa hạ xuống, liền bị một luồng sức mạnh vô hình đánh văng ra ngoài, hoàn toàn không có sức chống cự. Ta đến Thanh Y Lâu đặt một đơn hàng, phiền Tâm Duyệt cô nương dẫn ta đến tổng đàn. Lý Bình An cười như không cười nói. Đến lúc này, hắn cảm thấy không cần phải che giấu nữa. Thanh Y Lìa Lâu ở ngay trong Giang An thành này, vị này nhất định có mối quan hệ mật thiết với Thanh Y Lìa Lâu. Thông qua đối phương tìm đến tổng đàn Thanh Y Lìa Lâu, hẳn là con đường nhanh nhất. Ánh mắt của Tâm Duyệt lại thay đổi rất nhiều. Dưới đài, không ít cao thủ giang hồ đều bị kinh động, nhìn về phía Lý Bình An. Trong chốc lát, rất nhiều người vẫn chưa phản ứng kịp. Người lẽ nào là vị Lý Thần Y xuất thế ở Thất Hiệp Trấn? Ngay lúc này, Tâm Duyệt cuối cùng cũng nghĩ ra điều gì đó, trên mặt nàng lộ ra vài phần sợ hãi nói: Không ngờ, vị trước mắt này lại là cao thủ mà ngay cả lâu chủ cũng phải kiêng dè. Vừa nghe ba chữ Lý Thần Y Liễu, không ít người trong đại sảnh đều bắt đầu kinh ngạc. Hắn lại là Lý Thần Y Liễu? Hóa ra là Lý Thần Y Liễu đại gia Quan Lâm. Tiểu tử này không, vị công tử này lại là Lý Thần Y Liễu. Lý Thần Y Liễu đến Giang An thành làm gì? Trong chốc lát, trong Phong Nguyệt lâu, không ít người giang hồ đều chấn động. Mấy ngày nay, bất kể là nơi nào ở Đại Minh, đều đang bàn tán về Lý Thần Y có y thuật thông huyền. Không ngờ, vị Lý Thần Y thần bí khó lường kia lại đến Phong Nguyệt lâu. Thật sự là Lý Thần Y Liễu, lần trước đi qua Thất Hiệp Trấn, từ xa đã nhìn thấy Lý Thần Y Liễu một lần, quả thật tuấn tú phi phàm. Vị trước mắt này tuyệt đối là Lý Thần Y Lìa. Không ngờ Lý Thần Y Lìa lại đến Giang An thành của chúng ta. Trong đại sảnh đã có người nhận ra Lý Bình An. Trong chốc lát, gây ra một trận chấn động lớn hơn. Cô nương có mắt nhìn tại hạ Lý Bình An. Lý Bình An không giấu giếm gì, khẽ gật đầu nói. Nghe lời của Lý Bình An, ánh mắt Tâm Duyệt cô nương càng thay đổi không ít. Nàng không ngờ, người mà mình muốn đối phó lại là một cường giả như vậy. Chẳng trách đối phương có thể nhìn thấu thân phận của nàng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Như vậy, nàng muốn biện giải thêm cũng khó, thậm chí muốn trốn đi cũng có chút khó khăn. Nghe đồn Lý Thần Y Lìa là một cường giả tông sư cảnh, nàng không dám coi thường. Chương 85, vạch trần thân phận thật của Hoắc Hưu, Lý Bình An giáng lâm Thanh Y Lìa lâu. Chương 85, vạch trần thân phận thật của Hoắc Hưu, Lý Bình An giáng lâm Thanh Y Lìa lâu. Thật sự là vị Lý Thần Y thần bí khó lường kia, hắn lại là đệ nhất thần y Lìa Đại Minh. Quả nhiên phong thái hơn người, tuấn tú phi phàm, công tử tuyệt thế hiếm có trên đời. Hóa ra là hắn. Ra mắt Lý Thần Y Lìa, bái kiến Lý Thần Y Lìa. Nghe Lý Bình An tự xưng danh, không ít người giang hồ trong Phong Nguyệt lâu đều chắp tay, lộ vẻ cung kính. Bọn hắn dù sao cũng không dám dễ dàng đắc tội với Lý Thần Y Lìa người trong giang hồ, khó tránh khỏi va chạm, sau này chắc chắn có lúc phải nhờ vả người khác. Lý Bình An nghe vậy, cũng có chút bất ngờ, khẽ chắp tay nói, chư vị không cần khách sáo. Nhân lúc này, ánh mắt Tâm Duyệt trầm xuống, định trốn đi. Nàng không muốn ở lại đây chịu chết. Tuy nhiên chưa kịp bước nửa bước, một luồng chân khí vô hình đã trực tiếp đánh vào huyệt vị của nàng, định trụ nàng lại. Sắc mặt Tâm Duyệt đại biến, nàng vẫn đánh giá thấp thực lực của Lý Bình An. Đối phương quả nhiên tu vi sâu dày, lại có thể điểm huyệt của nàng từ xa. Chỉ bằng một tay này, đã vượt xa không ít tông sư giang hồ trên giang hồ. Chẳng trách lâu chủ lại kiêng dè hắn như vậy. Các hạ đến lúc này muốn đi cũng không đi được nữa. Lý Bình An cười, bước lên. Sắc mặt Tâm Duyệt tái mét, nàng cuối cùng cũng cảm nhận được sự đáng sợ của Lý Thần Y Lìa. Lý Thần Y Lìa, ta không phải người của Thanh Y Lìa lâu, ngươi nhầm rồi. Tâm Duyệt vội vàng nói. Phải hay không, ta nhìn là biết ngay, ngươi luyện thuật thái âm bổ dương đến mức đại thành, không biết đã hút bao nhiêu tinh khí của nam nhân mới có thể khôi phục lại trạng thái xinh đẹp như hoa. Mà theo ta được biết, trong Thanh Y Lìa lâu có pháp môn như vậy. Lý Bình An cười lạnh nói. Lần trước, hắn san bằng cái dâm của kia, nữ nhân bên trong chính là tu luyện loại pháp môn này. Sắc mặt Tâm Duyệt lại biến đổi. Xem ra Lý Thần Y Lìa đã điều tra không ít chuyện sau lưng. Phong Nguyệt lâu này quả thật là một địa điểm bí mật của Thanh Y Lìa lâu. Lão bản cuối cùng của cả Phong Nguyệt lâu thực chất chính là lâu chủ Thanh Y Lìa lâu, Hoắc Hưu. Trước mặt người khác, Hoắc Hưu là một phú thương giỏi tính toán, không ai ngờ hắn cũng là tổng biểu bả tử của Thanh Y Lìa lâu. Lý Thần Y Lìa, Tâm Duyệt cô nương là sát thủ của Thanh Y Lìa lâu. Tâm Duyệt cô nương sao có thể là sát thủ của Thanh Y Lìa lâu? Rốt cuộc là chuyện gì? Đúng vậy, hôm nay ta đến xem Tâm Duyệt cô nương, không ngờ lại gặp được Lý Thần Y trong truyền thuyết. Càng không ngờ hơn, Tâm Duyệt cô nương lại là sát thủ của Thanh Y Lìa lâu. Trong chốc lát, không ít người giang hồ đều chấn động không thôi. Bọn hắn tuy có chút nghi ngờ, nhưng dù sao cũng là Lý Thần Y Lìa nói ra, nên nhất thời cũng bán tín bán nghi. Nếu đây là sự thật, vậy thì tất cả những chuyện trước đó thật quá đáng sợ. Lý Bình An không trả lời mà hỏi ngược lại, lão bản của Phong Nguyệt lâu này là ai, chư vị có biết không? Không ít người nghe vậy, đều lắc đầu. Nhưng cũng có người biết. Ta biết, hắn chính là Hoắc Hưu, người giàu nhất Giang An thành. Đúng vậy, đại lão bản cuối cùng của Phong Nguyệt lâu này chính là Hoắc Hưu. Hoắc lão bản tính tình khách khí, rất ít người tranh cãi với hắn, gặp chuyện thường là nhường trước. Nghe nói tôn chỉ của hắn là hòa khí sinh tài. Lý Thần Y Lìa, chẳng lẽ vị lão bản Hoắc này có vấn đề? Một số người giang hồ không hiểu hỏi. Nghe lời của mọi người, Lý Bình An không khỏi cười lạnh. Lão bản Hoắc nếu thật sự là người như vậy, e rằng các lão bản khác trong Giang An thành sẽ rất vui. Chỉ không biết có kẻ nào lừa gạt lão bản Hoắc, ngày hôm sau có phải đã chết một cách khó hiểu không? Lý Bình An lên tiếng hỏi. Nghe lời của hắn, không ít người ở Giang An thành đều suy nghĩ. Đúng thật, nhớ mấy năm trước, lão bản Trương ở phía Đông thành vì một chuyện mà chiếm được không ít lợi từ lão bản Hoắc, kết quả ngày hôm sau, Trương gia bị thảm sát cả nhà. Quan phủ điều tra nói là bị ác nhân trên giang hồ giết, toàn bộ tài sản của Trương gia bị cướp sạch, vợ con cũng bị làm đủ, vô cùng thê thảm, không đỡ nhìn. Có người cúi đầu trầm tư mấy giây, có chút nhíu mày nói, chuyện này lúc đó ở Giang An thành truyền đi xôn xao, nhưng cuối cùng cũng không có kết quả. Bọn hắn cũng không ngờ, chuyện này lại liên quan đến lão bản Hoắc có vẻ hòa nhã. Còn một chuyện nữa, 10 năm trước, bản quan vẫn là một bộ đầu, cũng từng điều tra một vụ án dường như có liên quan đến lão bản Hoắc, nhưng cuối cùng không tìm ra kết quả, cuối cùng là thượng quan kết án. Một người đàn ông có vẻ là quan viên đứng ra, cũng nhíu mày nói, nếu không phải được Lý Thần Y Liễu nhắc đến, bọn hắn thật sự không dám liên hệ chuyện này với Hoắc Hưu. Chẳng lẽ nói, Hoắc Hưu có liên quan đến Thanh Y Liễu lâu, lẽ nào hắn là một tên gián điệp nào đó trong Thanh Y Liễu lâu? Đúng vậy, chẳng lẽ thế lực đằng sau lão bản Hoắc là Thanh Y Liễu lâu? Nếu thật sự như vậy, thực lực của lão bản Hoắc cũng quá kinh khủng. Lý Thần Y Liễu, đây không phải là thật chứ? Trong chốc lát, không ít người có máu mặt ở Giang An thành đều có chút kiêng dè. Lý Bình An lại khẽ mỉm cười, lộ ra vẻ bí ẩn nói, chỉ e thân phận của lão bản Hoắc này còn lợi hại hơn các ngươi tưởng tượng. Nghe lời của hắn, các cao thủ giang hồ có mặt đều có chút kinh ngạc. Lý Thần Y Liễu, lẽ nào Hoắc Hưu này cũng là một sát thủ? Lẽ nào Hoắc Hưu còn là một cao thủ võ đạo? Đây không phải là thật chứ? Xin Lý Thần Y Liễu có thể tiết lộ một chút. Không ít người giang hồ đều lộ ra vẻ nghi hoặc. Dù sao, từ trước đến nay, Hoắc Hưu luôn là một thương nhân bụng vệ, trông không giống người biết võ công. Lý Bình An cười nói, chư vị có thể không biết rõ, thân phận thật của Hoắc Hưu, thực chất là chủ nhân của Thanh Y Liễu lâu, hắn mới là cao thủ số một của Thanh Y Liễu lâu, được xưng là tổng biểu bá tử. Nghe những lời này, trong chốc lát các cao thủ giang hồ xung quanh đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Hoắc Hưu là tổng biểu bá tử của Thanh Y Liễu lâu? Sao có thể? Hoắc Hưu là một thương nhân, sao hắn có thể là tổng biểu bá tử? Cái này, Lý Thần Y Liễu ngươi không nhầm chứ? Chủ nhân Thanh Y Liễu lâu sao có thể là lão bản Hoắc được? Bọn hắn thật sự có chút không dám tin, đây là sự thật. Tin tức này quá kinh người, trong chốc lát, không ít người đều có chút không dám chấp nhận. Nếu thật sự như vậy, vị lão bản Hoắc này ẩn giấu thật sự sâu không lường được. Lý Bình An biết bọn hắn nhất thời khó chấp nhận sự thật này, tiếp tục nói, các ngươi có thể còn chưa biết, Hoắc Hưu không phải là một thương nhân bình thường, hắn còn là một cường giả cấp tông sư. Nếu đã vạch trần thân phận của Hoắc Hưu, chi bằng vạch trần hết những bí mật nhỏ của Hoắc Hưu. Nghe những lời này, các cao thủ giang hồ có mặt, từng người càng thêm kinh ngạc. Lão bản Hoắc lại là cường giả cấp tông sư? Lý Thần Y thì sao có thể? Lão bản Hoắc ngày thường hòa khí sinh tài, sao hắn có thể là cường giả cấp tông sư? Một tông sư ẩn giấu cũng quá sâu rồi. Nếu đây không phải do Lý Thần Y Liễu bịa đặt, lão bản Hoắc này thật sự sâu không lường được. Tin tức này, không ít người giang hồ càng thêm không thể chấp nhận. Thật sự quá kinh người. Trong chốc lát, tất cả những người quen biết Hoắc Hưu trong Phong Nguyệt lâu đều có chút kinh ngạc, thậm chí không dám tin đây là sự thật. Lý Bình An thấy bọn hắn không tin, cũng không giải thích nhiều. Nàng nhìn Tâm Duyệt cô nương đã run rẩy toàn thân, không khỏi mỉm cười. Lúc này, Tâm Duyệt đã sợ đến mức toàn thân run rẩy. Nàng thật sự không hiểu nổi, Lý Thần Y Liễu lại biết nhiều chuyện của lâu chủ như vậy. Ngay cả nàng cũng chỉ biết Hoắc Hưu là lão bản của Thanh Y Liễu lâu, nhưng nàng không ngờ Hoắc Hưu lại là một cường giả tông sư. Được rồi, Tâm Duyệt cô nương, xem ra ngươi cũng không rõ lắm chuyện của Hoắc Hưu, nhưng sự việc đã đến nước này, hắn e rằng cũng không che giấu được gì nữa. Đi, dẫn ta đến tổng đàn Thanh Y Liễu lâu đi. E rằng Hoắc Hưu hẳn đã đoán được ta đã đến Giang An thành. Lý Bình An thần sắc chấn định nói, hắn lần này xuống Giang Nam chính là để san bằng Hoắc Hưu. Với tâm tính của đối phương, không thể nào không có chuẩn bị. Có lẽ còn chuẩn bị cho hắn một món quà lớn. Nghe vậy, Tâm Duyệt không thể bình tĩnh được nữa. Lý Thần Y thì không hổ là Lý Thần Y Liễu, ngươi biết quá nhiều rồi. Lâu chủ sẽ không tha cho ngươi. Tâm Duyệt ánh mắt sắc bén, nở nụ cười lạnh lùng. Nàng vốn định đột phá huyệt đạo bị Lý Bình An phong tỏa, nhưng thử mấy lần đều vô ích. Thủ pháp phong huyệt của Lý Thần Y Liễu này nàng lần đầu tiên thấy, thần bí khó lường. Nghe nàng nói vậy, không ít người giang hồ vốn còn có chút không tin, đều chấn động. Tâm Duyệt cô nương, lại thật sự là người của Thanh Y Liễu lâu. Nàng lại là sát thủ của Thanh Y Liễu lâu. Cái này thật không thể tin được. Tâm Duyệt cô nương, nàng lại là người như vậy. Chật chật, lại là sát thủ của Thanh Y Liễu lâu. Trong chốc lát, cả Phong Nguyệt lâu càng thêm chấn động, ồn ào. Ngay lúc này, trong Phong Nguyệt lâu lại có không ít cao thủ mặc đồ dạ hành tiến vào. Dẫn đầu chính là bà mụ kia. "Tiểu tử, thức thời thì thả Tâm Duyệt cô nương ra, nếu không thì chết." Bà mụ lạnh lùng hừ nói. Nàng thật sự không ngờ, người trẻ tuổi tuấn tú trước mắt này lại có lai lịch lớn như vậy. Nhưng không ai dám gây sự trong Phong Nguyệt lâu. Lý Bình An nhìn bà mụ và những hắc ý nhân kia, nhẹ nhàng lắc đầu. Thật sự có người không sợ chuyện, dám động thủ. Tâm Duyệt thì sắc mặt khó coi, đội văn nói, Kim gì, ngươi mau đi, ngươi không phải là đối thủ của Lý Thần Y Liễu. Bà mụ nhướng mày nói, Phong Nguyệt lâu là địa bàn của lão đương, ai đến cũng không được phép mang ngươi đi. Lý Bình An không định tính toán với một tú bà thanh lâu, nhưng đối phương không biết điều, hắn cũng lười nói nhiều. Vung tay một cái, bà mụ và những sát thủ mặc đồ dạ hành kia đều bay ngược ra ngoài. Mọi người thấy Lý Thần Y Liễu vung tay một cái đã đánh văng những người này ra ngoài, đều kinh ngạc. Lý Thần Y Liễu quả nhiên là cường giả tông sư. Lời đồn là thật, cường giả tông sư trẻ tuổi như vậy. Nghe đồn Lý Thần Y Liễu có lai lịch lớn, đắc tội với Lý Thần Y Liễu tuyệt đối không nên. Đúng vậy, nghe nói sau lưng Lý Thần Y Liễu là tiên môn truyền thừa thần bí khó lường. Trong chốc lát, xung quanh càng có không ít người chấn động. Tâm Duyệt cô nương, bây giờ ngươi nên dẫn ta đi rồi chứ? Giọng điệu của Lý Bình An xen lẫn sát ý lạnh lùng. Nghe câu này, trong mắt Tâm Duyệt cô nương lại đầy vẻ lạnh lùng. Nếu Lý Thần Y Liễu đã lên tiếng, bạn cô nương không dám không theo. Nhưng Lý Thần Y Liễu đã là cường giả tông sư, hà tất phải gây khó dễ cho những hạ nhân này? Tâm Duyệt giọng điệu lạnh lùng nói. Lý Bình An cười nói, chỉ cần bọn hắn không lên đây chịu chết, ta căn bản không muốn ra tay. Nói xong, hắn vung tay chộp vào không trung, liền mang theo Tâm Duyệt bay ra khỏi Phong Nguyệt lâu. Một cú nhảy, hắn đã bay lên nóc nhà của Phong Nguyệt lâu. Khinh công của Lý Thần Y thì thật sự tuyệt vời. Tâm Duyệt cũng không nhịn được mà tán thưởng. Nàng là lần đầu tiên thấy khinh công xuất sắc như vậy. có thể nói là bay lượn. Dẫn đường. Lý Bình An lạnh nhạt nói. Tâm Duyệt cười cười, nàng rất rõ, rơi vào tay Lý Bình An, nàng trừ khi dẫn đối phương đến tổng đàn Thanh Y Lìa Lâu, nếu không, căn bản không có cơ hội trốn thoát. Lý Thần Y Lìa mời đi theo nô gia. Tâm Duyệt lạnh lùng nói. Giang Nam Thành, trong một tòa tiểu lâu khá bình thường. Hoắc Hưu đang ngồi trên ghế thái sư xem mật báo truyền về từ Thất Hiệp Trấn. Đôi mắt nhỏ của hắn vô cùng cẩn thận, không muốn bỏ sót một chữ nào. Lý Thần Y Lìa đã rời khỏi Thất Hiệp Trấn. Thấy tin tức này, ánh mắt của Hoắc Hưu đột nhiên thay đổi rất nhiều. Hắn rất rõ, nếu Lý Thần Y Lìa rời khỏi Thất Hiệp Trấn, vậy rất có thể là đến Giang Nam tìm Thanh Y Lìa Lâu tính sổ. Nhưng hắn vẫn còn thời gian. Vị trí của Thanh Y Lìa Lâu ẩn quất, không dễ tìm. Sau đó, hắn thấy một bức mật thư. Phân đà Hái Hoa bị tiêu diệt toàn bộ, cường giả không rõ ra tay. Thấy mật báo này, Hoắc Hưu lập tức bật dậy khỏi ghế thái sư. Ánh mắt hắn sắc bén, trong đó lại có chút sợ hãi. Nếu không lầm, vị cường giả thần bí ra tay tiêu diệt phân đà, hẳn là Lý Bình An đến Giang Nam. Xem ra, Lý Thần Ý đi thật sự đã đến Giang Nam. Món quà lớn lao tử chuẩn bị cho hắn có thể dùng được rồi. Đôi môi dày của Hoắc Hưu mấp máy, nở nụ cười âm hiểm. Sau đó, hắn nhanh chóng mở một mật thất đi vào. Vài giây sau, hai bóng người lại đáp xuống gần tòa tiểu lâu. Lý Bình An nhìn tòa tiểu lâu kia, cũng có chút bất ngờ. Hoắc Hưu này thật sự không theo lẽ thường. Chương 86, chê bữa tứ đại tông sư, tâm thái Hoắc Hưu sụp đổ. Chương 86, chê bữa tứ đại tông sư, tâm thái Hoắc Hưu sụp đổ. Lý Thần Y Lìa, đây chính là tổng đàn của Thanh Y Lìa Lâu. Tâm Duyệt nói về phía tòa tiểu lâu kia. Lý Bình An khẽ gật đầu. Thật ra, nếu không phải Tâm Duyệt chỉ ra, hắn thật sự có thể nhất thời không tìm thấy nơi này. Tòa tiểu lâu này chỉ là một trong vô số tòa tiểu lâu bình thường ở Giang An Thành. Sau đó, hắn khẽ cảm ứng, trong vài hơi thở, đã nắm rõ tình hình trong cả tòa tiểu lâu, trong mắt lộ ra nụ cười lạnh nhạt. Cùng lúc đó, không ít người giang hồ trong Phong Nguyệt lâu nghe tin cũng theo sau, bọn hắn không dám đến quá gần. Lý Thần Y đi xuống Giang Nam, rõ ràng là tìm Thanh Y Lìa Lâu báo thủ. Bọn hắn không muốn bị liên lụy. Từng người giang hồ nhìn về phía này, đều có chút tò mò. Lý Thần Y Lìa rốt cuộc muốn làm gì? Trên không trung, một luồng trưởng lực khổng lồ như rời non lấp biển vô hình xuất hiện. Giây tiếp theo, một tiếng ầm vang rội xuống. Trong nháy mắt, cả tòa tiểu lâu bị đập nát bét. Tiếng nổ lớn làm chấn động cả Giang An Thành. Tâm Duyệt thấy cảnh này, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Lý Thần Y Lìa này ra tay lại bá đạo uy mãnh như vậy, không hề thủ hạ lưu tình. Một trường lại đập nát cả tổng đàn của Thanh Y Lìa Lâu. Chỉ thấy trong đống đổ nát, có từng cô thi thể. Còn có một hai cao thủ toàn thân đầy máu, cố gắng đứng dậy từ đống đổ nát, nhưng rõ ràng là có chút lực bất tòng tâm. Những người này đều là sát thủ hàng đầu của Thanh Y Lìa Lâu, nhưng căn bản không chịu nổi một trường của Lý Bình An. Không xa, không ít người giang hồ thấy cảnh này, đều kinh ngạc đến ngây người. Đây là Lý Thần Y Lìa. Nghe đồn Lý Thần Y Lìa tuấn tú phi phàm, dễ gần, ra tay lại bá đạo như vậy. Đắc tội với Lý Thần Y Lìa là có kết cục như vậy sao? Tổng đàn của Thanh Y Lìa Lâu cứ thế bị hủy rồi. Đây là thế lực sát thủ hàng đầu trong Đại Minh đó. Cảnh này gây ra chấn động quá lớn, không ít người giang hồ đều có cảm giác kinh hãi. Trên nóc nhà bên cạnh, Lý Bình An nhìn một cái, lại biết trong những người này không có bóng dáng của Hoắc Hưu. Trong tòa lầu này cũng không có cường giả cấp tông sư. Ngay lúc này, từ khắp nơi bên ngoài tòa tiểu lâu, lại có mấy cường giả mặc hắc y nhanh chóng bay tới. Từng người chắp tay sau lưng đứng ở các nơi, trong mắt tỏa ra ánh sáng sắc bén. Trong đó người đứng giữa là một người có dáng vẻ phú thương bục vệ, trông phúc hậu dễ mến, chính là Hoắc Hưu. Lý Thần Y Lìa đại giá quang lâm Thanh Y Lìa Lâu, Hoắc Mỗ vô cùng vinh hạnh, đặc biệt chuẩn bị hậu lễ khoản đãi. Đôi mắt nhỏ của Hoắc Hưu lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Thanh Y Lìa Lâu bị Lý Bình An một trường đập nát, đây quả thực là tát mạnh vào mặt hắn. Kẻ thù gặp nhau đỏ mắt. Lần này hắn tuyệt đối sẽ không để Lý Bình An sống sót rời khỏi Giang An Thành. Lý Bình An nhìn một cái, thần sắc không hề thay đổi. Những người này tuy đều là tông sư, nhưng trong mắt hắn cũng chỉ mạnh hơn cao thủ tiên tiên cảnh một chút mà thôi. Lão bản Hoắc tập hợp nhiều cường giả tông sư như vậy, Lý Mỗ xin nhận. Lý Bình An cười nói. Ha ha. Giang hồ đồn rằng Lý Thần Y có tu vi thần quỷ khó lường, bây giờ xem ra đều là hư trương thành thế. Cái gì mà Lý Thần Y, chẳng qua là một tên ngốc không đủ thông minh. Nếu là ta, đối mặt với nhiều cường giả tông sư như vậy, đã sớm chạy mất dép rồi. Lý Thần Y trong truyền thuyết này thật sự không ra sao cả. Lão bản Hoắc, ngài vẫn là quá lo xa rồi. Bốn cường giả cấp tông sư xung quanh đều lộ ra nụ cười lạnh. Bọn hắn thật sự không coi Lý Bình An ra gì. Hoắc Hưu thì không tiêu ngạo như những người này, hắn và Lý Bình An đã ngầm giao đấu mấy lần, rất rõ đối phương tuyệt đối là một cao thủ rất mạnh, không thể xem thường. Chư vị, tuyệt đối không được chủ quan, tu vi của người này có chút quỷ dị. Hoắc Hưu tuy cảm thấy tối nay chắc thắng, nhưng cũng biết chủ quan mất kinh châu. Lão bản Hoắc yên tâm, chúng ta cùng ra tay, cho dù là đại tông sư cũng không đỡ nổi, huống chi là một kẻ tông sư cảnh hậu kỳ. Vừa rồi một trưởng của hắn uy manh bá đạo, chắc hẳn đã tiêu hao không ít tu vi. Đến Thanh Y Lìa Lâu mà cũng dám ngang ngược như vậy, tự đào mộ cho mình. Một hắc y nhân vừa cười lạnh trong mắt càng có chút ngông cuồng nói xong còn cười lớn. Mấy tông sư còn lại cũng cười theo. Tiếng cười vang dội, chấn động cả bầu trời đêm, nhưng nghe lại khiến người ta rợn tóc gáy. Không ít cao thủ giang hồ nghe thấy tiếng này, đều kinh hãi. Những người này lại đều là cường giả cấp tông sư. Trời ơi, nhiều cường giả cấp tông sư như vậy. Nền tảng của Thanh Y Lìa Lâu thật sự sâu dày. Lần này, Lý Thần Y coi như gặp phải đối thủ cứng rồi. E rằng Lý Thần Y Lìa lần này sẽ thất bại ở Giang An Thành. Thanh Y Lìa Lâu cũng thật âm hiểm độc ác, lại có thể tập hợp nhiều cường giả như vậy, xem ra đã sớm nghĩ cách đối phó với Lý Thần Y Lìa rồi. tình cảnh của Lý Thần Ý liễu vô cùng nguy hiểm. Trong chốc lát, không ít người giang hồ đều lo lắng cho Lý Bình An, từng người nhíu chặt mày. Đối mặt với nhiều cường giả cấp tông sư như vậy, gần như là một thế cục chết. Tâm Duyệt lúc này cũng lộ ra vẻ vui mừng. Nàng không ngờ lâu chủ lại có nền tảng như vậy. Như vậy, Lý Thần Ý liễu này khó thoát khỏi kiếp nạn. Lý Bình An ánh mắt nhàn nhạt nhìn mấy tông sư, Phật môn tiên nhãn thông vật chuyển. Trong mấy mắt, hắn đã nhìn ra mấy tông sư này đều là thông qua một loại tà đạo nào đó để nâng tu vi lên tông sư. Tuy là tông sư cảnh, nhưng dù sao cũng không trải qua quá trình tích lũy lâu dài. So với tông sư thật sự vẫn có chút chênh lệch. Toàn thân dường như còn có điểm yếu rõ ràng. Tông sư như vậy, hắn thật sự không để vào mắt. Hắn vung tay nói, các ngươi cùng lên đi, xem có chịu nổi một chiêu của ta không. Hắn muốn xem, mấy cường giả cấp tông sư này rốt cuộc có bao nhiêu tu vi. Nghe những lời này, ánh mắt của mấy cường giả cấp tông sư lập tức trở nên có chút bất ngờ. Tiểu tử này đến lúc này, khẩu khí vẫn lớn như vậy. Tiểu tử, ngươi thật sự ngông cuồng vô tri. Cao thủ cấp tông sư vừa cười lạnh thân hình lóe lên, hai tay cùng phát ra, một luồng trường lực kinh khủng liền chém về phía Lý Bình An. Trường lực này âm hàn đến cực điểm, không phải là pháp môn chính tông gì. Lý Bình An cũng không thèm nhìn chiêu thức của đối phương, vươn tay chỉ một cái, trực tiếp đâm ra. Sức mạnh của một chỉ này lập tức phá tan toàn bộ chiêu thức và sức mạnh của đối phương. Người kia như bị một cây trường thương đâm trúng, bị đánh bay ra ngoài. Trong chốc lát, liền run rẩy trên không trung, phun ra máu tươi, từ trên không trung rơi xuống. Một chiêu, một tông sư đã bị tiêu diệt. Lý Bình An ánh mắt nhàn nhạt, tông sư này như hắn dự đoán, chỉ có cảnh giới mà thiếu thực lực. Mấy tông sư còn lại thấy cảnh này, ánh mắt lập tức thay đổi. Bọn hắn vạn lần không ngờ tới, tu vi của Lý Thần Ý lại mạnh đến thế. Một chiêu giết chết một tông sư. Mấy người vốn định liên thủ giết chết Lý Bình An, trong mắt đều lộ ra vẻ kiêu rẻ. Hoắc Hưu luôn không đánh trận thua cũng cảm thấy có chút áp lực. Hắn thật sự đã đánh giá thấp vị Lý Thần Ý này. Không xa, những người giang hồ vốn có chút lo lắng cho an nguy của Lý Bình An từng người cũng kinh ngạc đến ngây người. Bọn hắn vạn lần không ngờ, Lý Thần Ý lại mạnh mẽ như vậy. Một chiêu diệt một tông sư. Xem ra chúng ta đều đã đánh giá thấp Lý Thần Ý, hắn lần này đến Giang An thành e rằng đã sớm có chuẩn bị. Chẳng lẽ Lý Thần Ý muốn giết hết tất cả cường giả tông sư sao? Tu vi của Lý Thần Ý dường như lợi hại hơn nhiều so với lời đồn trên giang hồ. Lần này Thanh Ý Liễu lâu sợ là thật sự phải ngã nhào rồi. Không ít nhân sĩ giang hồ bắt đầu hiểu ra, Lý Thần Ý lần này đến Giang An thành tuyệt đối không phải là hành động lỗ mãng. Trên đống đổ nát của tổng đàn Thanh Ý Liễu lâu, mấy vị tông sư cũng nhận ra Lý Bình An không dễ đối phó như trong tưởng tượng. Tên tiểu tử này tuy một mình đến Giang An thành, nhưng tuyệt đối là một kẻ tàn nhẫn. Hoắc lão bản. Lúc này, một tông sư nhìn về phía Hoắc Hưu. Hoắc Hưu híp mắt lại, đôi môi dày cộm mở ra nói, đã đến lúc này, chư vị còn chờ gì nữa? Cùng lên, diệt tên tiểu tử này, điều kiện đã hứa với chư vị trước đó tăng gấp đôi. Nói xong, Hoắc Hưu liền vung tay. Nhưng hắn lại không vội ra tay. Những người còn lại thấy vậy cũng không nghĩ nhiều, ào ào xông về phía Lý Bình An mà sát. Sức mạnh tông sư bùng nổ. Đặc biệt là ba đại tông sư liên thủ xuất kích. Ba luồng sức mạnh tông sư ập tới chính diện, uy lực không chỉ tăng lên gấp 3 lần. Lý Bình An ánh mắt vẫn điềm nhiên, trên người hắn xuất hiện một luồng ánh sáng như ánh trăng, phóng thẳng lên trời, tạo thành một tấm chắn mạnh mẽ. Đòn liên thủ của ba đại tông sư hoàn toàn không thể lay chuyển được tấm chắn này. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Ba tiếng nổ lớn vang lên. Ba vị cường giả tông sư bị phản chấn bật ngược trở lại. Bọn hắn ai nấy đều lộ vẻ kinh ngạc. Cái này giống như tuyệt học của Di Hoa Cung, Minh Ngọc Công. Không sai, tuyệt đối là Minh Ngọc Công. Chắc chắn là Minh Ngọc Công không thể sai được. Ba vị tông sư đều đã nhận ra pháp môn mà Lý Bình An thi triển. Thì ra tên tiểu tử này có liên quan đến Di Hoa Cung. Nghe đồn bên trong Di Hoa Cung toàn là mỹ nữ tuyệt sắc, sao lại xuất hiện một nam nhân? Hoắc Hưu cũng có chút bất ngờ, sau lưng Lý Bình An này lại là Di Hoa Cung. Di Hoa Cung này nổi danh lừng lẫy trong giang hồ, nghe đồn hai vị cung chủ của nó còn là những cường giả tuyệt thế hiếm có trong võ lâm. Lẽ nào tên tiểu tử này thật sự là người của Di Hoa Cung? Lý Thần Ý, ngươi lẽ nào là người của Di Hoa Cung? Hoắc Hưu ánh mắt sắc bén nói. Lý Bình An nghe những lời này, khẽ nhíu mày. Pháp môn hắn vừa thi triển đúng là Minh Ngọc Công, nhưng việc này thì có quan hệ quái gì với Di Hoa Cung? Ta không chỉ biết Minh Ngọc Công, mà còn biết Linh Tê Nhất Chỉ, thậm chí còn biết cả những pháp môn mà các ngươi không thể tưởng tượng nổi. Di Hoa Cung với bản thần ý thì chẳng có quan hệ quái gì cả. Lý Bình An cười lạnh nói. Hắn sở dĩ vừa rồi thi triển Minh Ngọc Công là muốn xem thử uy lực của Minh Ngọc Công. Xem hiệu quả vừa rồi, cũng không tệ. Cho dù là người của Di Hoa Cung cũng phải giết. Tên tiểu tử này không thể giữ lại. Mấy cường giả vừa bị đánh bay ra ngoài đều lộ ra sát ý lạnh lùng. Bọn hắn phát hiện, tu vi của Lý Bình An đã rất khó đối phó. Nếu cứ để đối phương tu luyện tiếp, tương lai chắc chắn sẽ uy hiếp đến bọn hắn. Không sai. Giết. Mấy vị tông sư nhìn nhau, lại lần nữa bùng nổ, lao về phía Lý Bình An. Lần này, Lý Bình An lại không dùng tâm chắn để ngăn cản, mà trực tiếp giang rộng hai tay, pháp môn Minh Ngọc Công vận chuyển, hình thành một vòng xoáy khổng lồ trên người hắn. Phàm là cường giả xông lên, ngay lập tức cảm thấy tu vi của mình bị cưỡng ép hút đi. Đây là pháp môn gì? Thật là tà ác, lại có thể thôn phệ chân khí của bản tọa. Pháp môn này quá bá đạo. Mấy cường giả tông sư vẫn không thể thoát khỏi lực hút này, trong nhất thời hoàn toàn không thể phát huy ra uy lực. Lý Bình An thầm kinh ngạc, chẳng trách yêu nguyện sau khi luyện thành Minh Ngọc Công tầng thứ 9 lại vô địch võ lâm, thì ra là có lực hút kinh khủng như vậy. Tông sư bình thường đều không chống đỡ nổi. Hoắc Hưu thấy cảnh này, sắc mặt đại biến. Hắn cảm thấy sự việc không ổn. Mấy cường giả tông sư này đều là hắn dùng đủ mọi cách mời đến, mục đích chính là để giết Lý Bình An. Nào ngờ tu vi của Lý Bình An lại mạnh đến thế. Tu vi của tên tiểu tử này quá mạnh, cho dù có thêm ta cũng chưa chắc là đối thủ. Lúc này không trốn thì còn đợi khi nào? Hoắc Hưu thấy tình hình không ổn, lập tức xoay người định bỏ chạy. Ba vị cường giả vốn còn nghĩ để Hoắc Hưu ra tay tương trợ, không ngờ Hoắc Hưu lại định trốn. Hoắc Hưu, chúng ta ba người đã cầm chân tên tiểu tử này, đây là thời cơ tốt nhất để giết hắn, ngươi lại từ bỏ. Một vị tông sư giận dữ nói. Hai tông sư còn lại cũng vô cùng tức giận. Bọn hắn không ngờ, vào thời khắc mấu chốt, Hoắc Hưu lại lâm trận đào thoát. Hoắc Hưu ánh mắt khẽ động, nhưng bước chân lại dừng lại, có chút hồ nghi. Ba vị, thật sự đã cầm chân được Lý Thần Y Y. Trong lúc nói chuyện, đôi mắt nhỏ của Hoắc Hưu lại nhìn chằm chằm vào Lý Bình An. Hắn không muốn bỏ lỡ thời cơ tốt nhất để giết Lý Bình An. Lần này bỏ lỡ, e rằng lần sau sẽ khó có cơ hội như vậy. Ba vị tông sư dường như đang dốc toàn lực để đối phó với Lý Bình An. Lý Bình An dường như cũng cảm thấy có chút áp lực, thần sắc khá ngưng trọng. Nếu đã như vậy, bản tọa sao có thể bỏ lỡ? Hoắc Hưu quan sát kỹ vài lần, vung tay lên, một chưởng trực tiếp đánh vào ngực Lý Bình An. Hắn muốn một chưởng đánh nát nội tạng của Lý Bình An. Đến lúc này, thành bại là ở đây. Trường lực của Hoắc Hưu được nâng lên mức mạnh nhất. Chương 87, giết chết Hoắc Hưu, Thẩm Vạn Tam hoảng hốt. Chương 87, giết chết Hoắc Hưu, Thẩm Vạn Tam hoảng hốt. Thắng bại là ở đây. Hoắc Hưu hoàn toàn không giữ lại chút nào. Hắn muốn một đòn giết chết Lý Bình An, giải quyết mối lo trước mắt. Vì vậy, khi hắn xuất trường, tay kia đã sớm kẹp săn ám khí tầm kích động. Một đòn không thành, hắn còn có đòn thứ hai. Chết. Hoắc Hưu mím môi, cười gằn. Lý Bình An lúc này lại nhìn Hoắc Hưu như nhìn một ngốc tử. Ba tên tông sư này căn bản không thể nào cầm chân hắn. Lý Bình An chẳng qua chỉ muốn trêu đùa bọn hắn một phen mà thôi. Có thể nói, sau khi tìm được Hoắc Hưu, chính là ngày chết của Hoắc Hưu. Thấy ánh mắt Lý Bình An ném tới, Hoắc Hưu cảm thấy tình hình vẫn có chút không ổn. Nhưng đến lúc này, hắn đã muộn rồi. Chỉ thấy Lý Bình An giơ tay lên, trong phút chốc, một luồng trưởng lực vô hình từ trên không giáng xuống, trực tiếp rơi xuống người Hoắc Hưu. Hoắc Hưu căn bản không kịp tung ra chiêu thức nào khác, liền bị một trưởng này đánh thẳng xuống đất, thất khiếu chảy máu, miệng không ngừng phun ra máu tươi. Hắn thân là chủ nhân của Thanh Y Dì Lâu, trước đây từng chém giết không ít cường giả giang hồ, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại bị trêu đùa như vậy, cuối cùng bị một trưởng đánh xuống đất, ngũ tạng lục phủ bị đánh nát, chết một cách thê thảm. Cùng lúc đó, ba tông sư cũng bị Lý Bình An hất văng ra ngoài. Ba người trên không trung giống như những con tôm bị đánh trúng, con người lại bay ngược ra ngoài, toàn bộ bỏ mình. Trong chốc lát, mấy tông sư mà Hoắc Hưu tập hợp đều bị giết sạch. Lý Bình An lạnh nhạt nhìn tất cả mọi thứ trước mắt, liền tuyên bố: Thanh Y Lìa Lâu nhiều lần phái sát thủ đến Bình An Y quán hành thích, tội ác tày trời, nay san thành bình địa. Nói xong, hắn vung tay chỉ một cái, liền giết luôn cả Tâm Duyệt đang run lẩy bẩy ở một bên. Nữ nhân này tu vi không tệ, để lại, nói không chừng còn là một tai họa. Làm xong tất cả, Lý Bình An không ở lại nữa, thân hình lóe lên, liền đạp lên mái nhà mà đi. Mọi người thấy cảnh này, ai nấy đều kinh ngạc. Thanh Y Lìa Lâu cứ thế mà mất rồi. Nam tông sư vây công Lý Thần Y Lìa, vậy mà hoàn toàn không có tác dụng gì. Lý Thần Y Lìa này rốt cuộc là tu vi gì? Quá kinh khủng rồi. Lý Thần Y Lìa ra tay cũng là trừ đi một tai họa cho Giang Nam Thành. Không thể không nói, Lý Thần Y Lìa lần này đến Giang An Thành, có thể nói là đã nổ đi một tai họa lớn. Lý Thần Y Lìa vì dân trừ hại, anh minh thần võ. Cùng tiễn Lý Thần Y Lìa. Lý Thần Y Lìa đi thong thả. Thấy Lý Bình An rời đi, không ít nhân sĩ giang hồ lũ lượt bay tới, chắp tay cung kính tiễn Lý Bình An. Một lát sau, đã không còn thấy bóng dáng Lý Bình An đâu nữa. Mọi người thấy Lý Bình An cuối cùng cũng rời đi, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, không ít người định đi xem thi thể của năm vị tông sư. Ngay lúc này, một bóng hình hiểu điệu lại xuất hiện trước thi thể trước cả đám cao thủ giang hồ. Nàng liếc nhìn thi thể của Hoắc Hưu, khoe miệng lại cong lên một nụ cười vui vẻ. Quả nhiên là nhục thân của cường giả cấp bậc tông sư, không tệ, thật sự rất không tệ. Lý Thần Y lìa ra tay tàn nhẫn, nhưng cũng đỡ cho ta phải đi tìm những vật liệu khác. Nữ tử này trông tuổi không lớn, một khuôn mặt xinh đẹp có vẻ trắng bệch khá quỷ dị. Nàng nhìn những thi thể này, không những không sợ hãi, ngược lại trong mắt còn tràn đầy vẻ vui mừng. Vừa dứt lời, từ trong tay áo của nàng lại chui ra từng con côn trùng màu xanh lục, bò về phía thi thể của Hoắc Hưu, trong nháy mắt liền chui vào miệng Hoắc Hưu. Theo những con côn trùng chui vào, Hoắc Hưu vốn đã chết cứng, lại đột nhiên động đậy. Một lát sau, thậm chí còn trực tiếp lật người đứng dậy. Nhưng sắc mặt hắn vô cùng tái nhợt, thất khiếu vẫn có máu đen chảy ra, trông hệt như một bộ cương thi. Không tệ, thật sự không tệ, không hổ là cường giả cấp bậc tông sư, không cần bản cô nương phải luyện hóa. Bản cô nương lần này nhặt được bảo vật rồi. Nữ tử này thấy cảnh tượng rợn người này, không những không sợ, ngược lại còn vui mừng hơn. Dường như rất thích thi thể của Hoắc Hưu. Theo tiếng chuông trên tay nàng rung lên, thi thể của Hoắc Hưu cũng bắt đầu cử động linh hoạt. Trông có vẻ không khác mấy so với Hoắc Hưu trước đây. Lúc này, đã có nhân sĩ giang hồ đến gần. Bọn hắn sau khi thấy Hoắc Hưu đứng trên mặt đất, ai nấy đều lộ vẻ kinh hãi. Hoắc Hưu hắn chưa chết. Lẽ nào, Lý Thần Y không giết Hoắc Hưu sao? Hoắc Hưu chết đi sống lại. Lẽ nào Hoắc Hưu giả chết, thoát được một kiếp? Không ít nhân sĩ giang hồ đều lộ vẻ kiêng dè, không dám đến quá gần. Lúc này, thiếu nữ quỷ dị kia lại khéo léo ẩn mình trong bóng tối. Nàng nhìn những nhân sĩ giang hồ đang đến gần xung quanh, trong mắt lóe lên vài phần vẻ trêu tức. Giây tiếp theo, nàng giơ tay lên, lắc chiếc chuông trong lòng bàn tay. Theo tiếng chuông vang lên, Hoắc Hưu cũng như phát điên, một đôi mắt màu xanh mực mở ra, lao thẳng về phía một cao thủ giang hồ gần nhất. Không đợi đối phương kịp phản ứng, liền thấy Hoắc Hưu một tay tóm lấy cổ đối phương, giật đứt đầu đối phương ra. Máu tươi bắn tung tóe. Hoắc Hưu còn há to miệng, tham lam hút lấy. Thấy cảnh này, những nhân sĩ giang hồ xung quanh sợ đến biến sắc, thi nhau bỏ chạy. Bọn hắn chưa bao giờ thấy cảnh tượng đáng sợ như vậy. Hoắc Hưu phát điên rồi, mau chạy. Hoắc Hưu này lại hung hãn như vậy, giống như một con dã thú phát điên. Đi, mau đi, nơi này nguy hiểm. Không ít nhân sĩ giang hồ thấy cảnh này, liền sợ hãi bỏ đi, không dám đến gần nữa. Trong nháy mắt, những nhân sĩ giang hồ xung quanh đều đã chạy mất. Trong bóng tối, nữ tử kia lúc này mới bước ra, phát ra tiếng cười vui thai. Đúng là một đám nhát gan. Nhưng con rối thi trùng cấp bậc tông sư này quả thật không giống bình thường. Nữ tử quỷ dị dương dương đắc ý, dường như rất hài lòng với vật liệu mới mà mình tìm được. Sau đó, nàng lắc chiếc chuông trong tay, liền triệu hồi Hoắc Hưu đã trở thành sát sống. Hoắc Hưu bay đến trước mặt nữ tử, thái độ vô cùng cung kính. Người tên là Hoắc Hưu nhỉ, sau này cũng gọi ngươi là Hoắc Hưu. Đi, cùng bản cô nương đi tìm những thi thể khác, không thể lãng phí được. Trong mắt nữ tử lóe lên nụ cười đắc ý, nàng cảm thấy lần này thật sự gặp may. Nếu không phải Lý Thần Y lìa ra tay, nàng thật sự không có cơ hội như vậy, một lúc có thể có được nhiều vật liệu quý giá như thế. Trong nháy mắt, nữ tử liền tìm được những thi thể khác. Nàng lấy ra một ống tre màu xanh biết trong lòng, mở nắp ra, liền đổ ra từng con côn trùng màu xanh lục. Những con côn trùng này vừa ra ngoài, liền vô cùng hưng phấn, bò về phía thi thể của những cường giả cấp bậc tông sư kia. Không lâu sau, bên cạnh nữ tử đã đứng năm sát sống cấp bậc tông sư. Ai nấy đều mặt mày dữ tợn, như dã thú. Bọn hắn vây quanh trước mặt nữ tử, trông có vẻ có chút cung kính. Nữ tử quỷ dị thấy cảnh này, vô cùng hài lòng. Tất cả những chuyện này đều phải cảm ơn Lý Thần Y Liễu. Bản cô nương tìm một nơi để tế luyện một phen, đến lúc đó uy lực sẽ tăng mạnh. Trên mặt nữ tử tràn đầy nụ cười đắc ý nói rồi, nàng liền dẫn theo mấy sát sống này lao ra ngoài thành. Một lát sau, liền biến mất trong Giang An thành. Giang Nam, Thẩm gia. Trong mật thất, Thẩm An Sinh đang đùa giỡn với hai mỹ nhân yêu kiểu. Lão Mạc sắc mặt khá ngưng trọng bước vào. "Lao ra." Giọng của lão Mạc cũng có chút trầm thấp, đứng ngoài cửa gọi. Nghe thấy tiếng, Thẩm Vạn Tam liền phất tay. Hai nữ nhân xinh đẹp bên cạnh liền từ trên người hắn đứng dậy, đi ra ngoài. "Vào đi." Thẩm Vạn Tam mặc lại quần áo, vung tay nói. Hắn tuy có chút ghét lão Mạc làm gián đoạn chuyện tốt của mình, nhưng hắn biết, lão Mạc chắc chắn có chuyện lớn cần bẩm báo. Lão Mạc đội vàng bước vào. Trong tay hắn cầm không ít mật thư. "Lao ra, thất hiệp trấn truyền tin, Lý Thần Y Lìa đã rời khỏi thất hiệp trấn, nghe nói đã xuống Giang Nam rồi." Lão Mạc đưa một phong thư lên nói. Thẩm Vạn Tam lại lười xem. "Lão Mạc, có tin tức gì cứ nói thẳng." Thẩm Vạn Tam mím đôi môi dày cũng nói. "Lý Thần Y Lìa xuống Giang Nam, chuyện này hắn đã nghĩ đến. Chỉ là không ngờ đối phương lại đến Giang Nam nhanh như vậy. Lẽ nào đối phương thật sự cho rằng Giang Nam không có cao thủ? Hay là cho rằng Thẩm Mỗ ta không có nội tình gì? Nếu Lý Thần Y thì thật sự dám ra tay với Thẩm gia, hắn tuyệt đối sẽ không để đối phương sống sót rời khỏi Giang Nam." Lão Mạc chắp tay nói, giang hồ đồn rằng Lý Thần Y thì lần này xuống Giang Nam, dường như là vì chuyện sát thủ của Thanh Y thì lâu. Theo tin tức mới nhất chúng ta nhận được, Lý Thần Y thì đã trừ khử một phân đà của Thanh Y thì lâu. E rằng bây giờ Lý Thần Y thì đã đang tìm kiếm tổng đàn của Thanh Y thì lâu. Lão Mạc phân tích, nội tình của Hoắc lão bản Thanh Y thì lâu rất sâu, muốn động đến Thanh Y thì lâu không dễ dàng như vậy. Ngươi có biết bên cạnh Lý Thần Y có trợ thủ nào khác không? Thẩm Vạn Tam nghe vậy, trầm ngâm nói. Hắn vẫn biết rõ thực lực của Thanh Y Lìa Lâu, chỉ dựa vào một người cũng muốn đối phó với Thanh Y Lìa Lâu gần như là không thể. Lão Mạc nhẹ nhàng chắp tay nói, nghe nói dường như chỉ có một mình Lý Thần Y Lìa. Một mình? Trong mắt Thẩm Vạn Tam lập tức lộ ra vẻ cười lạnh. Hắn thật sự đã đánh giá quá cao trí thông minh của Lý Thần Y Lìa. Vị Lý Thần Y Lìa này lẽ nào thật sự cho rằng Thanh Y Lìa Lâu là gà đất chó sành sao? Xem ra chúng ta không cần phải lo lắng nhiều về Lý Thần Y Lìa nữa, hắn không qua được cải Thanh Y Lìa Lâu này đâu. Thẩm Vạn Tam không khỏi lộ ra nụ cười lạnh lùng. Lão Mạc nghe vậy, lại khẽ lắc đầu nói, lao ra, tuyệt đối không thể chủ quan, Lý Thần Y Lý kia dám một mình đến Giang Nam, chắc chắn là có chỗ dựa. Lão Mạc cảm thấy, chuyện này e rằng không đơn giản như tưởng tượng. Thẩm Vạn Tam lại cười lạnh nói, lão Mạc, không sợ nói cho ngươi biết, cho dù Lý Thần Y Lý qua được cải của Hoắc lão bản, e rằng cũng sẽ không toàn mạng. Nếu hắn có tự biết mình, thì nên lập tức bay về thất hiệp trấn, nếu không, bản nhân muốn hắn có đến mà không có về. Thẩm Vạn Tam ánh mắt lạnh lùng nói, đến lúc này, hắn đã không còn tâm tư lôi kéo Lý Bình ăn nữa. Hắn cũng biết rõ, Lý Bình An cũng sẽ không cam tâm tình nguyện bị hắn lôi kéo dưới trướng. Hai bên đã không còn cơ hội hợp tác. Lão Mạc nghe vậy, khẽ gật đầu. Hắn biết rõ, Thẩm lão bản chắc chắn còn có những chuẩn bị khác. So với Thanh Y Lìa Lâu, thực lực của Thẩm gia mạnh hơn rất nhiều. Nếu Lý Thần Y thì thật sự không có mắt dám đến Thẩm gia, vậy chỉ có một con đường chết. Lão gia anh minh. Lão Mạc chắp tay nói. Vừa dứt lời, bên ngoài lại truyền đến một tiếng bước chân rồn rập. Ngay sau đó liền có người đứng ngoài cửa. Lão gia, tin khẩn. Bên ngoài có một người giọng nói nghiêm trọng. Nghe vậy, Thẩm Vạn Tam nhíu mày, hắn mở miệng hỏi, chuyện gì? Vừa có tin từ Giang An thành truyền đến, Thanh Y Lìa Lâu bị một cường giả bí ẩn săn bằng, Hoắc Hưu không rõ tung tích, nghe nói đã bị cường giả một trường đánh chết. Người bên ngoài từng chữ từng câu bẩm báo. Sau khi nghe tin này, ánh mắt của Thẩm Vạn Tam lập tức thay đổi. Cái gì? Hắn có chút không tin vào tai mình. Vốn hắn nghĩ Thanh Y Lìa Lâu còn có thể cầm cự được một thời gian, không ngờ lại nhanh chóng bị trừ khử như vậy. Chủ nhân của Thanh Y Lìa Lâu cũng bị một trường đánh chết. Tất cả những chuyện này không cần nghĩ cũng biết, hẳn là kiệt tác của vị Lý Thần Y Lìa kia. Được rồi, ta biết rồi. Giọng của Thẩm Vạn Tam cũng có chút âm trầm. Thật sự là tin tức này quá đột ngột, ngay cả hắn cũng không ngờ Lý Thần Y Lìa lại mạnh mẽ đến vậy. Xem ra tiếp theo đối phương chắc chắn sẽ đến Thẩm gia tìm hắn tính sổ. trong mắt lão Mạc cũng tràn đầy vẻ kiêng dè. Hắn cũng đã đánh giá thấp năng lực và sát tâm của Lý Thần Y Liễu. Nếu không có gì bất ngờ, Lý Thần Y thì hẳn đã đang mưu tính đối phó với Thẩm gia rồi. Nghĩ đến đây, thần sắc của lão Mạc càng thêm nghiêm trọng. "Lão Mạc, đi triệu tập tất cả cường giả đến Thẩm gia, bảo vệ an toàn cho Thẩm gia. Ta muốn cho tên tiểu tử đó biết thế nào là lấy trứng chọi đá." Thẩm Vạn Tam lạnh lùng hừ một tiếng. Nhưng nói thì nói vậy, trong mắt hắn lại hiếm khi lộ ra vài phần vẻ sợ hãi. Kể từ khi hắn trở thành người giàu nhất Đại Minh, đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy sợ hãi. Trong lòng Thẩm Vạn Tam sát tâm mãnh liệt. Hắn ngay cả Đại Minh hoàng đế cũng không mấy để vào mắt, càng không thể để một thần y lìa gọi là gì đó dọa sợ. "Lao ra, ta đi chuẩn bị ngay." Lão Mạc khẽ chắp tay nói. Nói xong, hắn liền bước ra khỏi mật thất. Trên mặt Thẩm Vạn Tam lại càng thêm nghiêm trọng. "Tương Tây tứ quỷ, cao thủ sư môn của các ngươi đã đến Giang Nam chưa?" Thẩm Vạn Tam không khỏi hỏi. "Thẩm lão bản yên tâm, e rằng chỉ trong 1-2 ngày nữa, sư phụ và các sư thúc sẽ đến Thẩm gia làm khách, đến lúc đó, Thẩm lão bản đừng có chậm trễ bọn hắn." Trong bóng tối, có một bóng đen nói. "Ừm, yên tâm, Thẩm mô ta nhất định sẽ chiêu đãi bọn hắn thật tốt." Sắc mặt của Thẩm Vạn Tam lúc này mới khá hơn một chút. Có thế lực sau lưng Tương Tây tứ quỷ, mới có thể đảm bảo Thẩm gia và toàn. Chương 88, ba đại thế lực triều đình chấn động, cao thủ thần bí Miêu Cương. Chương 88, ba đại thế lực triều đình chấn động, cao thủ thần bí Miêu Cương. Hai ngày sau, Đại Minh thần hồi phủ. Gia Cát Chính Ngã đang xem tin tức truyền về từ thất hiệp trấn và các nơi trong giang hồ, thần sắc trong mắt dần trở nên có chút kinh ngạc. Lý Thần Y rời xuống Giang Nam. Hắn đến Giang Nam lẽ nào là vì chuyện của Thanh Y Liễu lâu, hay là vì chuyện của Thẩm gia? Gia Cát Chính Ngã trầm ngâm, có thể nói thần hồi phủ đã bí mật điều tra rõ ràng. Tại sao Thanh Y Liễu lâu lại phái sát thủ đối phó với Lý Thần Y Liễu? Kẻ chủ mưu đằng sau chính là Thẩm Vạn Tam. Lần này hắn muốn bí mật truyền tin này cho Vô Tình, để đối phương tìm cơ hội tiết lộ cho Lý Thần Y Liễu lẽ nào? Lý Thần Y Liễu đã sớm điều tra rõ, rốt cuộc là ai đứng sau đối phó hắn? Gia Cát Chính Ngã thầm kinh ngạc, Lý Thần Y Liễu này thật sự bí ẩn. Giây tiếp theo, hắn liền lật sang phòng mật thư tiếp theo. Thanh Y Liễu lâu bị san thành bình địa, tổng biểu bà tử Hoắc Hưu không rõ tung tích, nghe đồn đã bị Lý Thần Y Liễu đánh chết, cuối cùng bị một nhân vật bí ẩn mang đi. Hoắc Hưu nghi là chết đi sống lại, giết người uống máu. Gia Cát Chính Ngã thấy phong mật thư này, ánh mắt cuối cùng cũng thay đổi không ít. Thanh Y Liễu lâu lại bị san bằng. Lý Thần Y thì ra thật sự là đi đối phó với Thanh Y Liễu lâu. Nhưng hành động tiếp theo của hắn lẽ nào là đối phó với Thẩm gia, Thẩm Bạt Tam? Gia Cát Chính Ngã nghĩ đến đây, ánh mắt lại lần nữa thay đổi không ít. Nếu thật sự như vậy, chỉ sợ sẽ khiến cả Đại Minh xảy ra chấn động dữ dội. Thế lực của Thẩm gia cực lớn, nội tình cực sâu. Rút dây động rừng, cho dù là Đường Kim Thánh Thượng cũng không dám dễ dàng động đến Thẩm gia. Nhưng Lý Thần Y Liễu dường như hoàn toàn không kiêng dè những điều này. Chuyện này e rằng sẽ ảnh hưởng đến xã tắc Đại Minh. Gia Cát Chính Ngã càng nghĩ sắc mặt càng kinh ngạc, hắn cảm thấy chuyện này không hề nhỏ. Chuyện này cần phải lập tức bẩm báo cho Thánh Thượng. Hắn thân là thái phó, có trách nhiệm bảo vệ hoàng đế, tuyệt đối không dám lơ là. Hắn vạn lần không ngờ, chuyện này lại phát triển đến tình hình như hiện tại. Ngay lập tức, hắn trước tiên truyền lệnh để các bộ khoái của thần hầu phủ ở Giang Nam tìm kiếm mọi hành tung của Lý Thần Y Liễu, sau đó, hắn liền nhanh chóng tiến vào đại nội. Hộ Long Sơn Trang, Chu Vô Thị đang ngồi trong thư phòng xem mật báo mà thượng quan Hải Đường truyền về từ thất hiệp trấn. Lý Thần Y Liễu rời khỏi thất hiệp trấn, xuống Giang Nam rồi. Hắn có chút bất ngờ. Vốn hắn còn định đích thân đến thất hiệp trấn một chuyến, mời Lý Thần Y Liễu đến kinh thành chữa bệnh cho Tố Tâm. Không ngờ đối phương lại đột nhiên rời đi. Không đúng. Giây tiếp theo, Chu Vô Thị liền cảm thấy tình hình có chút không ổn. Lý Thần Y tự dưng đến Giang Nam làm gì? Vì chuyện của Thanh Y Liễu lâu. Trong mắt Chu Vô Thị lóe lên ánh sáng. Sau đó, hắn lập tức lật xem những mật thư tiếp theo. Ánh mắt hắn lập tức có chút thay đổi. Thanh Y Liễu lâu bị san thành bình địa. Năm đại cường giả cấp bậc tông sư vây công Lý Thần Y Liễu bị giết trong nháy mắt. Lâu chủ Thanh Y Liễu lâu Hoắc Hưu chết đi sống lại, bị một nữ tử bí ẩn mang đi. Chu Vô Thị thấy mật báo như vậy, trong mắt tràn đầy vẻ bất ngờ và kinh ngạc. Thanh Y Liễu lâu này ở Đại Minh có thể nói là tổ chức sát thủ cực mạnh, lại bị Lý Thần Y Liễu dễ dàng tiêu diệt như vậy. Nhưng điều khiến hắn kinh ngạc nhất vẫn là chủ nhân của Thanh Y Liễu lâu có thể chết đi sống lại. Lẽ nào trên đời này thật sự có bí thuật có thể khiến người chết sống lại? Hay là Hoắc Hưu không chết mà đang lừa gạt thế nhân? Chu Vô Thị không đốc, cảm thấy bên trong e rằng có không ít vấn đề. Lý Thần Y Liễu dưới sự vây công của năm đại cường giả cấp bậc tông sư vẫn đứng vững không bại, còn có thể giết chết năm đại cường giả. Lẽ nào tu vi của hắn là tông sư cảnh hậu kỳ? Chu Vô Thị thầm lẩm bẩm. Nếu không, Lý Thần Y Liễu thật sự không có năng lực làm được tất cả những chuyện này. Cường giả tông sư cảnh hậu kỳ không tầm thường, thật sự không tầm thường, ngay cả bản vương cũng chưa tu luyện đến mức độ này. Không ngờ Đại Minh ta lại còn ẩn giấu một cường giả tuyệt thế như vậy. Chu Vô Thị có chút kinh ngạc, trong mắt lóe lên ánh sáng. Sau đó hắn lại thấy một phong mật báo khác. Giang Nam Thẩm gia có dị động, đang bí mật điều động không ít cường giả đến Thẩm gia trang viên. Phong mật báo này tuy đơn giản, nhưng thông tin tiết lộ ra lại không hề đơn giản. Hộ Long Sơn Trang mà Chu Vô Thị nắm giữ có thể nói là đang bí mật giám sát động tĩnh của các thế lực lớn trong thiên hạ Đại Minh, thậm chí là bí mật của các vương triều khác. Thẩm gia chính là một trong những đối tượng bị bí mật giám sát. Bản mật báo này cho thấy Thẩm gia dường như đang kiêng dè một thế lực mạnh mẽ nào đó. Lẽ nào mục tiêu tiếp theo của Lý Thần Y Liễu là đối phó với Thẩm gia? Trong mắt Chu Vô Thị sáng lên vài phần. Thẩm gia có dị động, rất có thể liên quan đến Lý Thần Y Liễu. Xem ra kẻ chủ mưu đằng sau hành động của Thanh Y Liễu lâu trước đây chính là Thẩm Vạn Tam. Chu Vô Thị sâu chối mọi thứ lại với nhau, liền làm rõ được mạch lạc của sự việc. Nếu không, hắn thật sự có chút khó hiểu, tại sao Thanh Y Lìa lâu lại phái nhiều cường giả như vậy để giết Lý Thần Y Lìa. Bất chấp mọi giá, người có thể làm lớn chuyện như vậy, không quan tâm đến cái giá phải trả cũng chỉ có người giàu nhất Đại Minh Thẩm và Tam. Không biết từ khi nào, Lý Thần Y Lìa này lại đắc tội với Thẩm và Tam. Với năng lực của Thẩm và Tam, Lý Thần Y Lìa chưa chắc đã chiếm được lợi thế ở Thẩm gia. Tốt nhất là lưỡng bại câu thương, bản vương ngồi thu ngư ông đắc lợi. Không, Lý Thần Y Lìa tốt nhất đừng chết, cứu tỉnh tố tâm cho bản vương rồi chết cũng không muộn. Trong mắt Chu Vô Thị có chút mùi vị âm mưu. Hắn biết rõ, sự tồn tại của Thẩm và Tam ảnh hưởng rất lớn đến Đại Minh. Nếu lần này Lý Thần Y có thể giết chết Thẩm và Tam, hoặc là chặt đứt một số nội tình của Thẩm và Tam, đối với hắn mà nói là một cơ hội không nhỏ. Xem ra bản vương phải có hành động. Trên mặt Chu Vô Thị lộ ra vài phần vẻ dã tâm mừng mừng. Người đâu? Chu Vô Thị vung tay nói. Đại nội đông sưởng. Tào Chính Thuần cũng đang xem mật thư trong tay. Lý Thần Y ở Giang An thành san bằng Thanh Y Dì Lâu, dễ dàng phá vỡ vòng vây của năm đại cường giả tông sư, không rõ tung tích. Đây là mật thư do thám tử đông sưởng truyền về. Tuy ngắn, nhưng trong mắt Tào Chính Thuần lại vô cùng kinh ngạc. Lý Thần Y Dì lại đến Giang Nam, và vừa ra tay đã hủy diệt Thanh Y Dì Lâu, thật là một nước cờ lớn. Gia Gia vẫn luôn muốn gặp gỡ những nhân sĩ giang hồ này để phân ưu giải nạn cho hoàng thượng. Không ngờ chuyện san bằng Thanh Y Lìa Lâu lại bị Lý Thần Y Lìa làm. Gia Gia bội phục. Tào Chính Thuần tự cho rằng thực lực của mình rất mạnh, nhưng hắn cũng không dám dễ dàng đến Thanh Y Lìa Lâu gây sự. Dù sao đối phương có năm đại cường giả tông sư liên thủ, cho dù là hắn, e rằng cũng phải thất bại trở về, thậm chí là khiến Đông Sưởng tổn thất hơn nửa cao thủ. Cái giá này, Đông Sưởng không trả nổi. Xem ra tu vi của Lý Thần Y còn trên cả bản đốc chủ. Tào Chính Thuần trầm tư một lát, liền cảm thấy Lý Thần Y còn bí ẩn hơn hắn tưởng tượng. Lý Thần Y hắn phá Thanh Y Lìa Lâu rốt cuộc là vì sao? Lẽ nào tiếp theo hắn còn có hành động khác? Tào Chính Tuần không khỏi tò mò, Lý Thần Y Lìa lần này xuống Giang Nam rốt cuộc là vì chuyện gì? Chỉ sợ là để điều tra ra kẻ chủ mưu đằng sau Thanh Y Lìa Lâu thôi. Tào Chính Tuần lộ ra nụ cười lạnh. Đại Minh Giang Nam sắp có chuyện hay rồi. Không biết Đông Sưởng ta có thể thu được lợi ích gì từ đó không? Hắn trầm tư một lát, trong lòng liền có chủ ý sau đó, hắn liền từ mật thất bước ra, quyết định phái cao thủ Đông Sưởng đến Đại Minh Giang Nam, bí mật hành sự. Khách quan ra khỏi thành khoảng 5 dặm là có một cái hồ, trên hòn đảo giữa hồ chính là nơi Thẩm phủ tọa lạc. He he, Thẩm đại quan nhân là đại thiện nhân ở chỗ chúng ta. Xây cầu sửa đường, cứu tế người nghèo, thậm chí là mở trường học, mỗi việc đều được lòng dân. Trong Giang Châu thành, trước một quầy hàng nhỏ, lão bản quầy hàng cười tủm tỉm nói với Lý Bình An. Đà tạ lão bản. Lý Bình An khẽ chắp tay nói. Trong cả Giang Châu thành, dường như không có ai dám nói xấu Thẩm và Tam. Mở miệng ngập miệng đều là Thẩm đại quan nhân. Có thể thấy người ở đây đối với Thẩm Vạn Tam hoặc là kính nể hoặc là kính sợ. Nhưng hắn đã biết nơi Thẩm phủ tọa lạc, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Công tử, ta thấy ngươi tướng mạo tuấn tú, chắc là đến đầu quân cho Thẩm đại quan nhân nhỉ? Ngài ấy là người cực kỳ tốt bụng, rất thích thu nạp kỳ nhân dị sĩ. Ngươi nếu có bản lĩnh lớn, e rằng Thẩm đại quan nhân sẽ rất vui. Lão bản nhỏ cười nói. Nghe vậy, Lý Bình An cười nói, hy vọng là vậy. Sau đó, hắn liền đứng dậy, quyết định đi dạo một vòng. Nhưng ngay lúc này, hắn lại ngửi thấy một mùi rất kỳ lạ. Mùi này rất tà môn, giống như mùi côn trùng trong rừng sâu núi thẳm. Hắn không khỏi ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một đám người ăn mặc kỳ dị đang đội vã đi qua. Những người này mặc trang phục của Miêu Cương, trong mắt lại có chút lạnh lùng, dường như không có bất kỳ tình cảm nào. Người dẫn đầu trên người tỏa ra âm khí dày đặc, toát lên một luồng khí tức tà môn cực mạnh. Người xung quanh sợ hãi thi nhau lùi lại. Lý Bình An liếc nhìn một cái, vận chuyển Phật môn Thiên Nhãn Thông, một lát sau, hắn liền thấy trên người những người này quả nhiên có dấu cổ trùng. Ngay lúc này, cổ trùng trên người người dẫn đầu dường như có cảm ứng, từ trong lòng hắn chui ra, có chút bất an sao động. Người dẫn đầu phát hiện động tĩnh, không khỏi nhíu mày. Hắn nhìn quanh một vòng, nhưng không thấy bất kỳ điểm đáng ngờ nào. Trong mắt không khỏi lộ ra vài phần vẻ nghi hoặc. Linh trùng có chút bất an, sư minh, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Trong đám người này, có một người lộ vẻ kinh ngạc nói. Người dẫn đầu khẽ lắc đầu nói, tạm thời không phát hiện bất kỳ điểm đáng ngờ nào. E rằng là linh trùng lần đầu đến nơi có nhiều người khí như vậy, có chút không quen. Người đó cũng không quá để tâm. Dù sao khả năng cảm nhận của linh trùng cũng không phải là chính xác 100%. Nếu thật sự có cao thủ ở đây, hắn không thể nào không có chút cảm ứng nào. Trong lúc nói chuyện, hắn đưa tay ra vỗ về linh trùng. Một lát sau, linh trùng liền lại chui vào lòng nam tử. Sau đó, những người này liền bước đi. Lý Bình An thấy cảnh này, không khỏi khẽ nhíu mày. Xem ra những con côn trùng mà mấy người này mang theo thật sự không đơn giản, lại có thể cảm nhận được hắn vừa dùng thần thông nhìn trộm. May mà hắn dùng là thần thông, khả năng phản ứng của con côn trùng đó không mạnh như hắn tưởng tượng. Tuy nhiên, những cao thủ Miêu Cương này thật sự không tầm thường. Trong nháy mắt, những người đó đã rời khỏi tầm mắt. Lý Bình An trầm tư một lát, liền cũng quyết định đi ra ngoài thành. Hắn trước tiên phải xem vị trí của Thẩm phủ, sau đó mới ra tay. Trong nháy mắt, hắn đã ra khỏi thành. Mấy cao thủ Miêu Cương kia cũng đã ra khỏi thành. Nhưng bên ngoài thành lúc này lại xuất hiện một đám người, áo gấm ngựa tốt, dường như là xuất thân từ gia đình giàu có. Mấy vị có phải là quý khách đến từ Miêu Cương không? Tiểu nhân bọn ta phụ mệnh Thẩm lão gia đến đây nên đón chư vị. Mấy tên nô bộc cười tủm tỉm nói. Mấy cường giả Miêu Cương kia liếc nhìn mấy tên nô bộc, nhưng hoàn toàn không thèm để ý những người này đều là hạng người chỉ được cái mã. Bảo Thẩm lão bản của các ngươi đích thân ra nên đón, phái mấy tên nô bộc đến thì ra cái gì? Một trong những cường giả Miêu Cương cười lạnh nói. Mấy tên nô bộc khẽ sững sờ, nhưng cũng không dám nói gì. Dù sao bọn hắn cũng không dám đắc tội với mấy người này. Trong lúc nói chuyện, lại có một người đi lên. Hắn không phải ai khác, chính là lão Mạc. Tại hạ là quản gia của Thẩm lão bản, phụ mệnh lao ra đặc biệt đến đây nên đón mấy vị vào phủ, vừa rồi có mạo phạm xin chư vị lượng thứ. Lão Mạc khẽ cúi người, chắp tay nói. Hắn có thể thấy, mấy cao thủ Miêu Cương này tuy trên người có một mùi rất kỳ lạ, nhưng tuyệt đối là những cao thủ không thể xem thường. Nghe lời hắn nói, sắc mặt của mấy cao thủ Miêu Cương lúc này mới khá hơn một chút. Nếu đã là quản gia, vậy có thể đại diện cho Thẩm lão bản. Phía trước dẫn đường đi. Vị cường giả Miêu Cương dẫn đầu vung tay nói. Mời. Lão Mạc không nói nhiều nữa, đích thân dẫn đường, đi về phía trước. Một đám cao thủ Miêu Cương cũng nhanh chóng đi theo. Lý Bình An vừa bước ra khỏi cổng thành xa xa thấy lão Mạc, trong mắt không khỏi lộ ra vài phần nụ cười. Nếu đã thấy lão Mạc, vậy thì Thẩm Vạn Tam hẳn là ở gần đây rồi. Thấy lão Mạc dẫn người rời đi, trầm tư một lát, quyết định đi theo. Điều khiến hắn khá bất ngờ là, mấy cao thủ Miêu Cương bí ẩn này lại là do Thẩm Vạn Tam mời đến. Lẽ nào để đối phó với mình, Thẩm Vạn Tam định làm khác đi? Lý Bình An cũng biết, sau khi hắn san bằng Thanh Y Liễu Lâu, cả giang hồ Đại Minh đều chấn động. Thẩm Vạn Tam không thể nào không biết điều này. Chắc hẳn là Thẩm Vạn Tam này đã đang chuẩn bị mọi lực lượng để đối phó với hắn rồi. Nhưng đến lúc này, tất cả đều đã muộn. Mấy cao thủ Miêu Cương vừa rồi tuy có chút mánh khóe, nhưng không đáng lo ngại. Chương 89, Lý Bình An giáng lâm thẩm phủ, lại gặp cổ trùng Miêu Cương. Chương 89, Lý Bình An giáng lâm thẩm phủ, lại gặp cổ trùng Miêu Cương. Đêm xuống, trang viên trên đảo. Trong đại sảnh Thẩm gia đang là một cảnh tượng vui vẻ. Thẩm Vạn Tam đích thân tiếp đãi, uống rượu nói chuyện vui vẻ, chào đón mấy cường giả Miêu Cương này. Tương Tây Tứ Quỷ cũng đều xuất hiện ngồi trên ghế tiếp khách. Ngay lúc này, lão Mạc đội vã đi lên. Hắn cúi đầu ghé vào tai Thẩm Vạn Tam nói nhỏ, "Lão gia, có tình hình." Nghe vậy, ánh mắt Thẩm Vạn Tam khẽ thay đổi, hắn đội vàng nói với mấy vị khách, "Chư vị, Thẩm mộ ta xin thất lễ một lát." Nói xong, hắn liền đứng dậy, đi theo lão Mạc. Vào trong mật thất, lão Mạc liền nghiêm mặt nói, "Lão gia, vừa có tin từ Giang Châu thành truyền đến, nói là có người thấy một thanh niên ăn mặc giống Lý Thần Y, nhưng người này đã rời đi rồi." Lúc rời đi, mấy vị cường giả Miêu Cương này vừa hay ra khỏi thành. Lão Mạc từng chữ từng câu bẩm báo. Sự việc đến lúc này đã có chút nghiêm trọng. Điều này cho thấy Lý Thần Ý Liệt đã đến Giang Châu thành và rất có thể đã đang hành động trong bóng tối. Phế vật, lúc này mới báo. Hôm nay ngươi không phải đích thân đi nghênh đón mấy vị quý khách này sao? Tại sao không phát hiện ra tung tích của Lý Thần Ý Liệt? Ánh mắt của Thẩm Vạn Tam trở nên âm trầm. Ánh mắt lão Mạc khẽ thay đổi, hắn thật sự không thấy bóng dáng của Lý Thần Ý Liệt, nhưng đối phương rất có thể đã phát hiện ra sự tồn tại của hắn. Lão gia, tại hạ làm việc không tốt, xin ngài trách phạt. Lão Mạc chắp tay nói. Thẩm Vạn Tam lại không có thời gian rảnh để trừng phạt lão Mạc. Đến lúc này, đối phó với Lý Bình An là quan trọng. Lão cẩu lão Mạc này trung thành tận tụy, lúc mấu chốt vẫn có thể phát huy một số tác dụng. Vì vậy, hắn không đội trừng phạt. Nếu Lý Thần Y Lìa đã đến Giang Châu thành, trừng phạt ngươi cũng không còn ý nghĩa gì. Cho phép ngươi lấy công chủ tội. Thẩm Vạn Tam cười lạnh nói. Lão Mạc đội vàng nói, đa tạ lão gia, ta nhất định sẽ vào sinh ra tử, không tử nan. Trong lòng hắn hiểu rõ, đến lúc này, nếu Thẩm lão bản còn ra tay tàn nhẫn, e rằng sẽ không có ai nguyện ý bán mạng cho hắn. Người này tâm ngoan thủ lạn, lòng dạ hẹp hòi, tự cao tự đại, tuyệt đối không phải là một chủ nhân dễ chung sống. Nếu không phải kiêng dè thế lực mạnh mẽ sau lưng hắn, hắn đã sớm rời khỏi đây. Nhưng Thẩm Vạn Tam người này âm hiểm xảo trá, tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai phản bội hắn. Lão Mạc, đi chuẩn bị đi, bảo tất cả cường giả đều phải cảnh giác. Lý Thần Ý thì tối nay chắc chắn sẽ có hành động. Nhưng xung quanh đây đều là nước, cho dù là cao thủ tông sư không có thuyền cũng không qua được, chú ý các thuyền qua lại, có người đáng ngờ, giết. Thẩm Vạn Tam ánh mắt lạnh như băng, vung tay nói, "Vâng, lao ra." Lão Mạc chắp tay, liền đi ra ngoài. Thẩm Vạn Tam thấy hắn rời đi, lại đi vào một mật thất khác. Không lâu sau, hắn đã đến một nơi khác trong trang viên. Nơi này tập trung không ít cao thủ và cường giả trong giang hồ. Mấy ngày nay, Thẩm Vạn Tam đều dùng rượu ngon thịt béo và nữ nhân để chiêu đãi bọn hắn, khiến bọn hắn có chút vui quên đường về. Lúc này một mỹ cơ vội vã đi lên, tham kiến lao ra. Mỹ cơ này vô cùng xinh đẹp, phong vận vẫn còn, là một cao thủ thâm tàng bất lộ. Thẩm Vạn Tam liếc nhìn nàng một cái nói, "Đều chuẩn bị xong chưa? Bảo những giang hồ hào hán này tối nay vất vả một chút, trấn giữ xung quanh cả hòn đảo, có người đáng ngờ, giết không tha." Thẩm Vạn Tam hạ lệnh. Những người này mấy ngày nay cũng đã chơi chán, thưởng thụ đủ rồi, đã đến lúc bán mạng cho hắn. Bạc của hắn không thể tiêu van. "Vâng, lao ra." Mỹ Cơ nghe vậy, mắt khẽ đảo, nàng liền hiểu ý của Thẩm Vạn Tam. Sau đó, nàng chắp tay, duyên dáng rời đi. Thẩm Vạn Tam thấy nàng rời đi, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười gằn. Chỉ bằng những người này cũng đủ để Lý Thần Ý tiêu hao một phen. Muốn đến Thẩm gia làm càn, không dễ dàng như vậy. Trước hồ, Lý Bình An nhặt một cọng rau. Hắn nhìn hòn đảo sừng sững trên hồ ở phía xa, một vùng đèn đuốc sáng trưng, soi rọi mặt sông như ban ngày. Xung quanh còn có không ít thuyền đang tuần tra. Những chiếc thuyền hoa trên hồ qua lại, chắc hẳn cũng đang giám sát mọi động tĩnh trên hồ. Thẩm Vạn Tam rõ ràng đã chuẩn bị không ít thứ, nhưng hắn ngược lại có chút mong đợi. Không biết vị Thẩm đại quan nhân này rốt cuộc có nội tình gì. Hắn đặt cọng lau lên mặt nước, nhẹ nhàng đáp xuống cọng lau. Chỉ thấy cọng lau như mũi tên rời cùng, nhanh chóng lao về phía hòn đảo. Nhất Vĩ Độ Giang. Pháp môn này trong mắt Lý Bình An căn bản không là gì. Trên mặt sông, một vùng sâu thẳm. Trên những chiếc thuyền xung quanh, rất nhanh đã có người chú ý đến có người đang lướt nhanh trên mặt sông. "Mau nhìn, mau nhìn." Trên sông có người, người này lại một mình lướt đi trên mặt sông. Người này không đơn giản, chắc chắn là cao thủ, mau qua ngăn hắn lại. Nước ở đây sâu, cho dù là tông sư cũng không thể đi xa như vậy. Đối phương rốt cuộc là lai lịch gì? Giết qua, ngăn hắn lên đảo. Người trên thuyền đều cảm thấy tình hình không ổn. Từng chiếc thuyền nhanh chóng áp sát Lý Bình An, nhưng tốc độ của hắn cực nhanh. Tốc độ của những chiếc thuyền này so ra quá chậm, căn bản không đuổi kịp hắn. Chỉ một lát, Lý Bình An đã tìm được một nơi để lên đảo. Vừa đặt chân lên đảo, những cao thủ đã mai phục sẵn bên bờ đồng loạt ra tay. Nhưng chưa đợi chiêu thức của bọn hắn tung ra, một trưởng từ trên không giáng xuống, những cao thủ này đều bị đánh lún sâu vào lòng đất, trở thành thịt nát. Lý Bình An thi triển U Linh Thần Công biến mất trong bóng tối. Cả hòn đảo đều là địa bàn của Thẩm gia. Nơi đây là một vương quốc độc lập ngoài Đại Minh. Những cao thủ khác đến chi viện thấy dấu trưởng kinh khủng trên mặt đất, ai nấy đều sợ hãi không nhẹ. Bọn hắn thật sự đã đánh giá thấp vị cường giả lên đảo này. Rốt cuộc là ai đã giết lên đảo, dám đối địch với Thẩm đại quan nhân? Tu vi của người này rất sâu, nhưng muốn ám sát Thẩm lão bản trên đảo, quả thực là ngu xuẩn. Đi, mau đi bẩm báo Thẩm lão bản, nói là người đó đã trốn rồi. Chúng ta nhiều cao thủ như vậy, cho dù là tông sư cũng phải xong đời. Mấy cao thủ cầm đại đao, liếc nhìn vài cái, lạnh lùng cười nói. Bọn hắn đông người, thật sự không sợ một cường giả tông sư đơn độc. Lý Bình An hóa thành một bóng ma u linh, dễ dàng tránh được tất cả các trạm gác ngầm trên đảo, áp sát trang viên. Bên ngoài, hắn dừng lại. Trang viên này thật sự rất lớn, e rằng diện tích không thua kém hoàng cung Đại Minh. Xây dựng một trang viên như vậy ở đây, đã sớm là vượt quá quy định. Dạ tâm của Thẩm Vạn Tam này không nhỏ, nhưng chỉ trách Thẩm Vạn Tam đã chọc vào hắn. Nhưng Thẩm Vạn Tam thật sự tài lực hùng hậu. Trong trang viên này, mỗi nơi đều có một cao thủ, hoặc là tiên tiên cảnh viên mãn, hoặc là cường giả tông sư cảnh. Nhưng những người này căn bản không phát hiện ra sự tồn tại của hắn. Hắn khẽ di chuyển, liền vào trong trang viên, trực tiếp tìm kiếm tung tích của Thẩm Vạn Tam, sau đó chém giết. Lao ra, vừa có tin truyền đến, một cường giả đã lên đảo, những cao thủ kia căn bản không ngăn được. Trong đại sảnh, lão Mạc đi lên, không nhịn được nói thẳng. Lời của hắn không chỉ nói với Thẩm Vạn Tam, mà còn nói với mấy vị khách quý. Mấy cường giả Miêu Cương được Thẩm Vạn Tam chiêu đãi khá hài lòng nhìn nhau. Trong đó người dẫn đầu liền cười hỏi, "Thẩm lão bản, lẽ nào có chuyện gì khó xử?" Thẩm Vạn Tam nghe vậy, có chút nhíu mày nói, "Có một kẻ thù đã lên đảo, mà đối phương lại là một cường giả cấp bậc tông sư. Bên ta tuy đã tổ chức một số người, nhưng vẫn bị đối phương tránh được." Nghe vậy, mấy cao thủ Miêu Cương lại không thèm để ý chỉ là tông sư, "Chúng ta có thể giúp Thẩm lão bản giải quyết phiền phức." Một trong những cao thủ Miêu Cương cười lạnh nói. Trong lúc nói chuyện, hắn xuề lòng bàn tay ra. Chỉ thấy trên đôi tay đen kịt đó, chưa đầy một giây, liền có một con côn trùng màu đen từ trong tay áo hắn chui ra. Ngay lập tức giang rộng đôi cánh. "Đây là phi nga cổ, có lẽ có thể giúp Thẩm lão bản giải quyết phiền muộn." Cao thủ Miêu Cương dương dương đáp ý nói. Thẩm Vạn Tam thấy cảnh này, ánh mắt khẽ thay đổi không ít. Con côn trùng này vừa nhìn đã biết không phải là vật đơn giản. Cổ trùng của Miêu Cương, ngay cả hắn cũng có chút sợ hãi. "Thẩm lão bản không cần sợ, thứ này sẽ không chui vào cơ thể người, chỉ đi dò là tin tức thôi." Nói xong, con bướm đêm màu đen đó liền từ lòng bàn tay hắn vỗ cánh bay đi. Ngay sau đó lại có một hai con bướm đêm cũng bay ra, bay về phía bên ngoài. "Thẩm lão bản, ta đã phái ra ba con phi nga cổ, đảm bảo an toàn." Cao thủ Miêu Cương kia có chút đắc ý nói. Nghe vậy, Thẩm Vạn Tam liền lộ vẻ vui mừng nói, "Đa tạ chư vị trưởng nghĩa tương trợ, Thẩm mộ ta vô cùng cảm kích." Nghe vậy, mấy cao thủ Miêu Cương lại hoàn toàn không để tâm. "Thẩm lão bản tung hoành giang nam, nếu có thể giúp chúng ta tìm được cổ thần trùng, chúng ta nhất định sẽ toàn lực giúp Thẩm lão bản trừ khử bất kỳ kẻ địch mặt nào." Vị cao thủ Miêu Cương dẫn đầu ánh mắt sắc bén nói, "Yên tâm, Thẩm mộ ta nhất định sẽ dốc hết sức lực giúp tìm kiếm tung tích của vật này." Thẩm Vạn Tam chắp tay nói, "Uống rượu, tiếp tục uống rượu." Sau đó, mọi người lại lần nữa nâng ly. Lý Bình An đi qua một tiểu viện, vốn hắn không định ra tay, nhưng phát hiện đối phương đang gian dâm nữ tử, vung tay chỉ một cái, liền kết liễu tính mạng của đối phương. Trang viên này có chút thông suốt tứ phía, thậm chí mỗi nơi trông đều na ná nhau. Nhưng những điều này thật sự không làm khó được Lý Bình An. Một lát sau, hắn liền phát hiện ra khí tức của Thẩm Vạn Tam. Trong sân viện không xa, đang truyền ra tiếng cười khá đắc ý của Thẩm Vạn Tam. Nhưng ngay lúc này, ba con bướm đêm lại xuất quỷ nhập thần, nhanh chóng tấn công về phía hắn. May mà Lý Bình An có thần công hộ thể, cộng thêm Phật môn thiên nhãn thông quan sát. Những con côn trùng này căn bản chưa kịp đến gần, đã bị hắn phát hiện. Hắn búng ngón tay một cái, vốn định giết ba con côn trùng, nhưng lại phát hiện chân khí sắc bén đánh vào những con côn trùng này, lại không hề bị tổn thương. Những con côn trùng này dường như còn có thể nuốt chửng chân khí. Thấy cảnh này, Lý Bình An cũng có chút kinh ngạc. Những con côn trùng này thật sự có chút bất ngờ. Không cần nghĩ, đây hẳn là những con côn trùng do mấy cao thủ Miêu Cương tiên bôi. Ngay lúc này, ba con bướm đêm đó liền nhanh chóng lao về phía hắn. Lý Bình An cười cười, vung tay hút một cái, liền hút mấy chiếc lá trên mặt đất lên, trực tiếp đánh vào ba con bướm đêm. Lá cây như lưỡi dao sắc bén, đánh vào mấy con côn trùng này, đánh bay chúng ra ngoài. Tuy nhiên, ba con côn trùng này dường như vẫn còn hoạt động, chúng vỗ cánh bay lên, men theo đường cũ bay trở về. Thấy cảnh này, Lý Bình An cũng có chút bất ngờ. Không ngờ con côn trùng này lại chịu đòn giỏi đến vậy. Nhưng vừa rồi lực lượng hắn dùng rất mạnh, đủ để đánh bị thương nội tạng của con côn trùng. Con côn trùng này sống không được bao lâu nữa. Trong đại sảnh, ba con bướm đêm bay trở về, nhưng tốc độ của chúng rõ ràng đã chậm đi ít nhiều. Thậm chí có một con vừa bay vào đã rơi xuống đất, giãy giụa một hai cái rồi nằm im bất động. Thấy cảnh này, sắc mặt mấy vị cao thủ Miêu Cương đều thay đổi, đặc biệt là vị cao thủ thả cổ trùng kia, sắc mặt hắn ta tái mét. Thế nhưng hắn còn chưa kịp ra tay, hai con cổ trùng còn lại cũng lập tức rơi xuống đất, giãy giụa một chút rồi cũng nằm im. "Sư Minh, kẻ đến thực lực không yếu. Vị cao thủ Miêu Cương thi triển cổ trùng âm trầm nói. Mấy cao thủ Miêu Cương còn lại cũng lộ ra vẻ mặt lạnh lùng. Ánh mắt của Thẩm Vạn Tam lúc này cũng thay đổi. Hắn cảm thấy chuyện không ổn, định trốn đi. Ngay lúc này, một bóng người phong thái tuấn giật bước vào. Sau khi thấy hắn, ánh mắt Thẩm Vạn Tam càng thêm kiêng kỵ, sắc mặt cũng không còn tự nhiên nữa. Cả trang viên nhiều cao thủ như vậy mà vẫn không cản được tên tiểu tử này. Lý Bình An sải bước đi vào, thấy Thẩm Vạn Tam đang ngồi trong đại sảnh liền nở nụ cười. Thẩm lão bản, chúng ta lại gặp nhau rồi. Giọng điệu của Lý Bình An nhàn nhạt, không nhìn ra vui giận. Vẻ mặt Thẩm Vạn Tam rất không tự nhiên, hắn nặn ra một nụ cười nói, hóa ra là Lý Thần Y, không biết ngài đêm khuya ghé thăm tệ xá, không ra đón từ xa, thất kính, thất kính. Giọng điệu của hắn hiếm khi có được vài phần cung kính. Đến lúc này, hắn biết rất rõ, Lý Bình An muốn giết hắn không hề khó. Lý Bình An cũng không nói nhảm, thẳng thắn nói, ta đến đây là muốn mời Thẩm đại quan nhân trả lại cho ta một công đạo. Mua chuột sát thủ Thanh Y Li ở lâu để đối phó ta, chắc hẳn là Thẩm đại quan nhân. Hôm đó Thẩm lão bản vội vàng trốn khỏi thất hiệp trấn, xem như phúc lớn mạng lớn, lần này thì không may mắn như vậy nữa đâu. Lý Bình An nhìn Thẩm Vạn Tam, gàn từng chữ. Nghe hắn nói, vẻ mặt Thẩm Vạn Tam dần cứng lại. Lý Thần Y quả nhiên đã biết mọi chuyện. Chương 90, giết cường giả Miêu Cương Ma Môn, Lý Bình An càn quét Thẩm phủ. Chương 90, giết cường giả Miêu Cương Ma Môn, Lý Bình An càn quét Thẩm phủ. Sắc mặt Thẩm Vạn Tam trở nên có chút khó coi. Lý Bình An vừa bước vào đã cho hắn một cảm giác gáp bức rất mạnh. Những cao thủ bên ngoài dường như đều trở thành vật bài trí. Hắn vốn định giải thích một phen để xóa tan hiểu lầm trong lòng Lý Bình An, nhưng đến lúc này, những lời đó dường như đã trở nên thừa thãi. Ánh mắt Thẩm Vạn Tam âm trầm, cố tỏ ra bình tĩnh nói, "Lý Thần Y đã đến rồi, hay là ngồi xuống đây cùng uống rượu, Thẩm mộ xin làm tròn bổn phận chủ nhà." Dù sao đây cũng là địa bàn của hắn, hắn đoán rằng Lý Thần Y này thực lực có mạnh đến đâu cũng chưa đến mức coi thường tất cả cường giả. Vẻ mặt Lý Bình An lại lạnh nhạt, "Thẩm lão bản, không cần nói nhảm nữa. Nếu là ngươi mua hung thủ giết người không oan." Nói xong, Lý Bình An liền giơ ngón tay lên, chỉ về phía Thẩm Vạn Tam. Ngay lúc này, thân hình Thẩm Vạn Tam chợt lóe lên rồi biến mất tại chỗ. Bốn bóng ma đã đưa Thẩm Vạn Tam đi ngay dưới mí mắt Lý Bình An, tốc độ cực nhanh. Nhưng khi mấy người này rời khỏi đại sảnh, lại bị một luồng chân khí mạnh mẽ vô hình chấn ngược trở về. Tương Tây Tứ Quỷ đưa Thẩm Vạn Tam trở lại phía sau mấy vị cao thủ Miêu Cương, khí tức của bốn người bọn hắn có chút rối loạn, rõ ràng là vừa bị thương không nhẹ. Một người trong đó thậm chí không nhịn được mà phun ra một ngụm máu tươi. Còn Thẩm Vạn Tam thì có vẻ kinh hoàng, nhưng không bị thương. Trong mắt mấy vị cao thủ Miêu Cương đều lộ ra sát ý, các hạ chính là Lý Thần Y Dìa gần đây danh tiếng nổi như cồn trong giang hồ Đại Minh. Đánh bị thương đệ tử của bản tọa, thật sự không coi Miêu Cương Ma Môn chúng ta ra gì. Một lão giả lớn tuổi nói, trong mắt lộ ra sát ý sắc bén. Trên người lão ta tức thời cũng tỏa ra một luồng hắc khí quỷ dị. Cùng lúc đó, trên người mấy cao thủ Miêu Cương còn lại cũng bộc phát ra hắc khí lạnh lẽo. Tu vi của mấy người này rõ ràng mạnh hơn Tương Tây Tứ Quỷ rất nhiều. Miêu Cương Ma Môn. Lý Bình An nghe thấy bốn chữ này cũng có chút bất ngờ. Xem ra môn phái đứng sau Tương Tây Tứ Quỷ chính là nơi này. Xem ra môn phái này không chỉ nuôi cổ trùng mà còn tu luyện võ học thần bí, hoàn toàn khác với đường lối võ học thông thường trên giang hồ. Tiểu tử, chịu chết đi. Bị ảnh thần công. Ngay lúc Lý Bình An đang có chút tò mò, mấy cao thủ Miêu Cương đã đồng loạt ra tay. Trên người bọn hắn lập tức biến hóa ra hơn 10 bóng người, căn bản không phân biệt được đâu là chân thân, đâu là ảo ảnh. Một khi bị đối phương mê hoặc, đối phương sẽ có thể hạ sát thủ. Ký chủ nộ tính mỹ tiên, quan sát mỹ ảnh thần công 2 giây, lĩnh ngộ pháp môn mỹ ảnh thần công. Lý Bình An thần sắc như thường, chỉ nhìn một hai lần, hắn đã gần như lĩnh ngộ được đường lối của mỹ ảnh thần công này. Nói là thần công, nhưng thực ra cũng tương tự như U Linh thần công, chỉ là mạnh hơn một chút. Đặc biệt là pháp môn mà mấy cao thủ Miêu Cương này tu luyện rất khác biệt, lực lượng trên người không giống chân khí mà là một loại lực lượng khác. Khi phối hợp với nhau, mỹ ảnh thần công có thể phát huy vượt mức bình thường. Trong nháy mắt đã qua 10 giây, mấy cao thủ Miêu Cương đã tìm được cơ hội ra tay. Bóng người của bọn hắn xoay tròn nhanh chóng quanh thân thể Lý Bình An. Công lực càng vận chuyển đến mức có ảnh mà vô hình. Chỉ là bọn hắn đã tìm ra được sơ hở của Lý Bình An. Đến bước này, chỉ có thể cường công. Hậu Thiên Thần Ma Trưởng. Đột nhiên, mấy đại cao thủ đồng thời ra tay với Lý Bình An. Ma khí mạnh mẽ bùng nổ, lực lượng màu đen như trời long đất lở ập tới. Thân xác của Lý Bình An vẫn bình tĩnh. Trên người hắn lập tức xuất hiện một đạo nguyệt hoa, hình thành một tấm chắn mạnh mẽ. Tiếp theo, hắn vung tay, bài vân trưởng lập tức được đánh ra. Ầm ầm, ầm ầm. Trong vài hơi thở, hắn đã trực tiếp chặn được đòn tấn công liên thủ của mấy cao thủ Miêu Cương này. Toàn bộ đại sảnh bị hai luồng sức mạnh xé toạc ngay lập tức. Lý Bình An bay vút lên, lao ra ngoài đại sảnh. Mấy cao thủ Miêu Cương chạy ra từ trong đống đổ nát. Mũi, mắt, hai của bọn hắn đều dỉ máu, nhưng dường như vẫn còn sức chiến đấu. Lý Bình An có chút bất ngờ, hắn dùng bài vân trưởng mạnh mẽ đánh bị thương ngũ tạng lục phủ của mấy người này. Mấy người này vậy mà vẫn còn sống, tu vi vẫn có thể duy trì, quả nhiên có chút quỷ dị. Cùng lúc đó, Tương Tây Tứ Quỷ dường như cũng đã hồi phục một chút, mang theo Thẩm Vạn Tam thi triển di hình hoán ảnh rời đi. Lý Bình An nhìn chăm chú, tung một chỉ giữa không trung, điểm tới. Ngay lúc này, một luồng đao khí cuồng bành chém xuống, trực tiếp đỡ lấy lực lượng của một chỉ này thay cho Thẩm Vạn Tam. Giữa không trung, một người tay cầm bảo đao bay ngược ra ngoài. Lý Bình An liếc mắt một cái, thần sắc thản nhiên. Giữa không trung, một đao khách trong mắt bộc phát ra ánh sáng lạnh lẽo, bộ cẩm bào trên người đã rách nát, cánh tay hắn cũng đang run rẩy. Mạnh quá, thật sự quá mạnh, không hổ là đại minh đệ nhất thần y. Nhưng tuy mạnh, vẫn bị lão phu một đao chém phá pháp môn. Đao khách kia giọng nói sáng sảng, nhưng hắn đỡ được linh tê nhất chỉ của Lý Bình An, lại có chút đắc ý vị này rõ ràng là một tông sư đao pháp. Thẩm Vạn Tam vì để sống sót, rõ ràng đã mời không ít tông sư. Người trước mắt này hẳn là một vị. Lý Bình An lắc đầu, đao pháp của vị này quả thực có chút không tồi, nhưng một chỉ vừa rồi hắn không dùng bao nhiêu công lực. Dù sao giết Tương Tây Tứ Quỷ và Thẩm Vạn Tam căn bản không cần dùng sức quá mạnh. Trường lực vô hình giữa không trung lại xuất hiện. Lý Bình An nhướng mày. Lần này, hắn trực tiếp dùng hai trường. Ầm một tiếng hạ xuống. Một trường đánh vào người vị tông sư đao pháp kia. Trường còn lại thì đánh xuống mấy cao thủ miêu cương. Vị tông sư đao pháp vừa nghĩ đến việc giao đấu với Lý Bình An vài chiều, đã bị đánh bay cắm sâu vào trong đất, miệng phun máu tươi, xem ra không sống nổi nữa. Bên kia, mấy cao thủ miêu cương lại phát hiện ra điều bất thường từ trước, lập tức thoát khỏi trường lực. Dù vậy, bọn hắn vẫn bị dư chấn của lực lượng ảnh hưởng, lần lượt bay ngược ra ngoài. Đến lúc này, mấy cao thủ miêu cương mới lộ ra vẻ kinh hãi. Vừa rồi bọn hắn ra tay, thậm chí có thể diệt được một cường giả tông sư cảnh trung kỳ. Không ngờ, một đòn liên thủ lại bị đối phương dễ dàng hóa giải. Không chỉ vậy, đối phương lại có thể ngưng tụ trường lực vô hình. Cường giả tông sư cảnh hậu kỳ. Mấy cao thủ miêu cương đó quả thật có sức sống ngoan cường, tuy miệng phun máu tươi nhưng vẫn có thể đứng vững. Một người thậm chí còn lấy từ trong ngực ra một con côn trùng màu trắng rồi nhai ngấu nghiến. Trong con côn trùng màu trắng đó toàn là linh dịch. Lý Bình An liếc nhìn, liền nhận ra, con côn trùng đó là một loại dược liệu quý giá. Mấy cao thủ miêu cương này, hắn không thể giữ lại. Giây tiếp theo, hắn vận chuyển Phật môn tiên nhãn thông. Lúc này, từ trên người các cao thủ miêu cương, những con côn trùng màu xanh lục lần lượt chui ra, có vẻ khá bất an và sao động. Linh trùng lại sao động. Hóa ra người gặp ở Giang Châu thành lúc trước là ngươi. Mấy cao thủ miêu cương thấy động tĩnh của linh trùng, lúc này mới bừng tỉnh ngộ. Bọn hắn vạn lần không ngờ, trước đó linh trùng có dị động, thật sự là có cường giả xuất hiện. Lý Bình An căn bản không nói nhảm với bọn hắn, vung tay một cái, một luồng sức mạnh kinh người nghiền ép xuống. Bài vân trưởng nhanh chóng giáng xuống từ hư không. Ầm, ầm. Hai tiếng nổ lớn. Thân thể của mấy cao thủ miêu cương lập tức bị đánh thành thịt nát. Đến mức này, hắn không tin mấy cao thủ miêu cương này còn có thể sống sót. Nhưng ngay lúc này, từ trên thi thể của bọn hắn lại bay ra từng con ong bắp cày, nhanh chóng lao về phía Lý Bình An. Đây không phải là ong bắp cày bình thường, mà là cổ trùng đã được tế luyện. Lý Bình An đã sớm chuẩn bị, lấy ra một ít bột thuốc từ trong ngực, vung tay ra, bột thuốc rơi lên người cổ trùng, trên người cổ trùng lập tức bốc lên khói xanh, trong nháy mắt đã rơi xuống đất. Lý Bình An liếc nhìn một cách hờ hững, thân hình lóe lên, liền đuổi theo hướng Thẩm Vạn Tam rời đi. Thẩm Vạn Tam dù sao cũng không biết võ công, Tương Tây Tứ Quỷ lại đều bị thương, không thể chạy xa được. Quả nhiên, chỉ hơn 10 giây sau, Lý Bình An đã phát hiện ra tung tích của Thẩm Vạn Tam. Nhưng lần này Thẩm Vạn Tam tỏ ra rất bình tĩnh. Bên cạnh hắn đã tập trung không ít cao thủ, thậm chí còn có mấy nhân vật thần bí đeo mặt nạ. Bọn hắn đứng trước mặt Thẩm Vạn Tam, trong mắt xen lẫn vẻ lạnh lùng. "Lý Thần Y Y, Thẩm Mỗ biết ngươi tu vi cao thầm, cũng đoán ra được, ngươi là một cường giả tông sư cảnh hậu kỳ. Vì để đối phó ngươi, tại hạ đã khổ tâm, cuối cùng cũng mời được hai vị cường giả tông sư cảnh hậu kỳ đến trấn giữ." Thẩm Vạn Tam khôi phục lại vài phần dáng vẻ hào khí. Bên cạnh hắn có nhiều cao thủ bảo vệ như vậy, không tin một Lý Bình An có thể đối phó được tất cả mọi người. Lý Bình An nhìn quanh một vòng, hắn cũng không quá bất ngờ khi có nhiều người sẵn lòng phục vụ cho Thẩm Vạn Tam như vậy. Còn về hai vị tông sư cảnh hậu kỳ mà Thẩm Vạn Tam nói, hắn chỉ nhìn qua một chút, lại phát hiện ra, căn bản không thấy đâu. Tông sư cảnh trung kỳ đại thành thì có hai vị. Nhiều người như vậy, nhưng giết ngươi vẫn dễ như trở bàn tay. Lý Bình An giọng điệu thờ ơ nói. Nói xong, hắn đã không định giữ lại gì nữa. Vung tay một chỉ, pháp môn linh tê nhất chỉ được nâng lên đại thành. Một chỉ này đủ để giết chết mấy chục cao thủ. Thấy Lý Bình An ngạo nghễ như vậy, Thẩm Vạn Tam càng vỗ tay nói, mọi người cùng lên đi, nếu giết được tên tiểu tử này, Thẩm Mỗ nhất định sẽ trọng thưởng. Tiếng nói vừa dứt, các cao thủ xung quanh Thẩm Vạn Tam đồng loạt ra tay, lao về phía Lý Bình An. Nhưng chưa đi được bao xa, đã bị chỉ lực vô hình lần lượt đánh trúng, từng người thân thể run rẩy giữa không trung, phun ra máu tươi, lần lượt rơi xuống. Chỉ trong vài giây, đã có hơn 10 cao thủ chết thảm. Thấy cảnh này, sắc mặt không ít nhân sĩ giang hồ đã thay đổi rất nhiều. Bọn hắn vẫn là lần đầu tiên thấy chiêu thức kinh khủng như vậy. Lăng không giết người. Đây chính là sự bá đạo của cường giả tông sư cảnh hậu kỳ. Ta tối nay đến đây, chỉ là tìm Thẩm Vạn Tam đòi một công đạo mà thôi. Những người không liên quan có thể đi rồi. Lý Bình An cũng bằng lòng cho những người này một cơ hội. Thẩm Vạn Tam nghe những lời này, sắc mặt càng thêm âm hiểm, Lý Thần Y Lìa này thật đúng là giết người còn muốn giết cả tâm. Nhưng những người này không phải muốn đi là đi được. Nếu không thẩm gia của hắn cũng sẽ không ngang ngược như vậy. Giết, vì thẩm đại quan nhân giải quyết kẻ này. Một cao thủ đột nhiên rút đao, dùng hết toàn lực chém về phía Lý Bình An. Thấy cảnh này, Lý Bình An lại cười nhạt, chỉ nhẹ nhàng giơ tay. Đối phương liền bị một chỉ đánh trúng, bay ngược ra ngoài, ngực bị xuyên thủng, toi mạng. Ngay sau đó, Lý Bình An không còn nương tay, chuẩn bị đại khai sát giới. Giữa không trung lại xuất hiện trường lực khổng lồ. Hai vị tiên sinh, xin các ngươi hãy lập tức ra tay giết chết Lý Bình An. Thẩm Vạn Tam thấy tình hình không ổn, vội vàng nói. Hắn không dám mạo hiểm nữa. Lúc này, hắn biết rất rõ, Lý Bình An chắc chắn muốn phá hủy toàn bộ nền tảng của Thẩm gia. Chỉ là tông sư cảnh hậu kỳ mà cũng dám ngang ngược ở Giang Nam như vậy. Thật sự cho rằng Giang Nam không có cường giả sao? Hai vị cao thủ tông sư cảnh trung kỳ đại thành, một người cầm đao, một người cầm kiếm, trong mắt hai người xuất hiện đao quang sắc bén và kiếm khí mạnh mẽ. Lực lượng toàn thân vận chuyển, giống như hai con quái vật đáng sợ, với tốc độ mắt thường khó phân biệt đã đến trước mặt Lý Bình An. Một đao một kiếm được rút ra từ tay bọn hắn. Một luồng hỏa quang rực cháy phóng lên trời, một luồng kiếm ý lạnh lẽo bao trùm mặt đất. Đao khí, kiếm khí kinh khủng như dòng lũ cuồn cuộn tuôn ra. Trong chốc lát, dường như là trời đất giao cảm. Đao kiếm hợp nhất, sát thần. Cùng lúc, hai giọng nói lạnh lùng vang lên. Trong nháy mắt, hai đại cao thủ như hòa làm một. Sức mạnh của đao và kiếm lập tức tạo ra một luồng sức mạnh khiến trời đất biến sắc. Giữa đất trời, phong vân biến đổi. Lý Bình An thậm chí có thể cảm nhận được nguyên khí giữa trời đất cũng có chút biến động. Nếu không phải hắn là đại tông sư, e rằng cũng có chút bất ngờ, đao kiếm hợp bích này lại có thể có sức mạnh như vậy. Tuyệt đối có thể gây ra áp lực không nhỏ đối với tông sư cảnh hậu kỳ. Thế nhưng sức mạnh như vậy mà cũng dám xưng là sát thần, thật sự là quá lố rồi. Các cao thủ xung quanh thấy cảnh này, đều lộ ra vẻ kinh hãi. Không ngờ, mạnh như vậy, có cường giả như vậy ở đây, tên tiểu tử này chắc chắn phải chết. Đúng vậy, không ai có thể phá được chiêu sát thủ mạnh nhất của Hỏa Đao Vương và Thủy Kiếm Vương khi đao kiếm hợp bích. Tên tiểu tử này dám một mình một ngựa đến Giang Nam làm cản, cũng quá không coi cao thủ Giang Nam ra gì rồi. Tên tiểu tử này, xong đời rồi. Chương 91, San bằng Thẩm gia đại trạch, Lý Bình An nhìn thấu Thẩm Vạn Tam giả. Chương 91, San bằng Thẩm gia đại trạch, Lý Bình An nhìn thấu Thẩm Vạn Tam giả. Các cao thủ xung quanh đều lộ ra vẻ đắc ý chiêu này kinh thiên động địa, xoay chuyển càn khôn. Tên tiểu tử trước mắt này trừ phi còn có pháp môn lợi hại nào khác, nếu không chỉ có nước chờ chết. Tương Tây Tứ Quỷ thấy cảnh này, trong mắt cũng lộ ra nụ cười dữ tợn. Hóa ra Thẩm lão gia còn có át chủ bài như vậy. Tên tiểu tử này đã giết sư phó và thúc thúc của chúng ta, tội đáng muôn chết. Đa tạ Thẩm lão bản đã báo thù rửa hận cho chúng ta. Bọn hắn chắp tay, không nhịn được nói. Thẩm Vạn Tam nghe người xung quanh nói vậy, trong mắt cũng tràn đầy vẻ đắc ý. Tên tiểu tử này gieo gió gặt bão, cũng dám đến Thẩm gia của ta làm cản, chết đi. Trong mắt hắn tràn đầy sát ý lạnh lùng. Sau đó cười tủm tỉm nhìn về phía Lý Bình An. Ánh mắt Lý Bình An vẫn bình tĩnh, hắn không có một chút hoảng loạn nào. Chỉ vận chuyển Minh Ngọc Công đến tầng thứ 11, liền thấy nguyên khí giữa trời đất bị hắn điên cuồng hấp thu. Nguyệt Hoa bay lên không, một trường đánh ra, giống như một con cự long lao ra. Cái gọi là sức mạnh đao kiếm hợp bích liền bị đánh nát trong vài khoảnh khắc. Hỏa Đao Vương và Thủy Kiếm Vương vốn đang tấn công mạnh mẽ liền bị đánh bay thẳng ra ngoài. Đao và kiếm cũng lần lượt bị chấn bay đi. Lý Bình An liếc nhìn một cái, khẽ gật đầu. Minh Ngọc Công tầng 11 vẫn đủ để đối phó với những sức mạnh này. Thấy cảnh này, các cao thủ vốn đang có chút đắc ý, đều kinh hãi thất sắc. Sức mạnh hợp bích của Hỏa Đao Vương và Thủy Kiếm Vương lại bị phá rồi. Pháp môn trên người Lý Thần Ý Lìa này thật sự mạnh. Người này rốt cuộc là người hay là thần? Pháp môn trên người hắn có chút giống Minh Ngọc Công của Di Hoa Cung. Giọng điệu của không ít cao thủ đều run rẩy. Thẩm Vạn Tam thấy cảnh này, sắc mặt không khỏi thay đổi rất nhiều. Hắn vạn lần không ngờ, hai vị cường giả tông sư cảnh hậu kỳ này liên thủ cũng không phải là đối thủ của Lý Thần Ý Lìa. Như vậy, tối nay, Thẩm phủ coi như xong đời rồi. Thẩm gia chẳng lẽ lại bị một người phá hủy hay sao? Cơ nghiệp giàu có ngang một nước cứ thế mà mất đi sao? Lúc này, Hỏa Đao Vương và Thủy Kiếm Vương từ dưới đất bò dậy. Mặt nạ trên đầu hai người bọn hắn đã bị đánh rơi, toàn thân cũng bị thương không nhẹ. Lý Thần Y Lìa này tu vi quá mạnh, không hổ là cường giả tông sư cảnh hậu kỳ. Bọn hắn tuy liên thủ, nhưng dù sao cũng không phải là tông sư cảnh hậu kỳ thật sự. Thấy tình hình không ổn, hai người bọn hắn quyết định rời đi. Thẩm lão bản, việc này chúng ta đã không còn sức xoay chuyển, xin đừng trách. Hỏa Đao Vương nói về phía Thẩm và Tam. Sau đó, hắn vung tay hút một cái, định lấy lại hỏa đao rồi rời đi. Thủy Kiếm Vương lúc này đã cầm thủy kiếm trong tay. Thẩm Vạn Tam nghe những lời như vậy, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Hai vị này là do hắn mời đến để trấn giữ, không ngờ lúc này hai người bọn hắn lại muốn đi. Như vậy, chỉ dựa vào các cường giả khác có mặt ở đây căn bản không thể trấn áp được tình hình. Đến lúc đó, hắn chỉ có một con đường chết. Hai vị tiên sinh, sao không ở lại, Thẩm Mỗ có bảo vật tạo. Thẩm Vạn Tam cố gắng khuyên nhủ. Hai người lại lắc đầu, thân hình bay lên, định rời đi. Chấm đã. Giọng nói lạnh lùng của Lý Bình An truyền đến. Hắn căn bản không định thả hai người này đi. Cái gọi là Hỏa Đao Vương và Thủy Kiếm Vương, hắn chưa mở miệng cho đi, hai người này không thể rời đi. Các hạ có ý gì? Nghe thấy giọng của Lý Bình An, bước chân của Hỏa Đao Vương khựng lại một chút, nhìn về phía Lý Bình An, trong mắt phun ra lửa giận. Tuy nói đao kiếm hợp bích của bọn hắn không làm Lý Bình An bị thương, nhưng tên tiểu tử này tuyệt đối không thể không bị gì cả. Chẳng lẽ đến lúc này, đối phương còn nghĩ có thể giữ bọn hắn lại sao? Ta đã cho chư vị cơ hội, chư vị đã không trân trọng thì không đi được nữa đâu." Lý Bình An ánh mắt sắc bén nói. Nghe hắn nói, sắc mặt của cả Hỏa Đao Vương và Thủy Kiếm Vương đều thay đổi. Tên tiểu tử này chẳng lẽ thật sự cho rằng có thể giết được bọn hắn sao? Nếu đã như vậy, xem ra chúng ta vẫn phải toàn lực giết ngươi, nếu không, ngươi thật sự không biết trời cao đất rộng là gì." Trong mắt Hỏa Đao Vương càng phun ra sát ý mãnh liệt. Hắn từ khi thành danh đến nay, chưa từng bị ai coi thường như vậy. Ánh mắt của Thủy Kiếm Vương cũng thay đổi rất nhiều. Tên tiểu tử trước mắt này, thật đúng là không biết sống chết. Hai người bọn hắn vừa đi, tình hình sẽ lập tức thay đổi, đối với tên tiểu tử này là rất có lợi. Không ngờ, tên tiểu tử này lại còn muốn giết bọn hắn. Lý Bình An cũng không nói nhảm nữa, thân hình di chuyển, hóa thành một bóng ma, trực tiếp xuất hiện trước mặt Hỏa Đao Vương. Vươn tay một chỉ điểm vào giữa trán Hỏa Đao Vương. Hỏa Đao Vương biến sắc, tấm chắn toàn thân nhanh chóng phồng lên, cố gắng chống lại đòn tấn công này. Thế nhưng chỉ chống đỡ được một giây, tấm chắn của hắn liền nổ tung, bị Lý Bình An một chỉ đâm thủng. Ngay sau đó, mi tâm của hắn liền bị một chỉ đâm thủng. Một vệt máu tươi phun ra từ sau gáy. Thi thể của Hỏa Đao Vương ngã thẳng xuống. Hắn vẫn đã đánh giá thấp thực lực của Lý Bình An. Thậm chí đao pháp của hắn còn chưa thi triển hết đã bị giết. Thủy Kiếm Vương thấy cảnh này, sắc mặt đại biến. Nàng lúc này mới phát hiện, tu vi của nàng và Lý Bình An chênh lệch không chỉ một chút. Thân pháp của đối phương quá quỷ dị, nàng cũng không thể theo kịp. Nhưng thấy Hỏa Đao Vương bị giết, Thủy Kiếm Vương không màng tất cả vận chuyển công lực đến mức mạnh nhất, tay cầm thủy kiếm, chuyển thủ thành công, trực tiếp lao về phía Lý Bình An. Một kiếm này của nàng đã không màng tất cả. Lý Bình An dường như đã sớm đoán được vị Thủy Kiếm Vương này sẽ ra tay. Giơ tay lên, một đạo trưởng lực hóa hình giữa không trung, trực tiếp đánh xuống. Ngay sau đó, càng nhiều trưởng lực lần lượt được đánh ra. Bằng bằng bằng. Kiếm pháp của Thủy Kiếm Vương căn bản không thể thi triển, liền bị bao phủ dưới từng lớp trưởng lực. Trong vòng vài giây, Thủy Kiếm Vương đã không thể chống đỡ, toàn thân bị trưởng lực liên tục đánh trúng. Trong nháy mắt, đã bị đánh cắm sâu vào trong đất, không còn động tĩnh gì nữa. Thấy cảnh tượng kinh khủng này, những cường giả vốn định giết Lý Bình An đều sắc mặt đại biến. Phải biết rằng, vừa rồi ngay trước mắt bọn hắn, Lý Bình An đã dễ dàng giết chết hai vị cường giả tông sư cảnh. Thẩm Vạn Tam không còn vẻ cao ngạo như ngày thường nữa. Hắn lúc này mới phát hiện, Lý Bình An không phải là tiểu thần y mà hắn đã đánh giá thấp, mà là một cường giả tuyệt thế có tu vi vô cùng đáng sợ. "Chư vị, giết hắn, Thẩm Mỗ sẽ tặng các ngươi công pháp địa cấp." Thẩm Vạn Tam thấy tình hình không ổn, hắn lập tức lên tiếng lần nữa. Pháp quyết địa cấp chính là lý do hắn có thể khiến những nhân sĩ giang hồ này đổ xô đến. Nhưng những người này cũng không đốc. Pháp quyết tuy tốt, nhưng không có mạng thì cái gì cũng vô dụng. Lý Bình An lúc này nhìn về phía Thẩm Vạn Tam. "Thẩm lão bản, tối nay ta sẽ san bằng thẩm phủ, đòi một công đạo." Nói xong, hắn vận chuyển pháp môn. Giữa không trung trời đất biến sắc, sức mạnh kinh khủng đang ngưng tụ. Không ít người giang hồ đều cảm nhận được sự tồn tại của sức mạnh kinh khủng này. Tương Tây Tứ Quỷ càng sợ đến mức toàn thân run rẩy. Lý Thần Y Liễu này ngưng tụ thiên địa lực lượng, đây rốt cuộc là pháp môn gì? "Thẩm lão bản, huynh đệ chúng ta đã không còn sức giúp đỡ, cáo tử." Đến lúc này, Tương Tây Tứ Quỷ cũng sợ đến mức mất hết dũng khí để ở lại. Bốn người bọn hắn thân như quỷ mị, định trốn đi. Thẩm Vạn Tam thấy tình hình như vậy, tức đến mức sắc mặt đại biến. "Các ngươi đến lúc này, làm gì còn đường sống cho các ngươi?" Thẩm Vạn Tam cảm thấy bên cạnh mình, trong nháy mắt không còn ai có thể dùng được. Thế nhưng chưa đợi bọn hắn rời đi, trường lực khổng lồ đã đánh xuống. Tất cả cao thủ vận công chống cự. Một tiếng nổ lớn, các cao thủ vốn đang bảo vệ bên cạnh Thẩm Vạn Tam lần lượt phun ra máu tươi, có người thì thất khiếu chảy máu, từng người một ngã xuống. Tương Tây Tứ Quỷ cũng bị đánh cắm sâu vào trong đất. Chỉ có Thẩm Vạn Tam phát hiện mình không bị gì cả. Thấy các cao thủ ngã xuống trước mắt, trong mắt hắn tràn đầy vẻ kinh hãi. Ngay lập tức, Thẩm Vạn Tam liền quỳ xuống trước mặt Lý Bình An. "Lý Thần Y Điệp, tha mạng." Thẩm Vạn Tam phịch một tiếng, khóc lóc thảm thiết nói. Hắn không còn vẻ kiêu ngạo và bá đạo như ngày thường nữa. Lý Bình An cũng không ngờ, đến cuối cùng, Thẩm Vạn Tam này lại giống như một tiên hề, cầu xin tha mạng. Điều này hoàn toàn khác với Thẩm đại quan nhân giàu có, sống hách ngày thường. Ánh mắt Lý Bình An lại thờ ơ Thẩm Vạn Tam phải chết. Nếu không hắn đến Giang Nam cũng không cần thiết nữa. Lý Bình An nhìn chằm chằm Thẩm Vạn Tam, vốn định kết liễu mạng nhỏ của Thẩm Vạn Tam. Nhưng ngay lúc này, hắn lại phát hiện, Thẩm Vạn Tam lại sợ đến mức tè ra quần. "Hừ." Lý Bình An lộ ra vài phần kinh ngạc. Nếu nói Thẩm Vạn Tam trong lúc hoảng loạn quỳ trước mặt hắn còn có thể, nhưng hành động tè ra quần này, không giống như một người bá đạo có thể có. Thẩm Vạn Tam này, Lý Bình An vận chuyển Phật Môn Thiên Nhãn Thông nhìn chằm chằm. Vị này đúng là vị Thẩm lão bản đã đến y quán lúc trước, nhưng hắn đột nhiên có cảm giác, Thẩm Vạn Tam này rất có thể không phải là vị Thẩm lão bản thật sự đứng sau Thẩm gia. "Thú vị đây." Lý Bình An trầm ngâm. Thẩm Vạn Tam dù sao cũng là người giàu nhất Giang Nam, đắc tội không ít người. Có vài người đóng thế là hoàn toàn có thể. Thẩm phủ rộng lớn này e rằng chỉ là một màn che mắt. Nghĩ đến đây, trong mắt Lý Bình An càng lộ ra nụ cười lạnh. Tuy hắn muốn giết chính là Thẩm Vạn Tam trước mắt này, nhưng đã làm đến mức này, chắc hẳn Thẩm lão bản đứng sau Thẩm gia sẽ không dễ dàng bỏ qua. Đương nhiên, đối phó hắn cũng có thể là ý của vị lão bản thật sự kia. Lý Bình An liếc nhìn Thẩm Vạn Tam trước mắt, lập tức lộ ra nụ cười lạnh. Thẩm lão bản trông giống như một con rối, vẻ ngoài thì vô cùng phong quang, nhưng chắc hẳn trong lòng rất bất an phải không? Lý Bình An cười nói. Thẩm Vạn Tam ngẩng đầu lên, có chút không hiểu nhìn Lý Bình An. "Lý Thần Y có ý gì?" Trong mắt hắn có chút né tránh. "Ngươi không phải là chủ nhân thật sự của Thẩm gia?" Lý Bình An nhìn hắn nói. Nghe câu này, trong mắt Thẩm Vạn Tam càng có chút kinh ngạc. "Lý Thần Y liền muốn giết thì cứ giết, cần gì phải nói nhảm." Thẩm Vạn Tam cứng rắn hơn một chút. Trong mắt hắn có chút né tránh. "Xem ra ta đã đoán đúng, ngươi chỉ là một kẻ đóng thế." Lý Bình An cười lạnh nói. Phải nói rằng, Thẩm Vạn Tam thật sự rất xảo quyệt, để người ngoài tưởng rằng vị trước mắt này chính là Thẩm Vạn Tam thật. Khi có vấn đề, dùng người đóng thế chịu tội, quả thật dễ dàng kim tiền thoát xác. Nghe hắn nói, ánh mắt Thẩm Vạn Tam lại thay đổi một chút. "Ngươi nói bậy, ta chính là Thẩm Vạn Tam." Giọng điệu của Thẩm Vạn Tam có chút run rẩy. "Nói đi, Thẩm lão bản thật sự rốt cuộc ở đâu? Ta có thể cho ngươi chết một cách thông khoái. Nếu không, ta không ngại để ngươi sống không bằng chết trước khi chết." Lý Bình An gần từng chữ. Nghe hắn nói, Thẩm Vạn Tam lập tức im lặng. Bí mật này, ngoài một số ít người biết, gần như là tuyệt mật. Hắn hoàn toàn không thể tưởng tượng được, tại sao Lý Thần Y có thể nhìn ra bí mật này. Hắn quả thực là một trong số những người đóng thế mà Thẩm lão bản đã chọn, mà hắn có thể sống đến bây giờ là vì hắn đã coi mình là Thẩm lão bản. Nhiều chuyện hắn tự có chủ ý, rồi học theo cách làm của Thẩm lão bản. Hắn rất nhanh đã cảm thấy mình chính là chủ nhân thật sự của Thẩm gia, thưởng thụ đủ loại tư vị mà người thường không thể nếm trải. Vốn hắn tưởng mình chính là Thẩm Vạn Tam, thậm chí còn cho rằng có thể chỉ điểm Giang Sơn. Nào ngờ lại gặp phải Lý Bình An. Gặp hắn thì thôi đi, đằng này hắn lại muốn chiêu mộ Lý Bình An về dưới trướng như trước đây. Kết quả là càng sai càng lún sâu. hắn đã đánh giá thấp Lý Thần Y Liễu, nhưng hắn tuyệt đối không thể thừa nhận mình không phải là Thẩm lão bản, nếu không, cả nhà hắn đều sẽ gặp họa. Lý Thần Y Liễu, ta thật sự là Thẩm lão bản, hàng thật giá thật. Thẩm Vạn Tam ngẩng đầu nói. Lý Bình An liếc nhìn đối phương, cười lạnh, chẳng lẽ muốn thử y thuật của ta sao? Hắn có rất nhiều cách để khiến đối phương nói ra sự thật. Thẩm Vạn Tam nghe câu này, ánh mắt lại trở nên hoảng sợ. Ta nói ta quả thực không phải là Thẩm Vạn Tam, chỉ là Thẩm lão bản thật sự ở đâu, ta cũng không rõ. Ước chừng ngoài bản thân Thẩm lão bản, không ai biết cả. Thẩm phủ này đều là do ta quản lý. Bây giờ ta bị ngươi bắt, Thẩm lão bản chắc hẳn sẽ ẩn mình một thời gian, hoặc là cũng không cần ẩn mình, vốn dĩ không có nhiều người biết mặt mũi của hắn. Thẩm Vạn Tam giả gần từng chữ. Không biết, đây là cơ nghiệp tổ tiên của Thẩm gia. Thẩm lão bản thật sự không thể nào chưa từng đến đây, có lẽ hắn đang ẩn náu trên hòn đảo này cũng không chừng. Lý Bình An cười nói, bố cục của tòa nhà Thẩm gia này không đơn giản, vừa nhìn đã biết là được thiết kế đặc biệt. Nếu đã phát hiện ra Thẩm Vạn Tam giả, vậy thì Thẩm lão bản thật sự chắc cũng đã biết tình hình. Thôi được, nếu Thẩm lão bản không chịu hiện thân, ta sẽ phá hủy nơi này. Trong mắt Lý Bình An lộ ra nụ cười lạnh. Nói xong, hắn châm lửa một góc trong sân. Chương 92, Thẩm Vạn Tam thật xuất hiện, cường giả tông sư cảnh hậu kỳ ẩn dấu. Chương 92, Thẩm Vạn Tam thật xuất hiện, cường giả tông sư cảnh hậu kỳ ẩn dấu. Thẩm Vạn Tam giả thấy cảnh này, lại có chút không hiểu. Nhưng khi ngọn lửa lan rộng, hắn mới thấy rõ ý đồ của Lý Bình An, thiêu rủi toàn bộ Thẩm phủ. Đó chính là phá hủy cơ nghiệp tổ tiên của Thẩm gia. Đây có thể nói là hoàn toàn trà đạp lên Thẩm gia. Quan trọng nhất là, cả hòn đảo này đều là của Thẩm gia, không làm hại đến người vô tội. Ra tay như vậy, vừa tàn nhẫn vừa bá đạo. Đắc tội với một cường giả như vậy, quả thực là một cơn ác mộng. Lý Bình An nhìn ngọn lửa đang lan rộng, khóe miệng nết lên một nụ cười lạnh lùng. Đến lúc này, Thẩm Vạn Tam trừ phi định làm rùa rụt cổ hoặc là căn bản không có trên hòn đảo này. Vậy thì cứ lấy cả hòn đảo này ra để xả giận. Trong chốc lát, bên trong Thẩm phủ trở nên hỗn loạn. Cháy rồi, mau tới đây, cháy rồi. Mau chưa cháy. Những người còn lại đều là nhân viên ngoại vi của Thẩm phủ, hiện tại vẫn chưa biết Thẩm phủ đã xảy ra chuyện lớn. Thẩm gia đại thế đã mất. Lúc này, trong một mật thất, lão Mạc thấy ánh lửa bên ngoài, trong mắt có chút kinh ngạc cũng có chút sợ hãi. Hắn vạn lần không ngờ, thiếu niên thần y đi trông có vẻ dễ gần kia, lại có thể chỉ dựa vào một mình mà san bằng cả Thẩm phủ. Vô số cao thủ của Thẩm phủ trước mặt hắn chẳng khác gì gà con. Đến lúc này, hắn cảm thấy mình có thể trốn rồi. Chỉ cần trốn khỏi đảo, là có thể tìm một nơi ẩn danh mai tích sống qua ngày. Ngay khi lão Mạc chuẩn bị thu dọn một ít vàng bạc châu báu để rời đi, đột nhiên cánh cửa lớn phía sau mật thất mở ra. Ánh mắt lão Mạc thay đổi, vội vàng nhìn qua. Chỉ thấy một Thẩm lão bản mặc cẩm bào, tay cầm quạt lông vũ dẫn người đi ra, trên mặt hắn vẫn mang vẻ ngông cuồng bá đạo. Phía sau hắn là mấy vị cường giả. Những cường giả này cũng đều đeo mặt nạ, rõ ràng không muốn lộ diện. Thấy người trước mắt, ánh mắt lão Mạc thay đổi một chút. "Ngươi, Thẩm lão bản?" Lão Mạc lộ ra vẻ mặt không thể tin được. Hắn không ngờ, lại còn có một Thẩm lão bản nữa. Chẳng lẽ Thẩm lão bản vừa bị Lý Thần Ý Liệt bắt đi lại là giả? "Lão Mạc, phản bội Thẩm gia tội không thể tha." Thẩm Vạn Tam liếc nhìn lão Mạc, cười lạnh nói. Sắc mặt lão Mạc vô cùng khó coi. Hắn theo bên cạnh Thẩm lão bản lâu như vậy, thật sự không ngờ, Thẩm lão bản thật sự lại là vị trước mắt này. Người này quả thực có một loại cảm giác khiến người ta thấy bá đạo và lòng dạ đen tối. "Nể tình ngươi đã vất vả vì Thẩm gia nhiều năm, ban cho ngươi toàn thây." Thẩm Vạn Tam nói xong, phất phất tay. Trong nháy mắt, một bóng người từ phía sau Thẩm Vạn Tam lao ra, vung một chưởng đánh về phía lão Mạc. Lão Mạc không hề bó tay chịu trói, vận chuyển pháp môn trực tiếp đón đỡ đối phương. Đôi tay của hắn từ sau khi được Lý Thần Y liễu chữa khỏi, tu vi đã tăng lên nhanh chóng. Vung tay một cái, lại bộc phát ra tiên thiên cương khí lạnh lẽo. Một tiếng nổ lớn vang lên. Lão Mạc lại bị chấn bay ra ngoài, thân thể đập vào tường, miệng phun máu tươi, ánh mắt có chút ảm đạm. Cường giả cấp tông sư, hắn vẫn không thể chống đỡ. Nhưng, hắn cảm thấy lần cuối cùng này là hắn sống vì chính mình. Chúng phải u minh chân khí của tại hạ, không còn đường sống đâu. Người ra tay đeo một chiếc mặt nạ quỷ, giọng điệu âm u nói. Thẩm Vạn Tam khẽ gật đầu, liếc nhìn hướng ngọn lửa bùng lên, trầm tư một lát, giọng điệu vô cùng âm hiểm nói, "Lý Thần Ý Điệ, Thẩm mộ nhất định sẽ băng ngươi thành trăm mảnh. Đi, rời khỏi đảo hồ." Nói xong, hắn liền dẫn người vội vàng rời đi. Trên hòn đảo này hiện tại thật sự không có cường giả nào có thể đối đầu trực diện với Lý Thần Y Liễu. Trong số các cường giả sau lưng hắn, chỉ có một vị là tông sư cấp hậu kỳ, nhưng lại không chịu giao đấu với Lý Thần Y Liễu. Chỉ bằng lòng hộ tống hắn rời đi. Thẩm Vạn Tam trong lòng biết rất rõ, Lý Thần Y Liễu kia có lẽ đã nhìn ra sơ hở của Thẩm Vạn Tam giả. Ngọn lửa này chính là để ép hắn hiện thân. Ngọn lửa lớn tiếp tục lan rộng, toàn bộ Thẩm phủ cháy bùng lên tanh tách. Những người hầu trong Thẩm phủ sợ hãi chạy ra ngoài. Thẩm Vạn Tam giả nhìn Lý Bình An đang đứng cách đó không xa, muốn đi nhưng không dám. "Lý Thần Y Liễu, ta chỉ là một con rối, ngươi tha cho ta đi." Thẩm Vạn Tam giả trong mắt lộ ra vẻ cầu xin. Lý Bình An liếc nhìn đối phương, cười lạnh, "Có một vấn đề ta rất tò mò. Thẩm Vạn Tam thật sự truyền lệnh cho ngươi như thế nào? Nếu Thẩm Vạn Tam giả là một con rối, chắc chắn sẽ luôn nhận được mệnh lệnh của Thẩm Vạn Tam thật. Toàn bộ Thẩm phủ rất lớn, bên trong chắc chắn còn có những bí mật khác." Thẩm Vạn Tam giả không chút do dự nói, "Mỗi sáng khi ta thức dậy, trong phòng sẽ có một tờ giấy, trên đó là mệnh lệnh. Ta mỗi ngày cứ theo những mệnh lệnh đó mà làm." Lý Bình An nghe vậy liền trầm ngâm. "Mỗi ngày đều có?" Hắn tiếp tục hỏi. "Đúng vậy, mỗi ngày đều có đúng giờ, cũng có lúc là giấy trắng, ý là ta không cần làm gì cả. Lần này tập hợp nhiều cao thủ như vậy để đối phó Lý Thần Y Liễu, chính là ý của hắn." Thẩm Vạn Tam giả thấy đến lúc này, cũng không còn gì để che giấu nữa. Nói như vậy, mọi hành động của ngươi, hắn đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Có thể trong một ngày ban bố mệnh lệnh, chứng tỏ Thẩm Vạn Tam thật sự chắc chắn đang ở trên hòn đảo này. Trong mắt Lý Bình An lộ ra vài phần cười lạnh. Nói xong, hắn vung tay tóm lấy Thẩm Vạn Tam giả rồi bay lên không. Thẩm Vạn Tam thật sự lúc này không xuất hiện, vậy thì đối phương chắc hẳn định từ bỏ thẩm phủ này, chạy trốn rồi. Muốn đi, không dễ dàng như vậy. Ở một đầu khác của hòn đảo, đã có một chiếc thuyền lầu đậu sẵn. Trên đó đứng đầy cao thủ, mỗi người cầm một ngọn đuốc, tay còn mang theo vũ khí, rõ ràng đang chờ đợi một nhân vật lớn nào đó. Không lâu sau, Thẩm Vạn Tam liền dẫn theo một số cao thủ đi lên. Lao ra, mau lên thuyền, lửa lớn lắm. Lúc này trên thuyền lầu có một cao thủ dáng vẻ quản gia đi xuống, chắp tay nói với Thẩm Vạn Tam. Thẩm Vạn Tam lại tỏ ra bình tĩnh, quay đầu nhìn thẩm phụ cách đó không xa, trong mắt tràn đầy vẻ tức giận nói, Lý thần ý đi, việc này thẩm mộ ta ghi nhớ. Hắn vẫn có chút không nỡ với cơ nghiệp tổ tiên của thẩm phụ. Nhưng đối mặt với sự nghiền ép của một cường giả tông sư cảnh hậu kỳ, hắn vẫn quyết định lùi một bước. Chỉ là việc này hắn tuyệt đối sẽ không dung thứ. Lao ra, chậm trễ sẽ có biến. Quản gia có chút lo lắng nói. Có tên giả mạo kia chống đỡ, tên tiểu tử đó không thể nhanh như vậy phát hiện ra chúng ta. Thẩm Vạn Tam phất tay, hắn vẫn muốn nhìn thêm một chút thẩm phủ rộng lớn. Cách đó không xa, một bóng người đang bước tới. Tốc độ cực nhanh, trong vài hơi thở, đã đến trước mặt bọn hắn. Trong tay đối phương còn mang theo một người. Người xuất hiện chính là Lý Bình An. Hắn phát hiện động tĩnh ở đây, liền nhanh chóng chạy tới. Thấy hắn xuất hiện, mấy vị cường giả đứng sau lưng Thẩm Vạn Tam thân hình lóe lên, liền đứng trước mặt Thẩm Vạn Tam. Khí tức trên người Lý Bình An vô cùng hùng hậu, chỉ cần một ngón tay là có thể tiêu diệt loại phàm phu tục tử như Thẩm Vạn Tam. Ánh mắt Lý Bình An quét tới, rất nhanh đã phát hiện ra bóng dáng của Thẩm Vạn Tam. Giây tiếp theo, hắn liền ném Thẩm Vạn Tam giả sang một bên. "Thẩm lão bản, tối nay không đi được đâu." Lý Bình An cười cười, mở miệng nói. Phía sau mấy vị cường giả, ánh mắt Thẩm Vạn Tam khẽ thay đổi. Hắn đối với Lý Bình An thật sự đã nảy sinh một chút sợ hãi. Thực lực của tên tiểu tử này quá mạnh, hơn nữa ra tay cũng thật sự tàn nhẫn. Các hạ chính là Lý Thần Ý Lìa gần đây danh tiếng lẫy lừng đại minh. Ngay lúc này, một cường giả đeo mặt nạ bước lên một bước, chắp tay sau lưng, nói với Lý Bình An. Khí tức trên người vị này vô cùng sâu thẳm, trong ánh mắt càng có một cảm giác thần bí tinh xảo. Lý Bình An nhìn đối phương một cái, cũng có chút bất ngờ. Vị này là một cường giả tông sư cảnh hậu kỳ thật sự. Chẳng trách đối phương mở miệng nói chuyện, có chút tự phụ. Nhưng một cường giả tông sư cảnh hậu kỳ, trong mắt hắn cũng không khác nhiều so với những người khác. Lý Bình An mặt trầm như nước, hỏi: "Các hạ định ra mặt vì Thẩm lão bản sao?" Nghe những lời này, đối phương cười lạnh nói: "Lý Thần Y đi tuổi trẻ thành danh, danh tiếng lây lừng đại minh, cũng được coi là nhân vật thiên tiêu đương thời. Hay là nể mặt bản tọa, để Thẩm lão bản rời đi thì thế nào? Ân oán quá khứ, bỏ qua không truy cứu." Giọng điệu của hắn có chút tự phụ. Thẩm Vạn Tam khẽ nhíu mắt, hắn cũng không muốn đắc tội với một cường giả tông sư cảnh hậu kỳ, không nói gì, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua. Phá hủy cơ nghiệp tổ tiên của Thẩm gia hắn, mối thù sâu như biển máu này, hắn tuyệt đối sẽ không dừng lại ở đây. Lý Bình An nghe vậy không khỏi cười lên. "Các hạ, mặt mũi thật lớn, nhưng mặt mũi này ở chỗ ta lại không có. Hắn đã ra tay, Thẩm Vạn Tam phải chết. Ai đến cản cũng vô dụng, trừ phi thực lực của đối phương mạnh hơn hắn." Nghe hắn nói, ánh mắt của vị cường giả kia đột nhiên thay đổi. Hắn có chút bất ngờ, Lý Thần Y Liễu này lại dám bác bỏ mặt mũi của hắn ngay trước mặt. Cùng là tông sư cảnh hậu kỳ, thật sự chiến đấu, hai bên ai thắng ai thua khó nói. Nhưng bên hắn còn có mấy cường giả tông sư cảnh trung kỳ và sơ kỳ, tất cả cường giả cùng ra tay, người thua chắc chắn là tên tiểu tử trước mắt này. Ha ha, quả nhiên là thiếu niên anh hùng, tâm tình khá cao, nhưng nếu các hạ không đốc, hẳn có thể nhìn ra sự chênh lệch giữa hai bên. Bản tọa vốn không muốn nhúng tay vào chuyện này, nhưng các hạ lại kiêu ngạo như vậy, ta thật muốn xem, có bản tọa ở đây, ngươi làm sao giết được Thẩm lão bản? Ngay lập tức, vị cường giả lớn tiếng hét dài. Hắn rõ ràng cũng đã bị Lý Bình An chọc giận. Với thực lực của hắn, trong toàn bộ đại minh, chưa có mấy người dám không nể mặt hắn. Nhiều chuyện hắn chỉ cần ra mặt là có thể khiến người ta biết khó mà lui, nhưng Lý Thần Ý gì trước mắt này là một ngoại lệ. Trong mắt mấy cường giả cấp tông sư phía sau cũng lộ ra vẻ cười lạnh. Lý Thần Ý gì của đại minh này thật đúng là ngông cuồng, tình hình như vậy vẫn không lùi bước, đúng là đang tìm chết. Thẩm Vạn Tam lúc này cũng lộ ra nụ cười lạnh, đắc ý đắc tội với đại tiên sinh, Lý Thần Ý thì chắc chắn phải chết. Hôm nay đại thù được báo, đại tiên sinh xin ngài hãy làm chủ cho Thẩm gia. Thẩm An Sinh lúc này chắp tay nói. Hắn đối với đại tiên sinh vẫn có chút kính trọng, dù sao thực lực của đối phương cũng ở đó. Nghe vậy, trong mắt đại tiên sinh tràn đầy quang hoa lưu chuyển, dường như cũng đã động vài phần sát khí. Nhưng trong lòng hắn biết rất rõ, muốn giết một cường giả tông sư cảnh hậu kỳ, tuyệt đối không dễ dàng. Cho dù tập hợp sức mạnh của tất cả cường giả phía sau, e rằng cũng sẽ có tổn thất lớn. Vì Thẩm Vạn Tam mà ra tay, hắn cảm thấy có chút không đáng. Đại tiên sinh khí tức sâu thẳm. "Lý Thần Y Điệp, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn đối địch với bản tọa?" Hắn liếc nhìn Lý Bình An, giọng điệu âm trầm nói. Trong mắt Lý Bình An lộ ra sát ý, là các ngươi đối địch với ta. Ta đến tìm Thẩm Vạn Tam đòi một công đạo, các ngươi chạy ra ngăn cản, vậy thì cùng chết với Thẩm Vạn Tam đi. Trong mắt Lý Bình An sát ý đột nhiên xuất hiện. Giây tiếp theo, hắn vung tay, giữa không trung liền xuất hiện một đạo trường lực khổng lồ. Trường lực kinh khủng lập tức che phủ một khoảng không lớn. Nguyên khí của trời đất bị hút vào điên cuồng. Giữa hư không xuất hiện những chấn động dữ dội. Thấy cảnh này, trong mắt vị đại tiên sinh kia lập tức lộ ra vài phần kiêng kỵ. Mấy cường giả cấp tông sư còn lại cũng cảm nhận được áp lực không nhỏ. Tu vi của vị Lý Thần Ý này còn mạnh hơn tưởng tượng. nhưng tập hợp tu vi của tất cả chúng ta, người này cũng không phải là không thể trừ khử. Đại tiên sinh, ngài nói một câu đi. Mấy cường giả cấp tông sư chắp tay nói. Trong mắt đại tiên sinh lập tức bộc phát ra ánh sáng kinh khủng. Ngay sau đó, thân hình hắn lóe lên, liền lao thẳng lên không trung, tung ra một nắm đấm khổng lồ đánh về phía trưởng lực khổng lồ kia. Ầm, ầm, ầm. Vị đại tiên sinh này rõ ràng là muốn phá vỡ đòn tấn công này của Lý Bình An. Thấy cảnh này, trong mắt Lý Bình An lại lộ ra nụ cười lạnh nhạt. Thực lực của vị đại tiên sinh này tuy mạnh, nhưng muốn phá vỡ pháp môn của hắn, chẳng qua là si tâm vọng tưởng. Một lát sau, Lý Bình An đã nhìn ra được một số pháp môn của vị đại tiên sinh này. Ký chủ ngộ tính nguyên tiên, chúc mừng ký chủ lĩnh ngộ được pháp môn phá không quyền. Trong đầu Lý Bình An lập tức xuất hiện một bộ quyền pháp địa cấp hạ phẩm. Đường lối của bộ quyền pháp này cũng khá tinh xảo, nhưng chỉ một lát sau, hắn đã nhìn ra không ít sơ hở. Sau đó, hắn ngẩng đầu liếc nhìn vị đại tiên sinh giữa không trung, pháp môn của đối phương, hắn đã hoàn toàn nhìn thấu. Vị cường giả tông sư cảnh hậu kỳ này, chắc chắn phải chết. Chương 93, Thẩm Vạn Tam thật giả bị giết, Thẩm gia hoàn toàn bị diệt. Chương 93, Thẩm Vạn Tam thật giả bị giết, Thẩm gia hoàn toàn bị diệt. Thực lực của đại tiên sinh quả nhiên sâu không lường được. Đúng vậy, phá không quyền của đại tiên sinh đã xuất thần nhập hóa, đủ để phá vỡ trưởng lực của tên tiểu tử này. Phá được trưởng lực của tên tiểu tử này, chính là thời cơ tốt nhất để giết hắn. Tên tiểu tử này chắc chắn phải chết. Mấy vị tông sư cấp cường giả kia trông thấy cảnh này, không khỏi nở nụ cười lạnh. Trong mắt Thẩm Vạn Tam cũng lập tức lộ ra vẻ đắc ý đại tiên sinh ra tay, quả nhiên là vô cùng mạnh mẽ. Tên tiểu tử này tự cho mình là đúng, lại đắc tội đại tiên sinh, lần này khó thoát khỏi kiếp nạn. Chư vị, còn xin hãy lập tức ra tay trừ khử tên tiểu tử này, thẩm mộ ta nhất định sẽ trọng đại. Thẩm Vạn Tam nói với mấy vị tông sư cấp cường giả. Thẩm lão bản yên tâm, người này tuy tu vi mạnh mẽ, nhưng bây giờ đại tiên sinh đã ra tay, chúng ta chỉ cần đứng bên cạnh trợ trận, nhất định sẽ tiêu diệt được hắn. Một vị tông sư cấp cường giả cười lạnh nói. Thẩm Vạn Tam nghe vậy khẽ gật đầu. Làm phiền chư vị rồi. Tối nay, hắn muốn tên tiểu tử này phải trả giá bằng mạng sống. Thế nhưng đúng lúc này, trên hư không lại truyền đến một tiếng nổ vang dữ dội. Ngay sau đó, thân ảnh của vị đại tiên sinh kia bị một bàn tay khổng lồ đánh bay. Lúc đầu đại tiên sinh còn có thể chống cự được đôi chút, nhưng chưa đầy mười mấy giây sau đã lộ ra sơ hở khắp nơi. Trên hư không, đại tiên sinh rõ ràng là chống đỡ không xuể. Lý Bình An liếc nhìn hư không, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh. Vị đại tiên sinh này, hắn đã nhìn thấu gần hết rồi. Đã đến lúc kết thúc rồi. Ngược lại, mấy vị tông sư cấp cường giả khác đều biến sắc. Vẻ đắc ý trong mắt vừa rồi đã biến mất không còn tăm hơi. Đại tiên sinh, người này dường như đã nhìn thấu pháp môn của đại tiên sinh. Không sai, tên tiểu tử này vậy mà chỉ trong thời gian ngắn đã nhìn thấu mọi thứ của đại tiên sinh. Không ổn, nhân cơ hội này, phải tiêu diệt tên tiểu tử này, để đại tiên sinh thoát khỏi sự khống chế của đối phương. Tên tiểu tử này tạm thời bị đại tiên sinh kìm chân, giết. Mấy vị tông sư cấp cường giả nhìn nhau, một giây sau liền hóa thành tàn ảnh lao tới tấn công Lý Bình An. Lý Bình An liếc nhìn mấy cường giả đang lao tới, chỉ giơ một ngón tay lên. Giây tiếp theo, hắn giơ tay chọc ra. Trong khoảnh khắc, mấy vị tông sư cấp cường giả cảm nhận được một luồng sức mạnh kinh khủng đang nghiền ép tới. Lý Bình An thi triển di hình hóa ảnh, U Linh thần công vận chuyển, chỉ đưa ra một ngón tay, ép sát một tông sư cấp cường giả gần nhất, giơ tay chỉ một cái. Đầu của một vị tông sư cấp cường giả lập tức như bị đạn bắn xuyên qua, ngã thẳng cẳng xuống đất. Tiếp theo là người thứ hai, rồi lại người tiếp theo. Chưa đầy mấy hơi thở, mấy vị tông sư cường giả này đều bị một ngón tay đâm xuyên sọ mà chết. Thân ảnh Lý Bình An lóe lên đã quay về chỗ cũ. Mãi đến lúc này, Thẩm Vạn Tam mới có chút phản ứng. Nhìn thấy thi thể của những tông sư cấp cường giả ngã trước mắt, ánh mắt hắn trở nên có chút hoảng sợ. Không ngờ, dù có đại tiên sinh kìm chân, thực lực của Lý Bình An này vẫn mạnh mẽ đến vậy. Trên hư không, đại tiên sinh rõ ràng cảm thấy tình hình không ổn. Hắn vẫn đã đánh giá thấp vị Lý Thần Y Diệp này. Thấy tình thế không ổn, hắn quyết định thoát khỏi bàn tay khổng lồ của Lý Bình An, trực tiếp bỏ chạy. Còn về Thẩm Vạn Tam, hắn tự nhiên sẽ không quan tâm nữa. Phá không thần quyền. Đúng lúc này, đại tiên sinh tung ra một quyền, định phá vỡ các luồng trưởng lực đang tấn công tới từ mọi phía. Một quyền này hóa hình, giữa không trung tựa như một tòa bão tháp lao tới. Uy lực đã đạt đến đỉnh cao của đại tiên sinh. Cùng lúc đó, trưởng lực khổng lồ cũng ầm ầm bổ xuống. Lý Bình An sớm đã biết đại tiên sinh sẽ có chiêu này. Đến lúc này, hắn tuyệt đối sẽ không tha cho bất kỳ ai. Cường giả tông sư cấp hậu kỳ như đại tiên sinh cũng không ngoại lệ. Hắn thậm chí còn không quan tâm đến thực lực môn phái sau lưng đối phương. Một tiếng nổ vang trời, thân quyền của đại tiên sinh bị một trưởng đánh nát ngay lập tức. Giây tiếp theo, hắn bị sức mạnh kinh khủng của bàn tay khổng lồ đánh từ trên hư không rơi xuống. Mặt đất rung chuyển dữ dội, xuất hiện một dấu tay khổng lồ. Quần áo trên người đại tiên sinh gần như không còn gì, mặt nạ trên đầu cũng vỡ thành 4-5 mảnh. Người này tóc bạc trắng, nhưng ánh mắt lại âm hiểm độc ác. Nếu là người quen biết, sẽ biết hắn chính là cường giả đỉnh cấp trong giới Hắc đạo võ lâm, phá không thần quyền đại tiên sinh. Lúc này, trong mắt hắn ẩn chứa vẻ hoảng sợ. Tu vi của Lý Bình An quá mức quỷ dị và đáng sợ. Đối phương dường như có thể dễ dàng nhìn thấu pháp môn của phá không thần quyền. Trận chiến này, hắn gần như không có cơ hội thắng. Đại tiên sinh không chút do dự, thân hóa tàn ảnh, không chút ngần ngại, lập tức bỏ chạy. Đại tiên sinh, đã đến lúc này, còn cần phải đi sao? Giọng nói của Lý Bình An truyền đến. Ngay sau đó, hắn liền lao lên, vượt qua tốc độ của đại tiên sinh và chặn trước mặt đối phương. Rồi tay chỉ một cái, điểm thẳng xuống. Đại tiên sinh dường như đã có chuẩn bị, cách không tung ra một quyền. Phá. Phá không quyền vốn đã có sức mạnh bá đạo, cộng thêm chân khí mạnh mẽ của hắn, cho dù là một ngôi nhà cũng sẽ bị hắn một quyền này đánh nát. linh tê nhất chỉ mà Lý Bình An sử dụng đã bị một quyền này đánh tan đi không ít. Đại tiên sinh vui mừng trong mắt. Đúng lúc này, hắn lại phát hiện Lý Bình An một tay chắp sau lưng, vậy mà lại đứng ngay trước mắt hắn. Rồi tay một chỉ điểm vào mi tâm của hắn. Hộ thể chân cương. Đại tiên sinh hét lớn một tiếng, toàn thân được bao bọc trong một luồng quang hoa mãnh liệt. Xèo xèo. Ngón tay của Lý Bình An mạnh mẽ công kích lớp phòng ngự của đại tiên sinh. Một cảm giác gáp bức chưa từng có ập đến. Trong mắt đại tiên sinh lộ ra vẻ kinh hãi tột độ. Ngươi. Hắn có chút kinh hãi nhìn Lý Bình An. Thực lực của đối phương quá mạnh. Cảnh giới dường như đã đạt đến mức đại thành của tông sư cảnh hậu kỳ. Hơn nữa pháp môn mà đối phương nắm giữ còn thâm hậu hơn hắn. Phụt. Một tiếng nổ vang lên. Hộ thể chân cương trên người đại tiên sinh bị chọc thủng. Ngón tay của Lý Bình An điểm vào mi tâm của đại tiên sinh. Đại tiên sinh lại nhân cơ hội này đột ngột lùi lại, như một viên đạn pháo bắn ngược ra sau. Lý Bình An đến giờ vẫn chưa thể hiện ra tu vi tông sư cảnh viên mãn. Tuy nói với thực lực đại tông sư của hắn, một chiêu là có thể giết chết đối phương, nhưng hắn quyết định tạm thời áp chế cảnh giới một chút. Với tông sư cảnh hậu kỳ là đủ để giết chết vị cường giả hắc đạo này. Đại tiên sinh lùi lại một khoảng rất xa, trong mắt hắn đầy vẻ hoảng loạn. "Tiểu tử, ngươi rốt cuộc là người nào?" Giọng điệu của đại tiên sinh có chút kinh hãi. Hắn vạn lần không ngờ, Thẩm Vạn Tam lại đắc tội với một kẻ địch mạnh như vậy. Cả Thẩm gia bị diệt vong chẳng qua là gieo gió gặt bão. Chỉ tiếc là hắn bị Thẩm Vạn Tam mê hoặc, nhúng tay vào chuyện này. "Lý Thần Y Điệp, tha cho ta, thế nào?" Thái độ của đại tiên sinh hạ thấp đi mấy phần. Hắn biết nếu tiếp tục, hắn nhất định sẽ bị Lý Bình An giết chết. Lý Bình An bình tĩnh nói, vẫn là câu nói đó, ngươi không nên nhúng tay vào chuyện này. Nếu đã cản trở bản nhân, vậy thì chỉ có một con đường chết. Lý Bình An nói xong, trong mắt lóe lên sát ý, thân ảnh lóe lên, hóa thành từng đạo tàn ảnh lao tới tấn công đại tiên sinh. Lúc này, đại tiên sinh đã hoàn toàn không còn sức chống cự. Phá không thần quyền của hắn ngày càng yếu đi, hoàn toàn không thể chống đỡ được đòn tấn công toàn lực của Lý Bình An. Pháp môn của Lý Thần Y Lìa Đại Minh này quá nhiều và quá quỷ dị. Trong vòng mấy hiệp, đại tiên sinh đã bị một ngón tay đâm thủng trán. Trong mắt đại tiên sinh lộ ra vẻ không thể tin nổi. Ngay sau đó, hắn ngã thẳng xuống đất. Lý Bình An chỉ liếc nhìn một cách hờ hững, thân ảnh lóe lên quay về chỗ cũ. Lúc này bên cạnh Thẩm Vạn Tam đã không còn một ai. Đến lúc này, ai cũng biết, đắc tội với Lý Thần Y thì chính là con đường chết. Trong mắt Thẩm Vạn Tam đầy vẻ cười lạnh. Hắn không ngờ, chỉ bằng một người, thẩm gia của hắn đã sắp bị diệt vong. Lý Thần Y của Đại Minh, quả nhiên lợi hại. Giết liền một lúc nhiều tông sư cấp cường giả như vậy. Xem ra Thẩm Mỗ đã đắc tội với thế lực không nên đắc tội. Giọng điệu của Thẩm Vạn Tam xen lẫn sự không cam lòng. Hắn cảm thấy Lý Bình An xuất hiện ở Đại Minh, nhất định có mục đích không thể cho ai biết. Mục đích này nhất định rất không bình thường, hoặc là đang mưu đồ cả Đại Minh. Tức là hắn lại ngu ngốc đến mức chọc vào một nhân vật như vậy, khiến Thẩm gia gặp phải tai họa diệt vong này. Lý Bình An biết trong mắt Thẩm Vạn Tam toàn là âm mưu, nhưng hắn lại không thèm nói gì. "Lý Thần Y Y, Thẩm Mỗ ta một mình làm một mình chịu, còn xin ngươi đừng đối phó với những người khác trong Thẩm gia ta." Thẩm Vạn Tam chắp tay nói. Hắn biết lần này Lý Bình An nhất định sẽ không tha cho hắn. Lý Bình An liếc nhìn đối phương, cười nhạt nói, "Thẩm lão bạn chỉ cần quỳ xuống xin tội, ta sẽ tha cho những người khác trong Thẩm gia các ngươi một con đường sống." Ánh mắt Thẩm Vạn Tam khẽ động, nhưng lại không có ý định quỳ xuống. "Thẩm Mỗ ta không quỳ trước bất kỳ ai." Thẩm Vạn Tam hừ lạnh nói. Lời vừa dứt, hắn đã bị một luồng chỉ ấn vô hình đánh trúng mi tâm, ngã xuống. Sau đó, Lý Bình An cũng thưởng cho tên Thẩm Vạn Tam giả một chỉ. Lập tức, cả Thẩm Vạn Tam thật và giả đều chết hết. Ngọn lửa đã nhanh chóng lan rộng. Chẳng mấy chốc cả hòn đảo sẽ biến thành một biển lửa. Những người trên thuyền lầu nhìn thấy cảnh này, ai nấy đều đã sợ đến ngây người, nhưng lại không dám có bất kỳ hành động nào. Lý Bình An nhìn một lúc, cảm thấy chuyện xuống Giang Nam lần này có thể kết thúc rồi. Hắn nhặt một cọng lau dưới đất đặt xuống nước, tung người đáp xuống cọng lau, nhất vĩ độ giang mà đi. Trong nháy mắt, Lý Bình An đã ra đến giữa hồ. Không ít người trong Thẩm phủ lao ra. Bây giờ cả Thẩm Vạn Tam thật và giả đều đã chết, Thẩm phủ không còn người chủ sự, ai nấy đều bỏ chạy. Cả hòn đảo lập tức đại loạn. Lúc này, bên kia bờ hồ đã sớm tụ tập không ít nhân sĩ giang hồ. Nhìn thấy ngọn lửa lớn ở Thẩm phủ trên đảo, ai nấy đều kinh ngạc. Tình hình gì vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ Thẩm phủ đã đắc tội với tuyệt thế cường giả nào? Thẩm phủ cháy lớn, chẳng lẽ Thẩm Vạn Tam Thẩm đại quan nhân đã bị người ta giết rồi? Trên đảo trông có vẻ đại loạn, chắc đã xảy ra chuyện lớn rồi. Không ít người bàn tán xôn xao. Lúc này tại một nơi yên tĩnh, Lý Bình An vượt qua mặt hồ đến bờ bên kia. Hắn đáp xuống bên bờ hồ, nhìn tình hình trên hòn đảo xa xa, vẻ mặt thản nhiên. Tuy hắn đã giết Thẩm Vạn Tam và không ít cường giả, nhưng vẫn cho những người hầu trong Thẩm phủ cơ hội chạy trốn. Nhiều thuyền như vậy, chỉ cần lên một chiếc là có thể quay về bờ bên kia. Lần này đến Giang Nam, lại khiến hắn thấy được nội tình của Võ Lâm Giang Nam. Nhiều tông sư bí ẩn như vậy, cùng với vị cường giả tông sư cấp hậu kỳ kia, Võ Lâm Đại Minh tàng long ngoại hổ, e rằng còn có rất nhiều lão quái vật đang ẩn mình. Hắn không thể lơ là được. Không lâu sau, đã có không ít người của Thẩm phủ quay về bờ. Thẩm lão gia bị cường giả giết chết rồi. Nhiều cường giả bên cạnh Thẩm lão gia cũng bị giết rồi. Hình như là một vị công tử trẻ tuổi tên Lý Thần Y giết. Thẩm gia xong rồi. Trong chốc lát, bên bờ hồ truyền đến đủ loại âm thanh. Lý Bình An nghe thấy những điều này, liền quyết định ở lại Giang Châu thành một hai ngày rồi quay về Thất Hiệp Trấn. Lần này hắn đến Giang Nam, vốn định từ từ mưu đồ chuyện của Thẩm phủ, tưởng rằng giết Thẩm Vạn Tam cần một chút thời gian. Không ngờ Thẩm lão bản lại tự cao tự đại như vậy, không bao lâu đã giải quyết xong chuyện này. May mà không có gì nguy hiểm. Chuyện này chắc sẽ nhanh chóng lan truyền khắp Đại Minh. Các thế lực lớn trong Đại Minh có lẽ cũng sẽ không ngồi yên được. nhưng lấy Thẩm phủ ra để giết gà dọa khỉ, đủ để khiến các thế lực lớn trên giang hồ phải kiêng dè. Thôi vậy, giang nam phồn hoa như vậy, vật hoa thiên bảo, có lẽ có thể thu thập một ít linh dược mang về thất hiệp trấn. Lý Bình An thầm nghĩ. Một lúc sau, hắn lại cảm nhận được có một đôi mắt như có như không đang âm thầm quan sát mọi hành động của hắn. Nhưng đối phương dường như không có ác ý, hình như đang chờ đợi điều gì đó. Lý Bình An cũng không để ý, quay người định rời đi. Ngay sau khi hắn đi không lâu, một cô gái tuổi xuân thì mang theo mấy cường giả thân thể cứng đờ xuất hiện. Vị này chính là cô gái Miêu Cương bí ẩn lần trước. Bên cạnh nàng là Hoắc Hưu và mấy cái sắc không hồn khác. Mấy người này dường như đã bị nàng dùng cổ trùng xử lý qua, có chút thay đổi, không còn đáng sợ như trước. Lúc này, cô gái quan sát tình hình trên đảo, khẽ nhíu mày. Lý Thần Ý lìa ra tay thật là tàn nhẫn. Trên đảo chắc chắn sẽ có không ít thi thể của tông sư cấp cường giả. Những vật liệu tốt này, ta không thể bỏ lỡ được. Cô gái nói, ánh mắt khẽ động, nhìn thấy một chiếc thuyền bắt đầu hướng về phía đảo. Nàng lập tức mang theo mấy con rối thi trùng lao lên. Nàng muốn lên đảo tìm kiếm những vật liệu hữu ích. Chương 94, yêu nguyệt của Di Hoa Cung chấn động, Lý Thần Ý có danh hiệu mới sát thần. Chương 94, yêu nguyệt của Di Hoa Cung chấn động, Lý Thần Ý có danh hiệu mới sát thần. Cùng với việc cô gái này mạnh mẽ lên thuyền, nhiều cao thủ của các thế lực giang hồ cũng lần lượt lao lên thuyền. Thẩm phủ rốt cuộc thế nào, rất nhiều người đều muốn biết tình hình. Trên đảo lửa sáng rực trời, ngọn lửa hừng hực nhanh chóng lan rộng. Người xem ngày càng đông. Dân chúng Giang Châu thành có người vui mừng đến rơi nước mắt, cũng có người vỗ tay nhảy múa. Trên mặt ai cũng lộ ra nụ cười. Thẩm gia cuối cùng cũng tiêu đời rồi. Thẩm Vạn Tam, tên đại ác nhân này cuối cùng cũng bị người ta giết rồi. Trời có mắt, trời có mắt. Cảm ơn Lý Thần Ý. Trong Giang Châu thành, tin tức nhanh chóng lan truyền, vang lên những tiếng hoan hô. Hai mắt của các thế lực lớn nhanh chóng hành động. Chuyện Thẩm Vạn Tam bị giết quá lớn, đủ để chấn động bất kỳ nơi nào trong Đại Minh. Thẩm Vạn Tam, thủ phủ Đại Minh một thời không ai bị nổi, bá đạo đến cực điểm, cứ thế bị người ta giết. Ngoài Thẩm Vạn Tam bị giết, còn có Hỏa Đao Vương và Thủy Kiếm Vương nổi danh trên giang hồ, cùng với cường giả đỉnh cấp trong giang hồ, đại tiên sinh. Tin tức tiếp tục lan truyền ra ngoài. Bên trong Giang Châu thành càng loạn như một nồi cháo. Giang Châu thành chi phủ đại nhân càng sợ đến mức suýt ngã khỏi giường. Đại nhân vật nào mà lại giết cả Thẩm Vạn Tam? Trời sắp đổi rồi, trời sắp đổi rồi. Chi phủ đại nhân vẻ mặt kinh hãi tột độ nói: "Đại nhân, nghe đồn là một thần y tên Lý Bình An, thuộc hạ đến thông báo chắp tay nói, buồn quan phải lập tức viết tấu chương, bút mực hầu hạ." Chi phủ đại nhân lảo đảo, vội vàng chạy về phía thư phòng. Trong một đêm xảy ra chuyện lớn như vậy, ai mà ngờ được. Trong một đêm, Thẩm phủ bị lửa thiêu rụi, tin tức Thẩm Vạn Tam chết trong biển lửa lan truyền khắp Giang Nam, gây ra chấn động cho vô số võ lâm thế lực. Các loại tin tức càng bay đầy trời. Bệnh nhân được ký chủ chữa trị đã khỏi 4 người, chúc mừng ký chủ nhận được 1 năm tu vi đại tông sư cảnh trong khách điếm, Lý Bình An thong thả tỉnh dậy. Tối qua sau khi hắn ra tay tiêu diệt Thẩm Vạn Tam, liền quay về khách điếm. Chuyện này tuy hắn biết sẽ gây ra sóng to gió lớn, nhưng dù sao cũng không có quan hệ gì lớn với hắn. Không ai gan to dám đến tìm hắn gây phiền phức. Lý Bình An buông bay, đứng dậy khỏi giường, khoanh chân ngồi xuống. Sau đó xem xét phần thưởng của hệ thống. Mấy ngày nay, hắn tổng cộng thu được 6 năm tu vi đại tông sư cảnh, đều chưa hấp thu. Bây giờ đại sự đã giải quyết, hắn quyết định hấp thu tu vi. Giao tiếp với hệ thống, Lý Bình An vận chuyển tâm pháp Minh Ngọc công tầng thứ 12, bắt đầu hấp thu chuyển hóa công lực. Giang Nam, Vạn Mai Sơn Trang. Trong Vạn Mai Sơn Trang không có một cây mai nào. Tây Môn Suy Tuyết một thân bạch y đang ngồi đối diện với Lục Tiểu Phụ. "Tây Môn, ngươi thật sự muốn đi tìm Lý Thần Y Lý tỷ tỷ?" Lý Thần Y Lý tuy võ đạo tu vi tinh thâm, nhưng ta thấy ý thuật của hắn còn thâm hậu hơn. Cần gì phải tìm hắn tỷ tỷ kiếm pháp? Lục Tiểu Phụ luốt luốt bộ râu của mình, khẽ nhíu mày nói, hắn thật sự không muốn bạn tốt của mình đi mạo hiểm đắc tội với Lý Thần Y Lý. Dù sao, tin tức truyền ra từ giang hồ tối qua, cả võ lâm giang nam đều đang chấn động. Tây Môn Suy Tuyết ánh mắt sắc như kiếm, cười nói, "Từ khi nào Lục đại hiệp trời không sợ đất không sợ cũng bắt đầu có lòng kiêng dè người khác rồi?" Lý Thần Y Lìa đã đến Giang Nam, thanh kiếm trong tay bản nhân đã sớm không thể kìm nén được nữa rồi. Lần tỷ thí này, ta Tây Môn nhất định phải ra tay. Tây Môn Suy Tuyết ánh mắt sắc bén nói, là một trong những cao thủ kiếm đạo xuất sắc nhất Đại Minh, hắn muốn xem vị Lý Thần Y Lìa kia có thể dùng linh tê nhất chỉ đỡ được đòn tấn công mạnh nhất của hắn hay không. Thấy Tây Môn Suy Tuyết nói như vậy, Lục Tiểu Phụ biết mình không thể khuyên được Tây Môn nữa rồi. Nói thật, nếu là những cường giả khác, trong lòng hắn cũng không lo lắng nhiều, nhưng lại đi tìm vị Lý Thần Y Lìa thần bí khó lường kia, trong lòng hắn vẫn có chút lo lắng cho Tây Môn Suy Tuyết. Đây là một cao thủ mạnh mẽ mà hắn chưa từng gặp qua. Lập tức, hắn không nhịn được uống một ngụm rượu. Rượu này thật ngon. Lục Tiểu Phụng tán thưởng. Tây Môn Suy Tuyết cũng cầm ly lên uống cạn. Ta biết Lục Minh muốn quên ta, nhưng cho dù bị Lý Thần Y Lìa giết chết, ta cũng không hối tiếc. Tây Môn Suy Tuyết hoàn toàn không thể kìm nén được sự thôi thúc trong lòng. Lục Tiểu Phụng khẽ thở dài, ngươi định khi nào lên đường? Bây giờ. Tây Môn Suy Tuyết nói. Ngươi có biết Lý Thần Y Lìa bây giờ đang ở đâu không? Lục Tiểu Phụng càng nhíu mày hơn. Không biết, nhưng hắn chắc vẫn đang ở trong hoặc gần Giang Châu thành. Thân ảnh của Tây Môn Suy Tuyết đã đi xa, chỉ để lại một câu nói vang vọng trong hoa biên. Lục Tiểu Phụng thấy cảnh này, uống cạn rượu trong ly, suy nghĩ một lúc, quyết định vẫn đi theo Tây Môn Suy Tuyết. Nếu có chuyện gì, cũng có thể hỗ trợ. Tú Ngọc Cốc, Di Hoa Cung. Một nữ tỷ xinh đẹp nhanh chân bước vào nơi ở của hai vị cung chủ. Giữa từng đạo rèm trắng, hai vị cung chủ xinh đẹp của Di Hoa Cung đang khoanh chân ngồi, cùng nhau ấn chứng võ học, nâng cao tu vi. Nô tỷ bái kiến đại cung chủ, nhị cung chủ. Nữ tỷ kia cúi đầu bái lạy hai người. Trong rèm, Yêu Nguyệt và Liên Tinh gần như đồng thời mở mắt. Hai người nhìn nhau, Yêu Nguyệt lên tiếng: "Có chuyện gì mà khẩn cấp như vậy?" Nghe vậy, nữ tỷ vội vàng nói: "Bẩm đại cung chủ, giang hồ xảy ra đại sự, thủ phủ Thẩm Vạn Tam bị giết, Thẩm gia bị diệt. Ba vị tông sư cấp hậu kỳ cường giả trong giang hồ cũng bị giết cùng lúc." "Cái gì?" Yêu Nguyệt và Liên Tinh đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Tuy các nàng ở trong Di Hoa cũng không mấy quan tâm đến chuyện giang hồ, nhưng chuyện này vẫn khiến hai người các nàng thất sắc. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Giọng Yêu Nguyệt có chút lạnh lùng. Thực lực của Thẩm gia ở Giang Nam vô cùng thâm hậu, ngay cả Di Hoa Cung cũng không dám dễ dàng trêu chọc. Không ngờ, trong một đêm đã bị người ta hủy diệt. Đây rốt cuộc là thủ bút của ai? Chẳng lẽ ma giáo đã quay trở lại? Nếu thật sự như vậy, e rằng cả Võ Lâm Đại Minh sẽ có một trận đại kiếp. Bẩm đại cung chủ, giang hồ đồn rằng là một thần y tên Lý Bình An ra tay. Nữ tỷ kia nói, Đại Minh đệ nhất thần y là Lý Bình An. Giọng Yêu Nguyệt lại thay đổi một chút. Không ngờ, lại là vị Lý thần y xuất hiện đột ngột kia. Người này nghe đồn tuổi còn trẻ, phong thái tuấn tú, y thuật thông huyền, không ngờ tu vi lại mạnh đến vậy. Trong một đêm, hủy diệt cả một Thẩm gia to lớn. Đối phương rốt cuộc là một nhân vật đáng sợ như thế nào? Trong lòng Yêu Nguyệt không khỏi vô cùng tò mò. Đại cung chủ, còn có một tin đồn nữa đang lan truyền trên giang hồ. Nói rằng pháp môn mà Lý thần y sử dụng là Minh Ngọc Công của Di Hoa Cung. Trong mắt nữ tỷ có chút sợ hãi, nhưng vẫn nói ra. Minh Ngọc Công. Trên gương mặt xinh đẹp của Yêu Nguyệt càng lộ ra vẻ không thể tưởng tượng nổi. Sao có thể như vậy? Minh Ngọc Công là tuyệt học độc môn của Di Hoa Cung ta, chưa từng truyền cho người ngoài. Trong Di Hoa Cung chỉ có bản tọa và nhị cung chủ tu luyện qua. Ngoài ra, không có ai khác có tư cách tu luyện môn thần công tuyệt đỉnh này. Yêu Nguyệt nghe những lời này, hoàn toàn không tin. Đây là có người trên giang hồ muốn đổ oan cho Di Hoa Cung. Nàng tuyệt đối không thể dung thứ. Minh Ngọc Công, người khác không thể học được. Huống chi đối phương còn là một nam tử. Tuyệt học của Di Hoa Cung từ trước đến nay chỉ truyền cho nữ không truyền cho nam. Chuyện này có lời giải thích nào không? Trong mắt Yêu Nguyệt lộ ra mấy phần sát ý, nàng tuyệt đối không cho phép có kẻ nào dám đổ nước bẩn lên Di Hoa Cung. Nữ tỷ vội nói, có cao thủ nói từng tận mắt thấy Lý Thần Y khi thi triển thần công, trên người xuất hiện ánh sáng nguyệt hoa mạnh mẽ, cùng với đường lối của Di Hoa Cung đại đồng tiểu dị. Nghi ngờ là Minh Ngọc Công của Di Hoa Cung đã đại thành. Nữ tỷ nói từng chữ từng câu. Minh Ngọc Công đại thành. Yêu Nguyệt đầy vẻ không tin, nàng nhìn Liên Tinh, trong lòng càng kinh ngạc hơn. Tỷ tỷ, chẳng lẽ Lý Thần Y kia thật sự đã học được Minh Ngọc Công, luyện xong cả tầng thứ 9 của Minh Ngọc Công, thanh xuân vĩnh trú, thực lực cao thâm khó lường. Liên Tinh lúc này không nhịn được nói. Tuy nàng đối với chuyện trên giang hồ nửa tin nửa ngờ, nhưng trong lòng cũng vô cùng chấn động. Sao có thể như vậy? Yêu Nguyệt lắc đầu, nàng hoàn toàn không tin. Trên đời này còn có người khác có thể luyện Minh Ngọc Công đến tầng thứ 9 đại thành. Nhưng nói thì nói vậy, trong lòng Yêu Nguyệt vẫn có chút nghi hoặc và tò mò. Vị Lý Bình An được mệnh danh là Đại Minh đệ nhất thần y gì xuất hiện đột ngột kia rốt cuộc có lai lịch gì? Suy nghĩ một lát, trong lòng Yêu Nguyệt lại nảy ra một ý nghĩ. Liên Tinh, xem ra ta nên ra ngoài đi một chuyến rồi. Trong đôi mắt đẹp của Yêu Nguyệt lóe lên ánh sáng. Tỷ tỷ, muốn rời khỏi Di Hoa Cung. Trên gương mặt xinh đẹp của Liên Tinh không khỏi có chút kinh ngạc. Xem ra chuyện của Lý Thần Y Li vẫn khiến tỷ tỷ có chút bất an. Ừ, liên quan đến Di Hoa Cung ta, bản cung chủ phải có hành động. Giọng Yêu Nguyệt lạnh lùng. Nàng đã quyết tâm, định đi thăm dò hư thực của Lý Thần Y Li kia. Bây giờ giang hồ Đại Minh xảy ra chuyện lớn như vậy, Di Hoa Cung tuy có chút kín tiếng, nhưng tuyệt đối không thể ngồi yên không quan tâm. Thậm chí là mang tiếng oan. Lý Thần Y Li kia sâu không lường được, e là không dễ đối phó, tỷ tỷ chuyến này đi, có thể sẽ gặp nguy hiểm. Liên Tinh có chút lo lắng nói. Yên tâm, ta trong lòng tự có tính toán. Ánh mắt Yêu Nguyệt sâu thẳm. Nàng muốn xem cái gọi là Lý Thần Y kia có bao nhiêu bản lĩnh, phía sau chuyện này có phải là một âm mưu lớn hơn không. Nếu đã như vậy, tỷ tỷ đi đường cẩn thận. Liên Tinh chắp tay nói. Nàng rất rõ tính cách của Yêu Nguyệt, một khi đã quyết định tự nhiên sẽ không dễ dàng thay đổi. Yêu Nguyệt khẽ gật đầu. Giang Nam, Bạch Hoa lâu. Hoa Mãn lâu đang xem xét tin tức truyền đến từ Giang Châu thành. Bây giờ mắt hắn đã sáng lại, liền gánh bắt trọng trách quản lý Hoa gia. Thẩm gia trong một đêm bị Lý Thần Y lìa sát bằng, hay cho một Lý Thần Y lìa. Hoa Mãn lâu nhìn mật thư trong tay, trong mắt đầy vẻ kinh ngạc. Phải biết rằng nội tình của Thẩm gia ở cả Giang Nam là số 1. Hoa gia ở trước mặt Thẩm gia cũng phải cúi đầu. Rất nhiều chuyện không dám tranh đấu với Thẩm gia. Không ngờ, Thẩm gia có cường giả tông sư cảnh hậu kỳ trấn giữ vẫn bị Lý Thần Y Lìa tiêu diệt. Trước diệt Thanh Y Lìa lâu, sau diệt Thẩm gia, thủ bút thật lớn. Trong mắt Hoa Mãn lâu lộ ra vẻ ngưỡng mộ. Trong cả Đại Minh, trong phạm vi hắn biết, cũng chỉ có Lý Thần Y Lìa mới làm được điều này. Bây giờ Thẩm gia bị diệt, tự nhiên là thời cơ tốt của Hoa gia. Trong mắt Hoa Mãn lâu lộ ra một chút dạ tâm. Từ khi mắt hắn hồi phục, hắn đã không còn là vị công tử mù lòa không màng thế sự nữa. Truyền lệnh, tìm kiếm tung tích của Lý Thần Y Lìa. Ta muốn cảm tạ Lý Thần Y Lìa đã chữa mắt cho bản công tử. Hoa Mãn lâu phất tay nói. Hắn muốn đích thân gặp Lý Thần Y Lìa để làm tròn đạo chủ nhà. Lý Thần Y Lìa xuất hiện đột ngột như vậy, tương lai nhất định sẽ là một sự tồn tại vô cùng đáng sợ trong Đại Minh. Đến lúc đó, có lẽ uy thế còn mạnh hơn cả Thẩm gia. Trong khách điểm, Lý Bình An ngừng hấp thu tu vi. Phần thưởng của hệ thống lần này, hắn đã hấp thu toàn bộ. Cùng với việc cảnh giới tăng lên, để đột phá, cần nhiều tu vi hơn để chống đỡ so với trước đây. Không có sức mạnh tu vi để chống đỡ, cho dù lĩnh ngộ được pháp môn cũng không thể đột phá. Lý Bình An cũng không đội đột phá. Bên ngoài đã sớm ồn ào náo nhiệt. Lý Bình An quyết định rời khỏi Giang Châu thành, đi dạo một vòng ở Giang Nam, chủ yếu là để tìm kiếm một số thiên tài địa bảo hiếm thấy. Đến Giang Nam một lần, không thể lãng phí. Trong nháy mắt, Lý Bình An đã đến đại sảnh khách điếm. Bên cạnh quầy, trưởng quỹ và tiểu nhị thấy hắn xuống lầu, ánh mắt lập tức có chút thay đổi. Trong đại sảnh, không ít người cũng lần lượt đưa mắt nhìn. Lý Bình An nhận ra điều này, liền biết thân phận của hắn có lẽ đã bị lộ. "Lý thần y đi, ngài ngủ có ngon không? Tiểu điếm chăm sóc không chú đáo, xin ngài lượng thứ." Trưởng quỹ vội vàng bước tới, tươi cười niềm nở, vẻ mặt không đúng. Hắn biết rõ, vị mỹ thiếu nam trông ngọc thụ lâm phòng, phong độ phiêu diêu trước mắt này không phải là công tử thư sinh vô hại, mà là một vị sát thần. Lý Bình An cười nói, "Phục vụ không tệ." Nói xong, hắn liền giao chìa khóa phòng, rồi bước ra ngoài, không chút dây dưa. Lý thần y đi thong thả. Trưởng quỹ lau mồ hôi trên trán, chạy ra cửa chắp tay tiễn. Hắn làm sao cũng không nhìn ra, một vị tuyệt thế tuấn công tử như vậy, lại là một sát thần đáng sợ đến thế. Chương 95, Lý Bình An đặt chân đến đệ nhất thành Giang Nam, thu hoạch tiên dược. Chương 95, Lý Bình An đặt chân đến đệ nhất thành Giang Nam, thu hoạch tiên dược. Lý thần y đi rồi sao? Bước tiếp theo hắn định đi đâu? Không phải lại định gây ra chuyện kinh thiên động địa nữa chứ? Có khả năng, Lý thần y có lẽ còn muốn giải quyết một thế lực lớn nữa. Nhanh, theo dõi Lý thần y, tuyệt đối không thể để hắn thoát khỏi tầm mắt của chúng ta. Trong khách điếm, lập tức có không ít cường giả chạy ra. Bọn hắn nhìn ra ngoài, làm gì còn bóng dáng của Lý thần y gì, ngay cả những thai mắt của các thế lực đã chờ sẵn bên ngoài khách điếm, chỉ trong nháy mắt, bọn hắn đã phát hiện Lý thần y lìa biến mất không dấu vết. Dường như đối phương chưa từng xuất hiện. Mọi người thấy cảnh này, ai nấy đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Lý thần y lìa chạy rồi. Xem ra, hắn thật sự đã đi rồi. Mau truyền tin cho những người khác bí mật chú ý đến hướng đi của Lý thần y lìa. Đúng rồi, dung mạo Lý thần y lìa anh tuấn, khí vũ hiên ngang, ngọc thụ lâm phòng, mặc thanh bảo, cho người ta một cảm giác phong thái tuấn tú. Bảo người ta tìm theo thông tin này. Trong chốc lát, nhiều cao thủ trong khách điếm đều trở nên hỗn loạn. Sau khi Lý Bình An bước ra khỏi khách điếm, đã phát hiện xung quanh có không ít cao thủ đang rình mò. Vì vậy, hắn trực tiếp vận chuyển U Linh thần công, xuyên qua đám đông. Mắt thường của người phàm khó có thể nhìn rõ thân ảnh của hắn. Muốn đuổi kịp hắn, cần phải có khinh công pháp môn phi thường. Trong nháy mắt, hắn đã rời khỏi Giang Châu thành, hòa vào dòng người bình thường. Vô số cái đuôi đều bị bỏ lại. Lý Bình An lúc này mới thả chậm bước chân, vừa đi vừa thưởng thức cảnh đẹp. Cách Lý Bình An một dặm, lại có một con bướm ngũ sắc đang bám theo. Không lâu sau, từ Giang Châu thành đi ra một thiếu nữ tuổi xuân thì, nàng có chút tò mò nhìn về phía trước, khóe miệng lại lộ ra mấy phần đắc ý. Phía sau nàng, lại có 6 người khí tức rất âm trầm, những người này đều im lặng không nói, ánh mắt hơi trầm, đầu hơi cúi xuống như những gian nâu ngoan ngoãn. Chính là những con rối bị thiếu nữ dùng thi trùng khống chế. Trong đó, người mới gia nhập chính là Đại Tiên Sinh. Người này tuy bị Lý Bình An giết chết, nhưng ngọn lửa không làm tổn thương đến thi thể của hắn. Là thi thể mà thiếu nữ Miêu Cường đã dốc hết sức cứu về. Lý thần ý gì định đi đâu vậy nhỉ? Không phải lại định tạo ra vật liệu quý giá cho bản cô nương đấy chứ? Thiếu nữ Miêu Cương lẩm bẩm, trong mắt dường như có chút không nỡ. Lần này nàng đến Giang Nam, không ngờ lại thu hoạch được nhiều nhục thân của tông sư cấp cường giả như vậy để làm lò luyện. Lần này nàng nhất định phải bám theo sau Lý Thần Y Lìa để kiếm một món hời lớn. Nhưng mà Lý Thần Y Lìa đã giết mấy người của Ma Môn, e là sẽ có chút vấn đề. Trong mắt cô gái có chút lo lắng. Ma Môn Miêu Cương truyền thừa lâu đời, có thể truy ngược về thượng cổ thần ma chi thể Sibiu. Từ sau Sibiu càng lưu truyền nhiều pháp môn tu luyện thần ma. Nhưng phần lớn các pháp môn, nhiều đệ tử Ma Môn đều không thể tu luyện thành công. Chỉ có một số đệ tử có thiên phú đặc biệt mới tu luyện thành công Ma Môn thần công tuyệt đỉnh. Một khi luyện thành loại thần công này, những đệ tử Ma Môn này sẽ có tuổi thọ khá dài. Theo nàng ước tính, trong Ma Môn có thể còn có những lao quái vật bất tử chi thân tồn tại. Tuy nàng cũng xuất thân từ Ma Môn, nhưng dù sao cũng biết Ma Môn Miêu Cương có nhiều nhánh, các phái đều có trưởng bối còn sống. Chỉ là những trưởng bối Ma Môn này không chịu dễ dàng xuất sơn mà thôi. Thôi vậy, tu vi của Lý Thần Y Lìa cao thâm, nói không chừng có thể hóa nguy thành an. Ta còn phải đi tìm thần cổ trùng, hy vọng lần này có thể thành công. Cô gái lẩm bẩm tự nói một mình. Sau đó, nàng vỗ tay nói, đi, chúng ta theo sau. Nói xong, nàng liền bước nhanh về phía trước. 6 cố con rối phía sau cũng nhanh chóng đi theo. Bọn hắn tuy đã mất đi thần trí trước đây, nhưng vẫn còn sở hữu không ít tu vi lúc còn sống. Lâm Tiên Thành, nơi đây được mệnh danh là thành trì phồn hoa và lớn nhất ở Giang Nam Đại Minh. Các thế lực đan xen phức tạp, càng có không ít kỳ chân dị bảo được tập trung tại đây để đấu giá. Nhà đấu giá lớn nhất chính là Thiên Bảo Các. Danh tiếng lớn, nghe đồn uy tín tốt. Nơi này còn phồn hoa hơn cả Giang An Thành và Giang Châu Thành, quả thật là nơi vật hoa thiên bảo. Lý Bình An đi trên đường phố Lâm Tiên Thành, nhìn mọi thứ trước mắt, khẽ gật đầu. Thành trì này có thể sánh với mấy Giang An Thành. Người đi lại như dệt gửi. Không hổ danh là đệ nhất thành Giang Nam. Lý Bình An sớm đã hỏi thăm được một số tình hình, mục đích hắn đến Lâm Tiên Thành lần này là chuẩn bị đi dạo các nhà đấu giá, tìm kiếm một số bảo vật hữu ích mang về thất hiệp trấn. Dù sao hắn hiện tại có túi trữ vật, cũng không sợ phiền phức. Không lâu sau, hắn đã đến bên ngoài Thiên Bảo Các. Đây là một tòa lầu cao 7 tầng, nằm giữa khu phố sầm uất, trông khá trắng lệ. Những người ra vào ăn mặc đều không tầm thường. Ngay cả những người gác cổng bên ngoài cũng có tu vi không tồi. Lý Bình An liếc nhìn, hai hậu thiên cảnh cựu phẩm võ giả. Hai người này mặc một thân hắc y liễu, thân hình bằng bỡ, hai tay quanh trước ngực, đứng bên cửa, đôi mắt to mang theo mấy phần năng lượng, nhìn chằm chằm những người ra vào. Người bình thường có lẽ không dám gây sự ở đây. Lý Bình An thong thả bước vào. Hai người kia liếc nhìn một cái nhưng không ngăn cản. Vào trong, Lý Bình An nói rõ ý định, liền được sắp xếp đến đại sảnh của Thiên Bảo Các. Ở đây đang diễn ra một buổi đấu giá. Bên trong đã ngồi đầy người. Lý Bình An nhìn một vòng, liền tìm một chỗ trống ngồi xuống. ánh mắt của mọi người đều đổ dồn lên sân khấu, nên cũng không chú ý đến Lý Bình An. Trên sân khấu, một người phụ nữ xinh đẹp mặc một bộ yếm màu hồng đào, bên ngoài khoác mấy lớp sa mỏng đang giải thích điều gì đó. Giọng nói quyến rũ có chút mê hoặc. Lý Bình An nhìn kỹ thứ trên đài cao, lại là một cây san hô toàn thân đỏ mọng, thứ này lớn như vậy cũng rất khác thường. Hắn thi triển Thiên Nhãn Thông xem xét thêm, phát hiện trên cây san hô này ẩn chứa linh khí khá sâu, có thể dùng để bảo chế linh dược. Cây san hô huyết tinh này giá khởi điểm 2000 lạng bạc. Xin mời chư vị ra giá. Sau một hồi giới thiệu, dưới ánh mắt mong chờ của mọi người, người phụ nữ kia liền lên tiếng. 2000 lạng, trong mắt không ít người đều lóe lên tia sáng. Lập tức có người ra giá 2500, 3000, 4000, 5000. Lý Bình An im lặng quan sát, khẽ gật đầu, có thể nói, buổi đấu giá này không hề thua kém những gì hắn từng thấy ở Lam Tinh. Lần này hắn ra ngoài mang không nhiều tiền, chỉ có thể chờ thời cơ, xem có thể nhặt được món hời nào không. Trong nháy mắt, cây san hô này đã được bán với giá 1 vạn lạng bạc. Người phụ nữ trên sân khấu mặt mày tươi cười, rõ ràng là rất hài lòng với kết quả. Tiếp theo, lại có một số bảo vật được đưa ra, giá cả đều không tầm thường. Lý Bình An không ra giá. Trong nháy mắt, lại có một món đồ nữa xuất hiện. Món đồ được phủ một tấm vải đỏ, không nhìn ra được là gì. Chư vị khách quan, đây là một bảo vật tìm được từ trong núi, có thể nói là rất khó gặp. Truyền thuyết nói rằng ăn thứ này có thể khiến người ta trường sinh bất lão. Người phụ nữ khơi gợi sự tò mò của mọi người. Rốt cuộc là vật gì? Đúng vậy, bên trong rốt cuộc là gì? Trường sinh bất lão còn mạnh hơn cả Trường Xuân Linh Đan mà Lý Thần Ý Liễu luyện chế sao? Trong chốc lát, nhiều người trong đại sảnh bắt đầu bàn tán. Người phụ nữ thấy đã khơi gợi được sự tò mò của mọi người, liền đưa tay đặt lên tấm vải đỏ. Lập tức, nàng giật mạnh một cái, liền thấy trên bàn đặt một thứ hình nấm khổng lồ. Nhìn bằng mắt thường, dường như nó vẫn đang động đậy. Nhìn thấy thứ này, trong mắt không ít người lại lộ ra vẻ thất vọng. Thứ này xấu xí như vậy, trông cũng không giống bảo vật quý giá gì. Đúng vậy, ta thấy không giống thứ gì tốt, làm người ta mừng hụt. Thiên Bảo Các từ khi nào cũng giống như những nhà đấu giá khác lừa người vậy. Thứ này cũng dám mang ra đấu giá. Không ít người lần lượt tỏ ra bất mãn. Người phụ nữ trên sân khấu nghe những lời này, sắc mặt cũng thay đổi không ít. Nàng nghe chủ sự nói, đây là tiên dược nhân gian hiếm thấy mà. Trong đám đông, Lý Bình An liếc nhìn một cái, trong mắt liền lộ ra mấy phần kinh ngạc vui mừng. Đây quả thực là một bảo vật. Thứ này toàn thân chứa đựng vô số tinh hoa của trời đất, chắc hẳn là nhục linh chi được mệnh danh là tiên dược. Chỉ là hình dạng có chút xấu xí mà thôi. Lý Bình An đã có hứng thú. Đương nhiên, phần lớn người có mặt ở đây đều là người phàm, không thể nhìn ra được sự tinh diệu của thứ này. Trên đài cao, ánh mắt của người phụ nữ có chút hoảng loạn, nhưng nàng vẫn nói, món đồ này giá khởi điểm 3000 lạng bạc. Chư vị, xin mời bắt đầu ra giá. Nghe lời của người phụ nữ, trong chốc lát, đại sảnh lại im phăng phắc. Thấy cảnh này, ánh mắt của người phụ nữ kia cũng thay đổi. Chẳng lẽ, thứ này thật sự không tốt? Ta ra 3000 lạng. Thấy mọi người không ai ra giá, Lý Bình An liền cất giọng nói. Nghe lời hắn, không ít người liền nhìn về phía hắn, trong mắt đều lộ ra mấy phần kinh ngạc. Người trẻ tuổi trước mắt này thật sự quá tuấn mỹ. Dưới nền bạch y, càng có một loại khí chất siêu phàm. Người trẻ tuổi này trông cũng không ngốc, sao lại mua thứ này? Làm gì có thiên tài địa bảo nào mọc xấu xí như vậy, từng cụm lồi lên như cục thịt. Người trẻ tuổi này chắc là không biết nghề, chịu thiệt một lần là được. Tiếp cho 3000 là bạn. Không ít người lắc đầu, bọn hắn thấy Lý Bình An có chút xa lạ, đều cho là kẻ ngốc bị lừa. Lý Bình An dường như không để tâm đến những gì người khác nói, vẻ mặt thản nhiên. Người phụ nữ trên đài cao nhìn về phía Lý Bình An, trong mắt cũng có chút kinh ngạc. Trên đời lại có một nam nhân phong thái tuấn lãng như vậy, nhưng mọi người đều không đấu giá, chỉ có tiểu tử này đấu giá, chẳng phải là có chút ngu ngốc sao? Thấy không còn ai khác ra giá, người phụ nữ cũng đành gõ bữa. Vị công tử này, bảo vật này là của ngươi rồi. Người phụ nữ chúc mừng. Lý Bình An nghe vậy, trên mặt không khỏi có chút vui mừng khó tả. Nhục linh chi này là linh dược chính hiệu, tuyệt đối đáng giá 3000 lạng. Hắn đã lời to rồi. Lập tức hắn liền khẽ chắp tay nói, dễ nói. Người phụ nữ mỉm cười, sau đó thấy hứng thú của mọi người có vẻ không cao. Nàng quyết định tạm dừng đấu giá. Chư vị, buổi đấu giá hôm nay tạm dừng nửa canh giờ. Nói xong, nàng liền đi xuống sân khấu. Lý Bình An thì thấy nhục linh chi được khiên xuống. Lúc này một người phụ nữ có dung mạo khá xuất chúng bước tới. Vị công tử này, xin mời đi theo nô tỳ. Lý Bình An khẽ gật đầu, đứng dậy đi theo người phụ nữ. Trong nháy mắt, người phụ nữ đã dẫn hắn đến phía sau của Thiên Bảo Các. Trong đại sảnh trưng bày không ít bảo vật. Một lão giả trông như chấp sự của Thiên Bảo Các bước tới. Khách quan tôn tính đại danh. Lão giả khẽ chắp tay nói, tại hạ họ Lý. Lý Bình An cũng khách khí đáp, thì ra là Lý công tử, trông khá xa lạ, chẳng lẽ là người ngoại tỉnh? Lão giả sớm đã nhìn ra, Lý Bình An không giống người bản địa, hơn nữa ngoài khí chất và dung mạo kinh người ra, dường như không có tu vi gì. Lý Bình An nghe vậy khẽ gật đầu, tại hạ từ xa đến. Lão giả vuốt râu nói, nếu vậy, lão phu sẽ nói thẳng, vật mà Lý công tử vừa đấu giá không thể giao cho công tử được, vô cùng xin lỗi. Lão giả cười như không cười nói. Lý Bình An không khỏi nhíu mày, chẳng lẽ là chê giá quá thấp? Vậy đi, để công bằng, ta nguyện ý tăng giá thêm 2000 lạng. Lý Bình An nói. Lão giả không khỏi cười ha hả, cho dù các hạ có thêm 1 vạn lạng, cũng không bán. Thiên Bảo Các có quyền ngừng giao dịch. Công tử, mời về cho. Lão giả lộ ra mấy phần tự cao, phất tay nói. Lý Bình An liếc nhìn đối phương, cũng không khỏi cười lạnh, nếu đã như vậy, tại hạ chỉ cần 3000 lạng là sẽ mang nục linh chi kia đi. Cho mặt không biết lấy, hắn thật sự không cho nữa. Đối phương bất kể có lai lịch gì, hắn đều không quan tâm. Ha ha. các hạ, đây là Thiên Bảo Các, không ai dám đến gây sự. Nói thật cho ngươi biết, thứ mà ngươi coi trọng vừa rồi đã bị một vị đại nhân vật nào đó để ý. Ngươi không đắc tội nổi đâu. Lão giả ánh mắt sắc bén nói. Một người ngoại tỉnh muốn gây sự ở Thiên Bảo Các Lâm Thiên Thành, đúng là không biết sống chết. Lý Bình An cười lạnh, bất kể ai đã xem, thứ ta muốn, không ai có thể lấy đi. Thật sự tưởng hắn là quả hồng mềm dễ nắn. Chương 96, bảo vật ngàn năm tuổi, Lận Thần Y đi thách đấu Lý Thần Y đi. Chương 96, bảo vật ngàn năm tuổi, Lận Thần Y đi thách đấu Lý Thần Y đi. Ánh mắt lão giả khẽ động, dường như không ngờ, tên tiểu tử ngoại tỉnh trước mắt này lại dám nói những lời ngông cuồng như vậy ở Thiên Bảo Các. Ngươi trẻ tuổi, đây không phải là nơi để gây sự. Thế lực đứng sau Thiên Bảo Các ngươi càng không thể chơi bảo. Vậy đi, lão phu đại diện cho Thiên Bảo Các tặng ngươi một món đồ, coi như là buổi lễ, ngươi thấy thế nào? Lão giả nói xong, liền ra hiệu cho một thuộc hạ phía sau. Thuộc hạ kia khẽ gật đầu, đi sang một bên. Lý Bình An ánh mắt lạnh lùng, nói từng chữ từng câu, đồ vật đã do ta đấu giá được, ta chỉ cần trả đủ tiền, nó liền là vật sở hữu của ta. Bất kỳ ai dám lấy đi, chính là cướp đồ của ta. Nói xong, hắn liền lấy ra 3000 lạng ngân phiếu từ trong lòng đặt xuống. Nói thật, ban đầu hắn còn không muốn mạnh mẽ như vậy, nhưng nếu Thiên Bảo Các này cho rằng có thể cậy lớn hiếp nhỏ, vậy thì đã sai lầm lớn hơn rồi. Lão giả nhìn thấy 3000 lạng ngân phiếu, ánh mắt trầm xuống. Tên tiểu tử này thật không biết điều. Nếu đã như vậy, món đồ này lão phu có thể giao cho các hạ, nhưng còn tùy xem các hạ có thể mang bảo vật này đi được không. Trong giọng điệu của hắn có mấy phần ý cười lạnh. Tên tiểu tử này không nghe khuyên bảo, tự tìm đường chết, không thể trách người khác. Người bình thường cho dù mua được bảo vật này, cũng thật sự không thể mang nó đi được. Rất tốt. Lý Bình An thấy vậy, vẻ mặt lại dịu đi một chút. Người đâu, đi mang đồ vật đến đây cho vị công tử này. Lão giả cũng dứt khoát, phất tay nói. Hắn thật sự có chút bất ngờ, món đồ mà tên tiểu tử này một mình ra giá, tại sao lại có người muốn lấy đi? Chỉ là sau khi đối phương đấu giá xong, cấp trên mới có tin tức truyền đến, muốn dừng lại đã một rồi. Lập tức, có hai thuộc hạ gật đầu, vội vàng đi. Lý công tử tại sao lại để ý đến món đồ này? Lão giả thấy Lý Bình An cử chỉ ung dung bình tĩnh, khí độ phi phàm, cũng không nghĩ ra được là công tử nhà hào môn nào đã đến Lâm Thiên Thành. Điều khiến hắn tò mò hơn là tại sao người trẻ tuổi này lại để ý đến món đồ mà mọi người đều không ra giá. Chẳng lẽ thứ đó thật sự là tiên dược nhân gian? Lý Bình An tự tin cười nói, thứ này có lẽ ở chỗ người khác không có giá trị lớn, chỉ khi đến tay ta mới có thể phát huy được uy lực thực sự của nó. Đến lúc này, hắn cũng không muốn che giấu gì nữa. Nhục linh chi người khác có được, chưa chắc đã phát huy được 1/10 tác dụng. Ồ, lão giả nhìn Lý Bình An từ trên xuống dưới, dường như cũng không nhìn ra, người trẻ tuổi trước mắt này còn có chút hiểu biết về luyện dược. Lý công tử chẳng lẽ am hiểu kỳ hoàng chi thuật? Nói thật, trong Lâm Tiên Thành có không ít danh y, nhưng chưa từng thấy ai trẻ như vậy. Lý Bình An nói, biết sơ một hai. Lão giả này vô thức gật đầu, nhưng cũng cảm thấy, người trẻ tuổi này có lẽ thật sự chỉ biết sơ về y thuật mà thôi. Trong nháy mắt, có hai người mang nhục linh chi to béo xấu xí kia đi lên. Thứ này dính, nặng khoảng mấy chục cân. Nhìn thấy thứ này, Lý Bình An khẽ gật đầu. Đây quả thực là nhục linh chi hắn vừa đấu giá, không có vấn đề gì. Làm phiên rồi. Lý Bình An khách khí nói. Hai người làm kia đặt đồ xuống, chắp tay, rồi vội vàng rời đi. Lập tức, Lý Bình An quyết định mang thứ này rời đi. Lão giả thấy vậy, vội vàng tiến lên nói, Lý công tử, thật sự muốn mang món đồ này ra khỏi Thiên Bảo Các. Hắn thật sự có chút lo lắng, tên tiểu tử này có lẽ vừa bước chân ra khỏi Thiên Bảo Các, đã bị người ta để ý hoàn toàn không thể mang bảo vật này đi được. Các hạ có lời gì cứ nói thẳng. Lý Bình An lại nghe ra, trong lời nói của lão giả này có ý khác. Lão phu chỉ có thể nói, thế lực đứng sau muốn món bảo vật này vô cùng đáng sợ, ngay cả Thiên Bảo Các cũng phải nhường 3 phần. Công tử thật sự muốn lấy đi thứ này, cần phải cân nhắc lại thực lực của mình. Lão giả cười tủm tỉm nói, hắn đã nói đến nước này, nếu tên nhóc này thật sự nghe lọt tai thì hắn cũng hết cách. Lý Bình An mỉm cười nói, đa tạ. Nói rồi, hắn đưa tay ra hút một cái, liền cầm nhục linh chi trong tay, quyết định rời đi. Lão giả thấy vậy đành phải lắc đầu. Mấy tên tiểu nhị xung quanh thấy cảnh này cũng đều lắc đầu. Tên nhóc này thật đúng là không biết trời cao đất rộng. Ở Lâm Tiên Thành này, dường như vẫn chưa có ai dám tranh đoạt bảo vật với nhà đó. Ngược lại, Lý Bình An thần sắc điềm tĩnh, nên ngang rời đi. Nhưng Lý Bình An chưa đi được mấy bước, phía sau đã truyền đến một tiếng gọi lạnh lùng. Khoan đã. Giọng nói này có phần khá ngang ngược. Tiếng nói vừa dứt, liền có mấy bóng người nhanh chóng lướt tới, chặn trước mặt Lý Bình An. Mấy người này đều là cao thủ tiên tiến cảnh, lần lượt đứng trước mặt Lý Bình An, ánh mắt có chút không thiện cảm, dường như muốn cản đường của Lý Bình An. Lý Bình An nhướng mày, ánh mắt trầm xuống, định ra tay. Vị công tử này, xin thứ cho sự thất lễ. Lúc này, một nam tử trung niên đầu đội luân cân đi tới, hắn mặc áo bào xám, tay cầm quạt lông, trông hệt như một nữ sĩ. Hắn khẽ chắp tay với Lý Bình An. Bên cạnh hắn, có một lão giả thân hình cao gầy, hạc phát đồng nhan, ánh mắt sáng ngời có thần, toàn thân tỏa ra một mùi thuốc nồng nặc. Lão giả này liếc nhìn nhục linh chi, trong mắt liền lộ ra vẻ kinh ngạc. Đúng là một món đồ tốt. Hắn lẩm bẩm một tiếng. Lý Bình An nghe vậy, ngược lại không lập tức động thủ. Mấy vị chặn ta lại, chẳng lẽ là muốn món đồ trên tay ta? Lý Bình An nói. Lúc này, vị lão giả của Thiên Bảo Các thấy tình hình không ổn, liền xua tay, nhanh chóng lùi sang một bên. Hắn thật sự không dám đắc tội với những người này. Vị mưu sĩ kia lại tỏ vẻ ấy này nói, vị công tử này có thể nhường lại vật yêu thích, bán thứ này cho chúng ta không? Ta có thể trả giá gấp 10 lần. Hắn chỉ vào nhục linh chi trong tay Lý Bình An. Với mức giá như vậy, Lý Bình An có thể ngay lập tức kiếm được một khoản tiền lớn. Lý Bình An lại chẳng hề để ý nói, nghìn vàng dễ kiếm, bảo vật này khó tìm. Chư vị, xin lỗi. Hắn lập tức từ chối. Có thể nói, hiện tại trong tay hắn có không ít tiền. Thật sự không thiếu tiền. Ánh mắt của Mưu Sĩ hơi thay đổi, hắn không ngờ khẩu vị của người trẻ tuổi này lại lớn đến vậy. Giá gấp 10 lần, đối phương tuyệt đối không thiệt. Lúc này, lão giả người đầy mùi thuốc kia lại chắp tay sau lưng bước lên. Người trẻ tuổi, có biết thứ này là gì không? Lão giả nhíu mắt, mở miệng hỏi. Hắn ta ra vẻ cậy giả lên mặt, vô cùng tự cao tự đại. Lúc này, đã thu hút không ít người xem. Thì ra là Lận Thần Ilya, là lão nhân gia ngài ấy đến rồi. Đúng vậy, Lận Thần Ilya là thần Ilya nổi tiếng nhất Lâm Thiên Thành, y thuật cao siêu, lão nhân gia ngài ấy ra mặt, chắc hẳn là đã nhìn ra thứ này có giá trị không nhỏ. Nhưng người trẻ tuổi này khẩu vị thật lớn, nô gia ra giá gấp 10 lần mà cũng không chịu nhường, đây là đắc tội với ứng gia rồi. Mọi người xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán. Lý Bình An liếc nhìn lão giả trước mắt, hắn vốn định rời khỏi đây, nhưng thấy người này ra vẻ ta đây, vây báo, không khỏi muốn xem lão giả này có tài thực học hay không. Nhục Linh Chi. Lý Bình An trả lời một tiếng, sau đó mở miệng nói, xem ra các hạ cũng biết chút y thuật, có nhìn ra được năm tuổi của Nhục Linh Chi này không? Lận Thần Y thì ánh mắt hơi sững lại, tên nhóc này lại dám múa dịu qua mắt thợ trước mặt hắn. Xem ra thật sự không biết uy danh của hắn ở Lâm Tiên Thành. Hắn cười lạnh một tiếng, đưa tay vuốt chòm râu dê của mình, đi một vòng quanh Nhục Linh Chi, trầm tư một lát rồi nói, xem hình thái và kích thước của nó, Nhục Linh Chi này e rằng đã có 300 năm. 300 năm? Thì ra thứ này đã sống được 300 năm, thảo nào là một món bảo vật. Thật không ngờ, vật xấu xí này lại có tuổi đời lâu như vậy. Nhất thời, không ít người đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Lý Bình An lại lắc đầu. Quả nhiên người ở Lâm Tiên Thành này tầm mắt hạn hẹp, không ra giá đấu giá là có lý do. Sao? Nhóc con, lẽ nào ngươi cho rằng vật này đã 500 tuổi? Ánh mắt Lận Thần Y lìa trầm xuống. Hắn muốn xem tên nhóc này rốt cuộc có bản lĩnh gì mà dám khoe khoang trước mặt hắn. Những thứ hắn đã xem qua, tuyệt đối không có vấn đề gì lớn. Không, bảo vật này đã hơn 1000 năm tuổi. Lý Bình An giọng điệu hơi cao lên nói. 1000 năm? Ánh mắt Lận Thần Y lìa biến đổi, bất giác nhìn Nhục Linh Chi, sau đó càng cười lạnh nói. Nhóc con, ngươi đang nói năng hàng hồ. Thứ này tuy hình thành cũng dễ, là trời sinh đất dưỡng, nhưng không thể nào hơn 1000 năm tuổi được. Mọi người xung quanh nghe xong cũng đều gật đầu. Bọn hắn tự nhiên là tin lời của Lận Thần Y thì phải biết rằng, một thứ tồn tại 1000 năm thật sự là một sự tồn tại phi thường. Thứ trước mắt này không thể nào sống lâu như vậy được. Tên nhóc này chắc là muốn nâng giá nên cố ý nói bừa. Không nhìn ra, tên nhóc này lại dám ăn nói ngông cuồng trước mặt nô gia. Thật là không biết trời cao đất rộng. Đúng vậy, dám phản bác lời của Lận Thần Y đi. Nhóc con, ngươi đã nói vật này có 1000 năm. Lấy gì làm bằng chứng? Nhất thời, không ít người xung quanh nhao nhao lên. Trên mặt Lận Thần Y gì càng lộ ra vẻ đắc ý, hắn muốn xem tên nhóc này gây ra sự phẫn nộ của mọi người thì sẽ kết thúc như thế nào. Vừa rồi Ngô gia đã nể mặt tên nhóc này lại tự cao tự đại. Vậy thì hãy cho đối phương một bài học, để hắn hiểu thế nào là trời cao đất rộng. Lý Bình An điềm nhiên cười nói, thứ cho ta nói thẳng, với nhãn lực của chư vị, thật sự không thể phân biệt được tuổi của vật này. Dù ta có đưa ra bằng chứng, các ngươi cũng không có khả năng phân biệt. Các ngươi chỉ cần biết, dù có trả bao nhiêu tiền, tại hạ cũng không bán là được rồi. Nói xong, hắn không nói nhảm nữa, quyết định rời đi. Lận Thần Y Lìa được gọi là Thần Y Lìa này chẳng qua chỉ là hữu danh vô thực. Nghe lời hắn nói, sắc mặt mọi người đều biến đổi. Lận Thần Y Lìa nhướng mày, ánh mắt trở nên sâu thẳm. Sắc mặt của Ngô gia cũng thay đổi một chút, trong mắt hắn có chút tức giận. Chỉ là người trẻ tuổi trước mắt này hành sự không giống loại người tham vọng, ngược lại cho hắn một cảm giác rất khác biệt. Người này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Lẽ nào những lời hắn nói đều là thật? Ngô gia, ngài xem. Lúc này, mấy cao thủ tiên thiên cảnh kia nhìn về phía Ngô gia. Bọn hắn nhất thời cũng không biết có nên cản Lý Bình An hay không. Ngược lại, Lận Thần Y Lìa lại ra tay. Người trẻ tuổi, cứ thế mà muốn đi. Hôm nay lão phu muốn dạy cho ngươi thế nào là kỳ hoàng chi thuật chân chính. Lận Thần Y Lìa quyết định khoe khoang một phen. Dù sao tên nhóc này cũng tự dâng mình đến cửa, bỏ qua thì thật đáng tiếc. Lý Bình An liếc nhìn Lận Thần Y Lìa, trong mắt không khỏi lộ ra nụ cười đầy ẩn ý, lão già này xem ra là tự tìm đường chết rồi. Nhóc con, nếu ngươi có thể chứng minh vật này có 1000 tuổi, ta sẽ quỳ trước mặt ngươi dập đầu 3 cái thật đều. Ngược lại, ngươi sẽ quỳ trước mặt ta dập đầu. Thế nào? Lận Thần Y cười như không cười nói. Tên nhóc này chắc chắn không thể chứng minh Nhục Linh Chi này có 1000 tuổi. Bởi vì hắn cũng không có cách nào chứng thực điều này, hắn thật sự không tin, tên nhóc trước mắt này có thể làm được. Lý Bình An cười lạnh nói, nếu các hạ muốn tự tìm sự sỉ nhục, ta cũng rất vui lòng cho ngươi. Nói xong, hắn nhướng mày, vung tay một cái. Trên Nhục Linh Chi trong tay liền bốc lên một luồng khí trắng, trong luồng khí trắng đó, mơ hồ có thể thấy một luồng tử khí linh khí cuộn cuộn. Luồng tử khí đó như một con rồng đang bơi lội không ngừng trong luồng khí trắng. Thấy cảnh này, mọi người đều vô cùng chấn động. Đây là cái gì? Đúng vậy, đây rốt cuộc là vật gì? Khí cơ thật mạnh, quá mạnh rồi. Khí tức hùng hậu như vậy, lại giống như một con du long. Không ít cao thủ giang hồ đều cảm thấy áp lực không nhỏ. Trong mắt Ngô gia cũng vô cùng kinh ngạc. Hắn cũng không ngờ, bên trong thứ này lại ẩn chứa một sức mạnh hùng hậu như vậy. Nếu không phải tận mắt chứng kiến, hắn thật sự không dám tin. Ánh mắt của Lận Thần Y Lìa lúc này cũng trở nên có chút kinh ngạc, dường như hoàn toàn không dám tin. Cảnh tượng trước mắt này là thật. Cơ thể hắn lập tức hơi run rẩy. Lý Bình An thản nhiên cười nói, thứ ẩn chứa trong Nhục Linh Chi này là tử khí như rồng, thọ hơn 1000 năm. Điểm này, chắc hẳn Lận Thần Y Lìa, trong lòng ngươi hẳn là rõ ràng rồi chứ? Nghe lời này, ánh mắt của Lận Thần Y càng thay đổi không ít. Tên nhóc trước mắt này lại có thực lực như vậy. Chương 97, thân phận Lý Bình An bại lộ, cung nên thần y lìa đại giá. Chương 97, thân phận Lý Bình An bại lộ, cung nên thần y lìa đại giá. Ánh mắt Lận Thần Y có chút hoảng hốt, nhìn Lý Bình An với thần sắc thay đổi không ít, không còn vẻ dạy dỗ nữa, ngược lại có chút kiêng dè. Người rốt cuộc là ai, lại có thể kích phát ra tinh hoa đất trời trong đục linh chi này? Lận Thần Y lìa giọng điệu hơi run rẩy nói, hắn thật sự không ngờ, người trẻ tuổi trông còn trẻ mang trước mắt này lại có thực lực đến vậy. Thấy cảnh này, không ít người có chút bừng tỉnh. Lận Thần Y lìa đây là nhận thua rồi sao? Chẳng lẽ thứ này thật sự có nghìn năm? Trời ạ, bảo vật nghìn năm, đây tuyệt đối là bảo vật phi thường nhất ta từng thấy. Không ngờ, trên đời thật sự có thứ sống được nghìn năm. Những người xem xung quanh đều kinh ngạc. Xem ra, đây quả thực là một vật phi thường. Lão giả của Thiên Bảo Các cũng vẻ mặt chấn động. Bảo vật nghìn năm, lại bị người trẻ tuổi này mua đi với giá 3.000 lượng bạc. Bọn hắn lại nhìn lầm rồi. Lần này lỗ nặng rồi. Ánh mắt của tên nhóc này thật sự là độc địa. Nói thật, nếu không phải Lận Thần Y ra mặt so tài, bọn hắn e rằng đến chết cũng không biết thứ xấu xí này lại quý hiếm đến vậy. Lý Bình An thần sắc thản nhiên nói, ta chỉ là một người ngoài đến thôi. Hắn không muốn tiết lộ thân phận của mình, để tránh gây ra quá nhiều chấn động. Trong Đại Minh có người y thuật như ngươi không thể nào là vô danh tiểu tốt được. Các hạ rốt cuộc là ai? Lận Thần Y lìa lại ánh mắt sắc bén nói, người trẻ tuổi trước mắt này tuyệt đối có thân phận không tầm thường. Hắn có thể nhìn ra, y thuật của người trẻ tuổi này còn cao hơn cả hắn. Nhất thời, mọi người cũng đều tò mò, người trẻ tuổi này rốt cuộc có thân phận gì? Lâm Thiên Thành cũng chưa từng thấy một nhân vật như vậy. Đối phương vừa nhìn đã biết là nhân vật thần bí từ nơi khác đến Lâm Thiên Thành. Gần đây trên giang hồ, quả thực đã xuất hiện một vị cường giả trong truyền thuyết, hình như gọi là Lý Thần Y Lìa thì phải. Gần đây giang nam võ lâm loạn như một nồi cháo, đều đang tìm kiếm tung tích của vị Lý Thần Y Lìa thần bí đó. Vị này, người trẻ tuổi này quả thực rất phù hợp với đặc điểm của Lý Thần Y Lìa. Nhất thời, ánh mắt của không ít nhân sĩ giang hồ nhìn Lý Bình An cũng thay đổi. Lão giả của Thiên Bảo Các cũng lộ ra vẻ kinh hãi trên mặt, trong mắt vị Ngô gia kia cũng lộ ra vẻ kiêng dè sâu sắc. Ánh mắt của Lận Thần Y Lìa cũng thay đổi kịch liệt. Người lẽ nào chính là vị Lý Thần Y Lìa gần đây làm chấn động cả võ lâm Đại Minh? Lận Thần Y Lìa giọng điệu có chút run rẩy nói, chỉ có như vậy mới có thể giải thích được tại sao người trẻ tuổi trước mắt này lại sâu không lường được ở độ tuổi như vậy. Nô gia cũng vẻ mặt cung kính, chắp tay hỏi, các hạ lẽ nào thật sự là Lý Thần Y Lìa? Lý Bình An thấy mọi người đều đã đoán ra, hắn muốn giấu cũng không giấu được nữa, liền khẽ gật đầu nói, tại hạ chính là. Thấy hắn thừa nhận, nhất thời cả đại sảnh đều im phăng phắc. Những chuyện xảy ra gần đây trên giang hồ Đại Minh, cả giang nam không ai không biết, không ai không hay. Lý Thần Y Lìa xuống giang nam trước Diệt Thanh Y Lìa lâu, sau Diệt Thẩm gia, chấn động mọi ngóc ngách Đại Minh. Có thể nói là không ai không biết, không ai không hay. Lão giả của Thiên Bảo Các không nhịn được lau mồ hôi trên trán. May mà trước đó hắn không dùng vũ lực với Lý Thần Y Lìa, nếu không Thiên Bảo Các có thể sẽ không còn tồn tại chỉ sau một đêm. Thiên Bảo Các tuy có nền tảng khá sâu, nhưng so với Thẩm gia cũng chỉ là kẻ tám lạng người nửa cân. May mà có kinh mà không hiểm. Trên mặt Ngô gia cũng có chút mồ hôi, hắn vừa rồi hành sự tương đối cẩn thận, nếu không e là đã chết ở Thiên Bảo Các này rồi. Lận Thần Y càng ánh mắt kinh hãi, lần này hắn thật sự đã đụng phải đa tàng rồi. Những người còn lại đều rất lanh lợi, lần lượt hành lễ với Lý Bình An một cách khách sáo. Gặp qua Lý Thần Y Lìa, tham kiến Lý Thần Y Lìa. Lý Bình An thấy vậy cũng khách sáo nói, chư vị khách sáo. Nói xong hắn liền nhìn về phía Lận Thần Y Lìa, vừa rồi Lận Thần Y Lìa nói ngốc cuồng, hắn muốn xem Lận Thần Y Lìa sẽ dập đầu như thế nào. Sắc mặt Lận Thần Y Lìa rất khó coi, hắn chắp tay lập tức quỳ xuống, tại hạ có mắt không thấy Thái Sơn, đã đắc tội với Lý Thần Y Lìa, xin Lý Thần Y Lìa thứ tội. Nói xong Lận Thần Y Lìa cũng rất dứt khoát, nghiêm túc dập đầu ba cái. Hắn không dám đắc tội với Lý Thần Y Lìa để rước họa sát thần. Vị Lý Thần Y Lìa này tuy có danh Thần Y Lìa, nhưng cũng có một danh hiệu khác, đó là sát thần. Một mình san bằng Thẩm gia, có thể nói đã để lại ấn tượng rất sâu sắc cho mọi người ở giang nam. Thấy cảnh này mọi người đều xì xào, nhưng cũng biết nếu Lận Thần Y không làm vậy, e rằng mạng nhỏ cũng khó giữ. Thể diện và mạng sống, đương nhiên là mạng sống quan trọng hơn. Lận Thần Y Lìa dập đầu xong run rẩy đứng dậy từ dưới đất, trong lòng hắn vẫn còn rất tức giận và bất tức. Đột nhiên hắn há miệng phun ra một ngụm máu tươi xuống đất, rõ ràng là tức giận công tâm, tức đến hộc máu. Mọi người thấy vậy đều có chút đồng cảm. Lận Thần Y Lìa này chọc ai không chọc, lại chọc phải Lý Thần Y Lìa, nhưng may mà không có nguy hiểm đến tính mạng, coi như là trong cái rủi có cái may. Lý Bình An cũng không để ý đến Lận Thần Y Lìa này nữa. Lão già này gậy ông đập lưng ông, cũng coi như là tự làm tự chịu. Hắn quyết định rời đi. Mấy cao thủ tiên thiên cảnh kia thấy tình hình không ổn, liền bị giảm xuống đất. Bọn hắn không muốn vì hành động lỗ mãng vừa rồi của mình mà bị Lý Bình An một ngón tay tiêu diệt. Lý Bình An cũng không phải là người hiếu sát, chuyện nhỏ thì thôi. Hắn giơ tay lên nói, lần sau không được tái phạm. Mấy cao thủ tiên thiên cảnh kia nghe vậy, lúc này mới lau mồ hôi trên trán, mừng rỡ như điên. Đa tạ Lý Thần Y khoan hồng độ lượng. Mấy người này lần lượt chắp tay, lúc này mới đứng dậy. Lý Bình An khẽ gật đầu, cất bước đi. Lý Thần Y Lìa, xin chậm bước. Lúc này, Nô gia vội vàng khách sáo gọi. Lần này gặp được Lý Thần Y Lìa, hắn sao có thể bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một ngày. Chuyện gì? Lý Bình An dừng bước. Nô gia vội vàng cung kính đi tới. Lý Thần Y Lìa, tại hạ làm mưu sĩ của ứng phủ, đặc biệt muốn mời Lý Thần Y Lìa đến ứng phủ chữa bệnh cho lão gia nhà ta. Nô gia nói. Đại danh của Lý Thần Y thì hắn đã từng nghe qua. Nếu thật sự có thể mời được vị đại thần này, chuyện của ứng phủ hẳn là có thể giải quyết. Ứng phủ? Lý Bình An chưa từng nghe qua gia đình này, nhưng Ngô gia này lại không có vẻ kiêu ngạo của nhà giàu. Hắn cười nói, nếu đã muốn mời thì nên nói rõ một số tình hình. Ngô gia thấy vậy, vội vàng nói, lão gia nhà ta là gia chủ Ứng gia ở Lâm Tiên Thành, Ứng Kiếu Thiên đang mang trọng bệnh, xin Lý Thần Y Lìa nhất định đến trần trị. Lận Thần Y Lìa lúc này cũng nói, Lý Thần Y Lìa, chúng ta mấy người cầu đục linh chi này chính là để cứu mạng Ứng lão gia, xin Lý Thần Y Lìa ra tay trần trị. Lúc này, lão giả của Thiên Bảo Các cũng ra nói, Lý Thần Y Lìa, Ứng lão gia là hào kiệt ở Lâm Tiên Thành, xin ngài đừng từ chối. Nghe những lời này, ánh mắt Lý Bình An động đậy, suy nghĩ một chút rồi nói, nếu vậy, ta sẽ đi một chuyến. Dẫn đường đi. Lý Bình An nói. Nô gia lập tức mừng rỡ như điên. Đa tạ Lý Thần Y Lìa. Mời Lý Thần Y Lìa theo ta. Nô gia nói xong, liền lập tức đi về phía trước. Lý Bình An nhìn nhục linh chi trong tay, trầm tư một lát, liền quyết định cất vào túi chữ vật. Vung tay một cái, hắn liền như làm ảo thuật cất nhục linh chi vào trong. Trong nháy mắt, nhục linh chi đã biến mất không thấy tăm hơi. Mọi người tuy tò mò, nhưng cũng biết Lý Thần Y tu vi cao thầm, không có gì lạ. Trong nháy mắt, một đám người đã đi ra khỏi Thiên Bảo Các. Lão giả của Thiên Bảo Các đi theo ra, cung kính tiễn Lý Thần Y Lìa rời đi. Lúc này mới quay lại nói với người phía sau, mau đi thông báo cho các chủ, nói Lý Thần Y Lìa đại giá quang lâm Lâm Tiên Thành, đã đến ứng phủ rồi. Chuyện Lý Thần Y Lìa đến Lâm Tiên Thành tuyệt đối không nhỏ, chắc hẳn sẽ nhanh chóng lan truyền ra ngoài. Thôi, ta tự mình đi gặp các chủ. Cùng lúc đó, các hai mắt xung quanh Thiên Bảo Các cũng nhanh chóng rời đi. Lâm Tiên Thành, ứng phủ, đã có người để báo. Đại tiểu thư, vừa có tin tức truyền đến, nô tổng quản nói đã mời được Lý Thần Y Lìa danh chấn thiên hạ. Trong đại sảnh, một nữ tử xinh đẹp mặc váy trắng như tuyết, trên mặt mơ hồ lộ ra vẻ lo lắng. Một nữ thuộc hạ đội vàng đi vào, bẩm báo. Nghe tiếng, trong mắt nữ tử không khỏi lộ ra vẻ vui mừng. Lý Thần Y Lìa, là vị Lý Thần Y Lìa gần đây đã tiêu diệt Thẩm gia. Nữ tử trong đôi mắt đẹp không nhịn được kích động nói. Không sai, chính là hắn. Nữ thuộc hạ gật đầu nói. Tốt, mau triệu tập người trong phủ, nên đón đại giá của Lý Thần Y Lìa. Nữ tử vung tay nói. Nghe đồn đại minh Lý Thần Y Lìa là một công tử trẻ tuổi phong thần tuấn lãng, nàng đã sớm muốn gặp một lần. Xem ra, lần này nàng có cơ hội rồi. Một lát sau, nô tổng quản liền dẫn Lý Bình An xuất hiện bên ngoài ứng phủ. Lúc này, bên ngoài ứng phủ, từng gia đình nô bộc đứng đó, dẫn đầu chính là nữ tử vừa rồi. Nữ tử này đã thay một bộ váy màu vàng ống, xinh đẹp động lòng người, toát ra vài phần phong thái ngự tỷ. Lý Bình An xuất hiện, liền lập tức thu hút sự chú ý, ánh mắt của đại tiểu thư lập tức rơi vào người Lý Bình An. Công tử thật tuấn tú, không hổ là đệ nhất thần y Lìa Đại Minh. Trong đôi mắt đẹp của nữ tử không giấu được xuân ý, nàng không ngờ trên đời này lại có một mỹ nam tuyệt thế như vậy. Lập tức, nàng liền bước nhanh tới, hành lễ với Lý Bình An, tiểu nữ tử ứng tâm nguyện gặp qua Lý Thần Y Lìa. Các nô bộc bên cạnh đồng thanh hô, bái kiến Lý Thần Y Lìa. Thanh thế không nhỏ. Lý Bình An liếc nhìn một cái, khẽ gật đầu nói, ứng cô nương không cần đa lễ. Nô tổng quản lúc này cũng chắp tay nói, gặp qua đại tiểu thư. Lúc này, những người đi theo lại lần lượt kinh ngạc. Vạn bạn không ngờ đại tiểu thư ứng ra, một tuyệt thế giai nhân như vậy cũng ra mặt. Đúng vậy, ứng tiểu thư là một trong 10 mỹ nhân của Lâm Tiên Thành chúng ta. Nàng là lãnh nguyệt mỹ nhân. Mọi người bàn tán. Ứng Tâm Nguyệt hơi ngẩng người lên, đội vàng nói, Lý Thần Y Lìa, mời vào phủ. Nói xong, liền dẫn Lý Bình An vào trong phủ. Trong một tiểu viện riêng biệt phía sau ứng phủ, thỉnh thoảng lại truyền ra những tiếng gầm gừ, như thể có một con dã thú đang gầm thét. Ứng Tâm Nguyệt nghe thấy tiếng này, không khỏi lộ ra vài phần vẻ mặt nghiêm trọng. Lý Thần Y Lìa, đây là viện của gia phụ, xin ngài cùng ta vào trong chữa bệnh cho gia phụ. Nàng nói rồi đưa tay đẩy cửa bước vào. Lý Bình An lại rất ung dung, có hệ thống thần y Lìa, không có bệnh gì hắn không chữa được. Lận Thần Y Lìa và Ngô tổng quản đi theo sau. Vừa vào trong viện, Lý Bình An đã ngửi thấy một mùi hôi thối. Trong cả viện, gần như không ít nơi đều có dấu vết bị phá hoại bởi bạo lực. Xem ra là có người đã phát điên. Cha, con đến thăm ngươi rồi. Lần này con đã tìm cho ngươi đệ nhất thần y Lìa Đại Minh. Ứng Tâm Nguyệt đi đến trước đại sảnh, chắp tay nói. Tiếng nói vừa dứt, một bóng người đáng sợ từ trong đó lao ra, hung hăng lao về phía Lý Bình An. Tốc độ và sức mạnh này vừa nhìn đã biết là cường giả cấp tông sư. Cẩn thận, Lý Thần Y Lìa. Ứng Tâm Nguyệt thấy cảnh này, hoa dung thất sắc nói. Lý Bình An lại ung dung, vung tay lên, một ngón tay điểm xuống, cường giả lao tới liền rơi thẳng xuống trước mặt hắn, phát ra một tiếng gầm giận dữ. Trên đất là một lão giả mặc áo bào màu tím đỏ, tóc hai bù xù, toàn thân hôi thối, như thể có chỗ nào đó đã thối rữa. Nhưng tu vi lại rất bá đạo. Lý Thần Y Lìa, đây là gia phụ, xin thủ hạ lưu tình. Ứng Tâm Nguyệt có chút lo lắng nói. Lý Bình An xua tay nói, không sao, ta chỉ điểm huyệt hắn thôi. Ứng Tâm Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, vội vàng gọi người khiêng Ứng Khiếu Thiên vào trong nhà. Ứng Khiếu Thiên một đôi mắt đỏ ngầu nhìn Lý Bình An, dường như không ngờ người này còn trẻ tuổi như vậy lại có thể một chiêu khống chế được hắn. Lý Thần Y Lìa, xin ngài chẩn đoán gia phụ rốt cuộc mắc bệnh gì? Ứng Tâm Nguyệt chắp tay nói. Lý Bình An nhẹ nhàng gật đầu, liền cẩn thận xem xét. Đầu tiên là bắt mạch cho Ứng Khiếu Thiên, sau đó lại xem xét những chỗ thối rữa trên người Ứng Khiếu Thiên. Hệ thống thần y Lìa rất nhanh đã đưa ra kết quả chẩn đoán. Lý Bình An hơi nhíu mày, nhưng trên mặt lại lộ ra vẻ nhẹ nhõm. Chương 98, thi trùng độc cổ, nhu đồ của cường giả đứng sau. Chương 98, thi trùng độc cổ, nhu đồ của cường giả đứng sau. Trên người Ứng Khiếu Thiên này ngoài việc chúng thi độc, còn có cả cổ trùng, và nó đang gặm nhấm tinh khí của hắn, khiến hắn phát điên. Người gieo cổ trùng lên người hắn, thật sự là tâm ngoan thủ lạn. Lý Thần Y Lìa, dám hỏi tình hình của gia phụ thế nào. Trên gương mặt xinh đẹp của Ứng Tâm Nguyệt có chút lo lắng, lộ ra vẻ căng thẳng. Vị Lận Thần Y kia cũng đầy vẻ tò mò. Hắn muốn nghe kết quả chẩn đoán của Lý Thần Y Lý Bình An thu tay lại, chỉ vào Ứng Khiếu Thiên nói, người này không chỉ trúng thi độc, mà còn trúng cổ trùng, và cổ trùng đã đi vào nội tạng. Có thể nói, qua một thời gian nữa, Ứng Khiếu Thiên này sẽ sống sờ sờ trở thành một cái xác không hồn. Đây là có người dùng người sống để luyện chế con rối. Người ra tay, tuyệt không đơn giản. Cổ trùng. Lý Thần Y Lý, ngươi nói trong cơ thể Ứng Lao Gia có cổ trùng. Lận Thần Y Lý nghe vậy, có chút kinh ngạc nói. Dường như không ngờ, Ứng Lao Gia không chỉ đơn giản là trúng độc. Không sai, thi độc chỉ là hiện tượng bề ngoài. Cổ trùng trong cơ thể hắn mới là nguyên nhân thực sự gây ra sự thối rữa toàn thân. Lý Bình An gật đầu nói. Thì ra là cổ trùng, nói như vậy, Ứng Lao Gia đây là đã trúng thi trùng của Miêu Cương rồi. Lận Thần Y Lý suy nghĩ một chút, đưa ra phán đoán. Lý Bình An nghe vậy, cũng suy nghĩ, trước đây khi hắn vào thẩm phủ, quả thực đã gặp mấy cao thủ Miêu Cương cả đường. Cộng thêm không lâu trước đó, hắn đã chữa trị cho Cẩm Y Liễu vệ, xem ra Đại Minh Giang Nam đã có không ít cao thủ thần bí của Miêu Cương đến. Mục đích của bọn hắn e rằng không đơn giản. Lý Thần Y Liễu, cầu xin ngươi cứu cha ta. Ứng Tâm Nguyệt thấy Lý Bình An đã tra ra bệnh tình của cha mình, phịch một tiếng, lại quỳ xuống. Trên gương mặt xinh đẹp như hoa, lại có chút đáng thương. Lý Bình An hơi giơ tay, một luồng sức mạnh vô hình liền nâng Ứng Tâm Nguyệt đang quỳ lên. Ứng cô nương, tại hạ cứu người, chỉ cần trả đủ tiền khám là được, không cần đa lễ như vậy. Xét tình hình của lệnh tôn, nếu muốn chữa trị, cần 1 vạn lượng bạc. Lý Bình An bình tĩnh nói. 1 vạn lượng. Nghe thấy tiếng này, trong mắt Ứng Tâm Nguyệt lại có chút bất ngờ. Lận Thần Y Lìa cũng lộ ra vẻ không thể tin được. Sao, chế đắt? Lý Bình An liếc nhìn cả Ứng phủ, nhà này không giống như không có tiền. Chẳng lẽ gặp phải kẻ keo kiệt? Không phải, Lý Thần Y Lìa, ngài hiểu lầm rồi. Nếu ngài có thể chữa khỏi cho gia phụ, dù là 10 vạn lượng bạc, tiểu nữ tử cũng nguyện dâng tặng. Ứng Tâm Nguyệt giải thích. Thậm chí nàng cũng có thể dâng tặng chính mình. Lận Thần Y Lìa bên cạnh lập tức có chút xấu hổ. Không lâu trước đó, hắn đã đòi 10 vạn lượng bạc. Không ngờ Lý Thần Y Lý thuật tốt như vậy, lại chỉ lấy 1 vạn lượng. Chữa trị cho cha ngươi không khó, 1 vạn lượng là đủ. Lý Bình An điềm nhiên cười nói. Nói xong, hắn liền chắp tay sau lưng nói, tìm một nơi yên tĩnh, ta sẽ bắt đầu loại bỏ thi trùng, giải thi độc cho Ứng Lao Gia. Đằng sau Ứng Lao Gia này e rằng còn có một số bí mật, đợi chữa khỏi cho người này xong, hắn muốn hỏi một chút. Vị Ứng Lao Gia này rốt cuộc đã gặp phải cường giả như thế nào? Phải biết rằng có thể khiến cường giả cấp tông sư trúng cổ trùng, không phải là một việc dễ dàng. Vâng. Trong mắt Ứng Tâm Nguyệt tràn đầy vẻ cảm kích. Nàng không ngờ Lý Thần Y không chỉ phong thần tuấn lãng, ý thuật cao siêu, mà lòng dạ cũng rất tốt. Lập tức, nàng liền dẫn người đi chuẩn bị phòng. Lận Thần Y lúc này lại chắp tay nói, "Lý Thần Y, không biết tại hạ có thể hỗ trợ một hai không?" Hắn đảo mắt, không vì gì khác, chỉ là muốn học lỏm bản lĩnh của Lý Bình An mà thôi. Nhưng đối phương chắc sẽ không dễ dàng đồng ý, Lý Bình An chẳng hề để ý nói, "Có thể." Hắn thật sự không sợ đối phương có thể học lỏm được gì từ hắn. Lận Thần Y này cũng có chút y thuật, một số việc nhỏ quả thực có thể giao cho đối phương xử lý. Nghe vậy, Lận Thần Y mừng rỡ như điên. Đa tạ Lý Thần Y. Hắn thật sự không ngờ, Lý Thần Y lại đồng ý nhanh như vậy. Nghĩ lại, chẳng lẽ Lý Thần Y hoàn toàn không sợ hắn học lỏm được gì? Một lát sau, Ứng Tâm Nguyệt đã quay lại. "Lý Thần Y, phòng đã chuẩn bị xong rồi." Lý Bình An lập tức nói, khiêng người vào phòng. Ứng Tâm Nguyệt vội vàng cho người khiêng Ứng Khiếu Thiên vào một mật thất phía sau tiểu viện. Lận Thần Y ở lại, những người khác đều lui ra ngoài. Lý Bình An vung tay nói. Ứng Tâm Nguyệt không nói nhảm, chắc tay, liền lui ra ngoài. Y dị thuật của Lý Thần Y, nàng đã nghe danh như sấm bên tai, tuyệt đối tin tưởng. Lý Bình An như làm ảo thuật lấy ra một túi kim bạc từ trong lòng. "Lận Thần Y, thi trùng này khá phi thường, ngươi phải cẩn thận." Lý Bình An nhắc nhở. Lý Thần Y thì yên tâm, lão phu tự có cách. Lận Thần Y thì có chút tự tin nói. Nếu ngay cả thi trùng cũng không đối phó được, hắn còn gọi là thần y thì gì nữa. Lý Bình An không nói thêm nữa. Vung tay lên, trong nháy mắt liền thi triển thần châm chi thuật, từng cây kim bạc phong tỏa các huyệt đạo quan trọng của Ứng Khiếu Thiên. Sau đó lấy ra một ít bột thuốc từ trong lòng đổ vào miệng Ứng Khiếu Thiên. Bột thuốc này là do hắn đặc biệt bảo chế để đối phó với cổ trùng. Có thể khắc chế hầu hết các loại cổ trùng. Làm xong tất cả, Lý Bình An liền thu tay lại. Lận Thần Y thì... tiếp theo đến lượt ngươi xử lý thi trùng, lát nữa trong chín khiếu của lão gia tử sẽ có cổ trùng chui ra, phải cẩn thận. Lý Bình An nói. Lận Thần Y Lìa vừa rồi còn bị thần châm chi thuật xuất thần nhập hóa của Lý Bình An làm cho chấn động, không ngờ đã xong rồi, phần còn lại đều do hắn làm. Lý Thần Y Lìa, ngài chắc chắn cổ trùng sẽ chui ra. Lận Thần Y có chút không tin nói. Tự nhiên. Lý Bình An chắp tay sau lưng, cười nói. Tốt, vậy lão phu sẽ xử lý những việc tiếp theo. Lận Thần Y Lìa gật đầu, hắn muốn xem hư thực của Lý Thần Y Lìa, không ngờ đối phương không hề lộ ra chút nào. Nhưng như vậy cũng tốt, nếu đối phương không thể loại bỏ thi trùng, danh hiệu đệ nhất thần y ở Đại Minh này sẽ tự sụp đổ. Lý Bình An cũng rất ung dung, dường như hoàn toàn không lo lắng gì. Khoảng vài phút sau, Ứng Khiếu Thiên đã có phản ứng, bắt đầu nôn mửa. Lận Thần Y liếc nhìn, thần sắc trở nên nghiêm trọng. Giây tiếp theo, một con trùng màu xanh đỏ từ miệng Ứng Khiếu Thiên chui ra. Con trùng đó từng đốt rất ghê tởm, tỏa ra mùi hôi thối. Nơi nó đi qua, đều để lại thi độc. Thấy cảnh này, ánh mắt Lận Thần Y lại biến. Dưới trời đất này sao lại có loại trùng độc ác như vậy? Hắn có thể nhìn ra, chỉ cần con trùng này dính vào người hắn, e rằng sẽ khiến hắn đau đớn không muốn sống. Lập tức, Hắn lấy ra một ít bột thuốc từ trong lòng đổ lên người con trùng. Con trùng hoàn toàn không có phản ứng. Cái này không có phản ứng. Đây là bột thuốc kịch độc. Độc trùng thật lợi hại. Lận Thần Ý Nhi nhất thời hoảng loạn. Tiếng nói vừa dứt, lại có từng con trùng từ miệng ứng lão ra chui ra. Chúng phát ra tiếng kêu chiu chiu, dường như đang tìm kiếm sinh vật sống. Cảm nhận được khí tức của Lận Thần Ý Nhi, liền lần lượt tấn công về phía Lận Thần Ý Nhi, sắc mặt Lận Thần Ý Nhi lập tức lại biến, vội vàng nhảy lên, lao ra ngoài cửa. Hắn không muốn chọc vào những con cổ trùng này. Trong nháy mắt, Lận Thần Ý Nhi đã lao ra khỏi cửa. Ôi trời, lão phu cả đời chưa từng thấy loại độc vật như vậy. Giọng nói có chút kinh hãi của Lận Thần Ý Nhi từ bên ngoài truyền đến. Trong phòng, Lý Bình An vận dụng Thiên Nhãn Thông liếc nhìn mấy con trùng. Những con trùng này dường như đã được nuôi dưỡng bởi cường giả tông sư cảnh, đã bắt đầu biến đổi. Từ màu xanh lá cây chuyển sang màu đỏ. Chỉ là rõ ràng chúng vẫn chưa biến đổi hoàn toàn. Nếu muộn thêm vài ngày nữa, những con trùng này e rằng sẽ biến đổi thành công hoàn toàn. Cường giả cấp tông sư như Ứng Lao gia tử cũng sẽ hoàn toàn trở thành chất dinh dưỡng cho những con trùng này. Nhìn ra điểm này, ánh mắt Lý Bình An không khỏi thay đổi một chút. Người đứng sau này thật là ra tay lớn, lại dùng cường giả cấp tông sư làm lò luyện, nuôi dưỡng cổ trùng. Lý Bình An cười lạnh nói, xem ra lần này đến Đại Minh, những cao thủ thần bí của Miêu Cương không chỉ có mấy vị ra mặt cho Thẩm và Tam. Lần này hắn ra tay coi như đã phá hỏng kế hoạch của đối phương. Người đứng sau này e rằng sẽ có hành động. Hoặc là, trước đây hắn ra tay chữa trị cho vị Cẩm Y Liễu vệ kia, có lẽ đã bị theo dõi. Lý Bình An suy tư. Xem ra, chuyện này còn lớn hơn hắn tưởng. Nhưng, trong lòng hắn không hề có chút sợ hãi. Lấy ra một ít bột thuốc từ trong lòng, vung tay bắn ra. Những con trùng đó chỉ dãy rủa một hai cái, liền nhanh chóng không còn động tĩnh, sau đó biến thành một vũng chất lỏng màu đỏ sẫm, mùi hôi thối nồng nặc. Không ngờ ngay cả khi những con trùng này chết đi, vẫn có thể hình thành một vũng độc dịch này. Lý Bình An nhíu mày, những con cổ trùng này quả nhiên không dễ đối phó. Ứng Lão gia tử lúc này nhanh chóng run rẩy, từ mũi, mắt, hai của hắn đều có trùng bỏ ra. Cũng may là Lý Bình An, nếu là người khác thấy cảnh này, e rằng sẽ sợ đến tè ra quần. Thật sự là cảnh này quá đáng sợ. Lý Bình An không chút khách khí, hễ thấy trùng là giết hết, tuyệt không để lại con nào sống sót. Những con thi trùng này để lại cũng là tai họa. Khoảng mười mấy phút sau, trên người Ứng Lão gia tử không còn động tĩnh của thi trùng nữa. Lý Bình An vận dụng Phật Môn Thiên Nhãn Thông liếc nhìn, lại phát hiện trong cơ thể Ứng Lao gia tử này còn có một con trùng lớn. Hắn đoán đó là con trùng mẹ. Con trùng này lại có thể chống lại bộ thuốc ta bảo chế, cho ngươi thêm chút liều lượng nữa. Lý Bình An cười lạnh nói. Nói rồi, liền cho ăn thêm một ít bộ thuốc. Khi dược lực của bộ thuốc phát huy tác dụng trong cơ thể Ứng Lao gia tử, con trùng mẹ cũng bắt đầu bồn chồn không yên. Phản ứng của Ứng Lao gia tử cũng dữ dội hơn nhiều. Nhưng lão già này dù sao cũng là cường giả cấp tông sư, vẫn có thể chịu đựng được. Một lát sau, một con trùng gần như đã trở thành màu đỏ sẫm từ miệng Ứng Lao gia tử bắn ra, bay thẳng về phía Lý Bình An. Cho mèo. Lý Bình An ánh mắt trầm xuống, vung tay lên, một ngón tay bắn ra bột thuốc. Con trùng mẹ bị bột thuốc bắn trúng, phát ra tiếng kêu thảm thiết, sau đó rơi xuống đất, rãy rủa. Chưa đầy mười mấy giây sau, nó đã biến thành một vũng độc dịch màu đỏ sẫm, mùi tanh hôi càng nồng nặc. Người thường e rằng chỉ ngửi thấy mùi thôi cũng sẽ trúng thi độc. Ứng Lao gia tử lúc này cũng như quả bóng xì hơi ngã xuống, bất tỉnh nhân sự. Lý Bình An liếc nhìn, ánh mắt lại điềm nhiên. Lão già này là do hao tổn nội lực quá lâu, kiệt sức, nên ngủ thiết đi. Lý Bình An nhìn mấy cái, lấy ra một viên thuốc phục hồi tu vi nhét vào miệng lão già, lúc này mới đi ra ngoài. Ứng Khiếu Thiên đã không còn gì đáng ngại. Bên ngoài, Ứng Tâm Nguyệt đang lo lắng chờ đợi. Lý Thần Y Điệp, gia phụ. Ứng Tâm Nguyệt chưa nói xong, Lý Bình An bình tĩnh nói, Ứng lão gia tử đã không còn gì đáng ngại, Ứng cô nương xin yên tâm. Lận Thần Y Điệp bên cạnh ánh mắt tràn đầy vẻ khâm phục. Có thể giải quyết được loại cổ trùng độc như vậy, vị Lý Thần Y Điệp này quả thực có bản lĩnh lớn. Nghe những lời này, Ứng Tâm Nguyệt giãn nét mặt u sầu, lại quỳ xuống trước mặt Lý Bình An. Lần này, Lý Bình An lại không ngăn cản. Đa tạ Lý Thần Y Nhi đã cứu mạng gia phụ. Sau này nếu Lý Thần Y Nhi có sai bảo, Tâm Nguyệt quyết không từ chối. Ứng Tâm Nguyệt giọng điệu dứt khoát nói. Lý Bình An khá tự tin nói, Ứng cô nương, lần này ta quả thực đã cứu mạng cha ngươi, không có ta, e rằng cả Đại Minh này, không có ai khác có thể cứu được hắn. Ứng Tâm Nguyệt nghe ra ý trong lời của Lý Bình An. Lý Thần Y Nhi, có chỉ thị gì, ngài cứ nói. Nàng chắp tay nói. Nếu vậy, ta muốn hỏi, Lệ Tôn gần đây có gặp phải nhân vật kỳ lạ nào không? Lý Bình An nói, hắn không muốn chờ người đứng sau tìm đến cửa đối phó với mình một cách bị động như vậy. Bây giờ đã phá được thế cờ của đối phương, hắn phải chuẩn bị trước. Ứng Tâm Nguyệt hơi nhíu mày, trầm tư một lát, vẫn không định giấu giếm, mở miệng nói, một tháng trước, từng có một nữ tử tuyệt sắc đến thăm gia phụ. Gia phụ nói chuyện với nàng rất vui vẻ. Ba ngày sau, nữ tử đó liền rời khỏi Ứng phủ, không biết đi đâu. Nghe xong, Lý Bình An trong lòng đã rõ. Xem ra, cách hạ cổ của nữ tử đó cũng khá đơn giản. Đó là thông qua hợp an. Ứng cô nương, nữ tử đó nếu ta đoán không sai, chính là người hạ cổ. Lý Bình An nói. Nói xong, hắn không nói thêm nữa. Chắc hẳn Ứng Tâm Nguyệt trong lòng đã hiểu ý hắn. Đa tạ Lý Thần Y Liễu nhắc nhở, xin Lý Thần Y Liễu nán lại thêm chút thời gian, đợi gia phụ tỉnh lại. Ứng Tâm Nguyệt lại chắp tay nói. Chương 99, bà thần bí, Lý Thần Y Liễu tỉnh cờ gặp cường giả ma môn. Chương 99, bà thần bí, Lý Thần Y Liễu tỉnh cờ gặp cường giả ma môn. Lý Bình An muốn định cáo tử. Lần này hắn đến Lâm Thiên Thành, mục đích không phải là để cứu người, mà là tìm kiếm một số thiên tài địa bảo. Lần này hắn đã tạo được danh tiếng ở Thiên Bảo Các, chuẩn bị thu hoạch thêm một ít linh dược, rồi sẽ quay về Thất Hiệp Trấn. Nhưng hắn đoán mình đã bị thế lực thần bí của Miêu Cương theo dõi. Nếu vậy, hắn không đội rời đi. Về tung tích của nữ tử đó, có lẽ ứng lao gia tử sẽ biết rõ. Nếu đã vậy, ta sẽ đợi một lát. Lý Bình An nói. Hắn đoán ứng Khiếu Thiên tỉnh lại cần một chút thời gian, nhưng chắc sẽ không quá lâu. Ứng Tâm Nguyệt không khỏi vui mừng trên gương mặt xinh đẹp. Có Lý Thần Ý Liệt ở đây, nàng yên tâm hơn nhiều. Cùng lúc đó, trong động phủ dưới hòn non bộ ở hậu viện ứng phủ, một nữ tử đang ngồi khoanh chân mở mắt ra, trong mắt lộ ra vài phần sát ý bên cạnh nàng, có mấy con linh trùng đang có chút buồn chồn không yên, dường như đã cảm nhận được điều gì đó. Nữ tử liếc nhìn, mặt lạnh như xương. Lại có người phá lò luyện của bản cô nương, thi trùng lại chết thảm. Thật không ngờ, Đại Minh Giang Nam lại có cao thủ có thể khắc chế cổ trùng. Nữ tử giọng điệu âm lạnh, vô cùng tức giận. Nàng khó khăn lắm mới tìm được một lò luyện tốt, mục đích là để nuôi dưỡng ra một con thi trùng vương, giúp nàng tìm kiếm tung tích của cổ thần trùng. Không ngờ sắp thấy kết quả, kế hoạch hoàn hảo của mình lại bị phá hỏng. Trong lòng nàng sao có thể không giận? Xem ra, ta nên ra ngoài rồi. Nữ tử cười lạnh một tiếng, vung tay thu hồi mấy con linh trùng, vung một trường phá tan hòn non bộ, từ trong đó bay ra. Vốn dĩ nàng định đi tìm kẻ cao thủ kia gây sự, nhưng linh trùng trên người nàng lại càng buồn chồn không yên, dường như rất sợ hãi. Lại có cường giả khiến linh trùng sợ hãi đến vậy. Trong ứng phủ này rốt cuộc đã xuất hiện thần thánh phương nào? Nữ tử hừ lạnh một tiếng, nàng không dám coi thường lời nhắc nhở của linh trùng. Lập tức, nàng liền bay ra ngoài ứng phủ, đi càng xa càng tốt. Nhưng mối thù này nàng nhất định phải báo. Ngay khi nữ tử này rời đi được một lát, bóng dáng của Ứng Tâm Nguyệt đã xuất hiện trên nóc ứng phủ. Chỉ là nàng đã chậm một bước. Chẳng lẽ nữ tử thần bí đó chôn dưới hòn non bộ? Ứng Tâm Nguyệt thầm kinh ngạc. Nữ tử đó trông có vẻ yếu đuối, không ngờ lại che giấu thân phận sâu như vậy. Thôi, đợi cha tỉnh lại rồi tính sau. Ứng Tâm Nguyệt nghĩ một lát, bóng dáng lóe lên, liền quay trở lại. Và khi Ứng Tâm Nguyệt rời đi, một bóng người lại nhanh chóng rời khỏi ứng phủ, đi theo hướng nữ tử kia rời đi. Đêm xuống, bên ngoài Lâm Thiên Thành, trong bãi tha ma, quả kêu loạn xạ. Chỉ thấy khắp nơi là những huyệt mộ bị đào tới, như thể bị một con mãnh thú nào đó tìm kiếm thức ăn. Lúc này, một con quái vật toàn thân tỏa ra âm tà chi khí từ một huyệt mộ trong bãi tha ma lao ra, rơi xuống trước một ngôi mộ. Nó cúi đầu phát ra tiếng gầm gừ. Con quái vật này hai mắt đỏ ngầu, hành động vô cùng nhanh nhẹn, không biết là thứ gì. Trên ngôi mộ có một bà lão cầm tẩu thuốc, đang hút thuốc, một hàm răng vàng khẽ rất sắc bén. Đúng lúc này, một tiếng bước chân nhẹ nhàng từ xa đến gần. Dưới ánh trăng mờ ảo, có thể thấy rõ, chính là nữ tử đã trốn thoát từ hòn non bộ. Nàng liếc nhìn bà lão trên ngôi mộ, quỳ xuống hành lễ, gặp qua bà. Bà lão hút thuốc nghe vậy, trong đôi mắt giản mua bắn ra ánh sáng lạnh lẽo sắc bén, như thể có thể nhìn thấu nữ tử trong nháy mắt. Bà ta cười lạnh nói, Mị Nhi, ngươi chật vật như vậy, chẳng lẽ không mang về thi trùng vương? Nghe những lời này, ánh mắt của Mị Nhi lập tức thay đổi không ít. Bà, lò luyện của Mị Nhi đã bị cường giả thần bí phá mất rồi, thi trùng chắc đã chết hết rồi. Do Mị Nhi có chút run rẩy nói, lần này thất bại, nàng đoán không tránh khỏi bị bà trừng phạt nghiêm khắc. Ừ, ngươi thật sự nghĩ võ lâm đại minh giang nam này dễ đối phó như vậy sao? Muốn tìm một lò luyện dễ như vậy sao? Bà càng cười lạnh nói, thôi, nể tình ngươi là lần đầu phạm lỗi, tha cho ngươi lần này. Lần này, các ngươi tỉ muội từ trong núi ra, cần phải học hỏi thêm bản lĩnh, còn chuyện cổ thần trùng, các ngươi đừng nhúng tay vào nữa. Bà nghĩ một lát, rồi nói tiếp. Ánh mắt của Mị Nhi lập tức thay đổi không ít. Bà, xin người hãy cho nô tỉ một cơ hội nữa. Mị Nhi cầu xin. Cơ hội? Trong mắt bà dần dần nổi lên vài phần sắc khí. Hiện nay trong Đại Minh xuất hiện một vị thần y tên là Lý Bình An, chuyên khắc chế cổ trùng Miêu Cương, khiến cho nhiều cao thủ của chúng ta lần này xuống núi bị tổn thất không ít. Người này phải trừ khử. Nếu ngươi muốn lập công chỗ tội, thì hãy dụ dỗ đối phương đến bãi tha ma này, chúng ta sẽ bắt giết. Bà hút một hơi thuốc, sát khí đằng đằng nói. Để hoàn thành mục đích xuống núi lần này, Lý Thần Y của Đại Minh phải bị trừ khử. Nếu không, chắc chắn sẽ cản trở đại sự của bọn hắn. Bà nói, Lý Thần Y của Đại Minh đang ở Lâm Tiên Thành. Mỹ Nhi có chút kinh ngạc nói. Không sai, nghe nói Lý Thần Y ở đó đã đến Lâm Tiên Thành, được ứng phủ mời đến, có lẽ chính là hắn đã phá lò luyện của ngươi. Bà nói liền một mạch, đồng nhiên, lại cảm thấy có chút không ổn. Lập tức, ánh mắt bà ta trở nên âm lạnh hơn vài phần, liền đứng dậy từ trên ngôi mộ. Không ổn, truyền văn tên nhóc đó xuất quỷ nhập thần, tu vi đã đến tông sư cảnh hậu kỳ, hắn. Bà chưa nói xong, đã thấy một công tử trẻ tuổi phong thần tuấn giật ung dung bước tới. Người đến không ai khác, chính là Lý Bình An. Khi nữ tử này chạy ra khỏi ứng phủ, hắn đã che giấu khí tức của mình, nhân cơ hội đi theo. May mà nữ tử này không phát hiện. Mỹ Nhi lập tức cũng thấy Lý Bình An. Nàng có chút kinh ngạc, đối phương làm sao mà theo kịp? Trên người nàng có linh trùng, khả năng cảm nhận của linh trùng vô cùng nhạy bén. Có người theo sau, không thể nào không có phản ứng. Cho đến lúc này, linh trùng trên người nàng mới lần lượt chui ra, bắt đầu buồn chồn không yên. Thấy cảnh này, sắc mặt nữ tử đại biến. Linh trùng lại không phát hiện ra khí tức của đối phương. Xem ra vị này chính là Lý Thần Y Liễu nổi danh lừng lẫy ở Đại Minh. Các hạ chắc hẳn là Lý Thần Y của Đại Minh, lão thân xin chào. Bà khẽ chắp tay với Lý Bình An. Bà ta thấy Lý Bình An xuất hiện, trước tiên có chút bất ngờ, nhưng ngay sau đó liền cười lạnh. Vốn dĩ bà ta đã định phục kích Lý Bình An ở đây, không ngờ đối phương lại tự dâng mình đến cửa. Lý Bình An liếc nhìn xung quanh, không khỏi nhíu mày. Nơi này quá xui xẻo, rất có lợi cho việc tu luyện các pháp môn đồng tà. Lần này hắn muốn định lén lút tiếp tục quan sát, nhưng cảm thấy quan sát từ xa không bằng đến gần xem những người này rốt cuộc có lai lịch gì. Lý Bình An chắp tay nói, khách sáo. Hắn đã nhìn ra, Bà lão này toàn thân âm tà chi khí, tuyệt đối là một người khó đối phó. Hơn nữa, con quái vật bên cạnh bà ta đang nằm im trên đất, không phát ra bất kỳ tiếng động nào, dường như đang chuẩn bị chờ thời cơ hành động. Bà lúc này cười lạnh hỏi, Lý Thần Ý, chúng ta và ngươi không có thù oán, nước sông không phạm nước giếng, không biết tại sao lại nhúng tay vào chuyện của Miêu Cương chúng ta. Lý Bình An đã nghe hết những lời vừa rồi, bà lão này muốn giết hắn. Vì vậy hắn mới bước ra. Thực ra, hắn chỉ là chữa bệnh cứu người mà thôi, không muốn quan tâm đến chuyện của Miêu Cương. Nhưng dù vậy, hắn cũng khó tránh khỏi làm tổn hại đến lợi ích của một số người, ví dụ như Thẩm Gia và Thanh Ý Gia Lâu. Vì vậy, thay vì để đối phương tìm mọi cách đối phó với mình, không bằng chủ động tấn công, giết cho xong chuyện. Ta chữa bệnh cứu người là việc tốt, hơn nữa là nhận tiền làm việc. Huống hồ, các ngươi hành sự quá mức thương thiên hại lý. Thế này đi, các hạ chỉ cần không quan tâm đến chuyện ta chữa bệnh cứu người, đôi bên chúng ta có thể bình an vô sự. Lý Bình An đề nghị. Ừ, Lý Thần Ý này coi chúng ta là trẻ con 3 tuổi chắc. Trên giang hồ Đại Minh không thể có một nhân vật như ngươi. Nếu không thì biết tìm lò luyện ở đâu. Bà dường như đã lười nói nhảm, cất tiếng cười lạnh. Dứt lời, con quái vật bên dưới nấm mồ liền bắn ra như một viên đạn tháo, lao thẳng đến tấn công Lý Bình An. Móng vuốt của nó vô cùng sắc bén, bên trên còn có độc sắc rất nặng. Lý Bình An đã sớm chuẩn bị, vung tay một cái, một luồng trưởng lực vô hình từ trong hư không liền vô xuống, trực tiếp đập con quái vật kia lún sâu vào trong đất. Nhưng con quái vật dường như không hề hấn gì, ngược lại còn như một con giòi thịt chui vào trong đất, rình rập chờ thời cơ. Thấy cảnh này, Lý Bình An khẽ nhíu mày. Con quái vật này lại còn biết đào đất chui xuống. Đây là đồng thi do lão bà tử luyện chế ra, mời Lý Thần Y Liễu nhận cho. Trên nấm mộ, trong mắt bà có chút đắc ý, Lý Thần Y Liễu này tuy là cường giả tông sư cấp hậu kỳ, nhưng gặp phải thứ như đồng thi thì cũng không phát huy được bao nhiêu uy lực. Lần này, nàng ta nhất định phải trừ khử mối đe dọa này. Sắc mặt Lý Bình An khá bình tĩnh, đồng thi này tuy có chút tà dị, nhưng chắc chắn sẽ có sơ hở. Phá giải đồng thi hẳn là không quá khó. Ngay lập tức, hắn vận chuyển Phật môn tiên nhãn thông, quét nhìn xung quanh. Bất chợt, đất dưới chân lún xuống. Đồng thi từ trong đất lao ra, tấn công mạnh vào hạ bộ của hắn. Thân hình Lý Bình An lóe lên, mặc kệ đòn tấn công của đồng thi, đưa tay chỉ thẳng về phía lao bà mà đánh tới. Đồng thi chẳng qua chỉ là con rối, giết chết chủ nhân của nó là có thể khiến nó mất đi khả năng hành động. Ánh mắt của bà thoáng chốc thay đổi không ít. Tên nhóc này tâm trí hơn người, quả nhiên là một đối tượng rất khó đối phó. Thân hình nàng ta nhanh chóng lóe lên, trong chốc lát phân ra vô số ảo ảnh, tựa như từng lớp quỷ ảnh bao trùm khắp bốn phương tám hướng, khiến người ta không thể nhìn rõ. Khe khe, Lý Thần Y Điệp muốn tìm ra lão bà tử, không dễ vậy đâu. Từng tiếng cười quái dị chói tai truyền đến. Bị ảnh thần công đại thành, Lý Bình An liếc mắt một cái đã nhìn ra đường lối của lão bà này. Thân hình hắn cũng lóe lên. Trong vài hơi thở, hắn đã đánh cho lão bà kia phải hiện nguyên hình. Trong mắt lão bà có chút kinh hoàng, dường như không ngờ Lý Bình An lại quen thuộc với mị ảnh thần công đến vậy. Ngươi lại biết pháp môn của mị ảnh thần công? Lão bà có chút không thể tin nổi nói. Đây chính là bí mật bất truyền của Miêu Cương Ma Môn, không phải đệ tử Miêu Cương Ma Môn thì không thể nào được truyền thụ. Đệ tử Ma Môn cũng không được truyền thụ cho người khác. Chỉ là đối phương lại còn rành rẽ pháp môn này hơn cả nàng ta. Vừa rồi nàng ta suýt chút nữa đã bị Lý Bình An giết chết. Ra hết đi. Băng tên nhóc này ra thành tám mảnh. Sắc mặt lão bà có chút tái nhợt, vỗ tay nói. Trong chốc lát, từ các hang động trong bãi tha ma, từng con quái vật bay ra. Những con quái vật này, con nào con nấy mắt tỏa ra ánh sáng cắt máu, lũ lượt lao về phía Lý Bình An. Lý Bình An vận chuyển Phật môn thiên nhãn thông, lần lượt bắt qua. Hắn rất nhanh đã phát hiện ra bí mật của những thứ âm tà này, tìm ra được điểm yếu của chúng. Giây tiếp theo, Lý Bình An lăng không vật chỉ, từng đạo chỉ lực hiện ra giữa không trung, lần lượt rơi vào điểm yếu của những con quái vật này. Tất cả quái vật đều rơi xuống. Thấy cảnh này, ánh mắt lão bà kinh hãi thất sắc. Đây đều là những đồng thi mà Ma Môn đã luyện chế nhiều năm, có thể nói là không có sơ hở nào khi đối mặt với cường giả tông sư cấp. Không ngờ lại bị Lý Thần Y phá giải trong nháy mắt. Cách đó không xa, Mị Nhi thấy cảnh này cũng sợ đến hoa dung thất sắc. Nàng thật sự không ngờ, Lý Thần Y của Đại Minh lại mạnh đến thế, mạnh đến đáng sợ. Ngươi rốt cuộc là cường giả của môn phái nào? Bà lộ ra vẻ vô cùng kiêu rẻ. Lý Bình An không đội giết lão bà này, hắn mở miệng hỏi, các ngươi lần này đến Giang Nam, rốt cuộc là vì chuyện gì? Bà cười lạnh nói, chúng ta Ma Môn hành sự, sao có thể để ngoại nhân biết được? Lý Thần Y Điệp, đắc tội với Miêu Cương Ma Môn, tuyệt đối sẽ là cơn ác mộng cả đời ngươi. Nói đến đây thôi. Bà cười lạnh một tiếng, đột nhiên, thân hình nàng ta vọt lên không trung, lại biến mất không dấu vết. Lý Bình An nhìn thoáng qua, cũng có chút kinh ngạc. Pháp môn của Miêu Cương Ma Môn này quả thật có chút đặc biệt, nhưng muốn thoát khỏi tay hắn, không dễ vậy đâu. Thân hình hắn lóe lên, nhanh chóng đuổi theo. Mỹ Nhi trốn ở một bên thấy cảnh này, thở phào nhẹ nhõm, vội vàng trốn đi. Nếu không phải bà lợi hại, nàng đoán lần này thế nào cũng rơi vào tay Lý Thần Y Điệp này rồi. Chương 100, ra tay cứu yêu nguyệt, Lý Bình An diệt sát cường giả Ma Môn. Chương 100, ra tay cứu yêu nguyệt, Lý Bình An diệt sát cường giả Ma Môn. Dưới bầu trời đêm, một luồng ma khí lướt về phía Lâm Tiên Thành. Gần như cùng lúc, một bóng hình yêu kiểu cũng từ phía khác lướt vào Lâm Tiên Thành. Sư muội, mau chặn nữ nhân này lại, nàng là cường giả tông sư cấp tuần âm. Ngay sau đó, một giọng nói âm lãnh từ cách đó không xa truyền đến, cũng là một luồng ma khí lướt tới. Dứt lời, luồng ma khí đầu tiên nhanh chóng áp sát người nữ tử muốn vào thành. Một đòn giữa không trung đã ép nữ tử kia lùi lại mấy trượng, nàng đáp xuống ngọn cây cách đó không xa. Nữ tử này mặc váy dài màu trắng, đầu đội khăn che mặt, tóc búi tiểu cung đỉnh, một đôi mắt đẹp lộ ra vẻ vô cùng kiêng dè. Nàng không ngờ, lần này ra giang hồ lại gặp phải cường giả bí ẩn như vậy. Giây tiếp theo, một luồng ma khí khác nhanh chóng đáp xuống trước mặt luồng ma khí vừa rồi. "Sư muội, sao ngươi lại ở đây? May mà có ngươi ra tay, nếu không, để nguyên liệu tuyệt hảo thế này chạy thoát thì tiếc lắm." Một nam tử mặc hồng bào, đầu đội một chiếc mũ kỳ lạ xuất hiện, toàn thân hắn ma khí âm u cuồn cuộn, tỏa ra một luồng khí tức cực kỳ âm tà. "Sư minh, sư muội gặp phải cường địch, Lý Thần Y của Đại Minh đã xuất hiện." Trong luồng ma khí hiện ra bóng dáng của bà, nàng có chút kiêng dè nói. Lần này nàng dùng ma công để biến mất ngay dưới mí mắt của Lý Bình An. Nhưng nàng đoán, có lẽ vẫn chưa thoát khỏi sự truy đuổi của tên nhóc đó. Lý Thần Y của Đại Minh. Ánh mắt của sư minh kia cũng biến đổi. Lần này Miêu Cương Ma Môn xuống Giang Nam, vốn dĩ mọi chuyện đều rất thuận lợi. Nào ngờ lại xuất hiện một vị Lý Thần Y của Đại Minh, phá hỏng không ít kế hoạch của bọn hắn. Không phải đã nói tạm thời đừng đối đầu trực diện với hắn, đợi tìm được thần trùng rồi giết đối phương cũng không muộn sao? Sư muội, tại sao lại hấp tấp như vậy? Ánh mắt của sư minh kia trở nên sắc bén hơn vài phần. Hắn biết rất rõ, vị Lý Thần Y kia là cường giả duy nhất hiện nay biết cách khắc chế cổ trùng. Miêu sư minh không biết đó thôi, e là kế hoạch của chúng ta đã bị Lý Thần Y này phát giác. Chuyện ở Ưng phủ đã bị hắn tra ra manh mối. Thông qua chuyện này, Lý Thần Y đó đã tìm ra ta. Ở bãi Tha Ma, tên nhóc đó đã phá đồng thi trận của ta. Bà nhớ lại chuyện vừa xảy ra, lòng vẫn còn sợ hãi. Lý Thần Y của Đại Minh này tuyệt đối là đối thủ mạnh nhất mà nàng từng gặp. Nói như vậy, đối phương muốn trực tiếp đối phó với chúng ta. Ánh mắt Miêu sư minh lạnh đi vài phần. Sau đó, từ trên người hắn chui ra một con rắn xanh to bằng ngón tay cái, lẹ lưỡi về phía hắn một cách bất an. Xem ra, hắn đã đến rồi. Thấy động tĩnh của con rắn xanh, ánh mắt Miêu sư minh lập tức trở nên âm trầm. Dưới bầu trời đêm, một bóng người như thể xuất hiện từ hư không. Người đến chính là Lý Bình An. Hắn quét mắt nhìn ba người, đầu tiên là nhìn nữ tử kia, phát hiện khí tức tu luyện của đối phương lại là Minh Ngọc Công. Nữ tử này là người của Di Hoa Cung. Lý Bình An trong lòng có chút bất ngờ. Sau đó, hắn mới chuyển ánh mắt sang hai cường giả của Miêu Cương Ma Môn. Cách đó không xa, nữ tử bí ẩn kia cũng nhìn về phía Lý Bình An, một đôi mắt đẹp lộ ra vẻ kinh ngạc. Lý Thần Y của Đại Minh trong lời đồn quả nhiên là một mỹ nam tử hiếm có trên đời. Nàng ở trong Di Hoa Cung tuy đã nghe không ít truyền thuyết về Lý Thần Y, nhưng khi tận mắt chứng kiến, nàng mới phát hiện, trăm nghe không bằng một thấy. Vị này chính là yêu nguyện của Di Hoa Cung. Lần trước nàng hạ quyết tâm rời khỏi Di Hoa Cung, vẫn luôn tìm kiếm tung tích của Lý Bình An. Nhưng giữa đường lại phát hiện mình bị theo dõi. Ban đầu, nàng không để tâm. Dù sao với tu vi của nàng, đám tiểu nhân giang hồ căn bản không đáng lo ngại. Nào ngờ đối phương, tu vi vô cùng kỳ dị, lại còn có thể điều khiển những con côn trùng tà ác. Trên đường đi, yêu nguyệt đã chịu không ít thiệt thòi. Lần này suýt chút nữa đã bỏ mạng trong tay đối phương. Ngay tối nay khi nàng muốn cố gắng thoát khỏi sự truy đuổi của đối phương, lại gặp phải nguy hiểm. Không ngờ lại gặp Lý Thần Y ở ngoài Lâm Tiên Thành. Đối phương xuất hiện ở đây, dường như là cố ý để đối phó với hai cường giả bí ẩn này. Nếu vậy, nàng có thể mượn tay Lý Thần Y để thoát khỏi sự theo dõi của cường giả quỷ dị này. Ánh mắt yêu nguyệt không khỏi trở nên lạnh lùng, chuẩn bị chờ thời cơ hành động. Khi Lý Bình An xuất hiện, con rắn xanh trên người Miêu sư minh lập tức càng thêm náo động, rõ ràng là cảm nhận được khí tức mạnh mẽ của Lý Bình An. Miêu sư minh, tiểu thanh xà độc rồi, xem ra chúng ta đã đánh giá thấp vị Lý Thần Y này. Bà vốn tưởng có Miêu sư minh ở đây, đủ để gây ra mối đe dọa không nhỏ cho Lý Bình An. Chỉ là vạn bạn không ngờ, tiểu thanh long lại náo động đến vậy. Ánh mắt Miêu sư minh lóe lên tinh quang, nhưng sắc mặt lại không có nhiều thay đổi. Hắn đưa tay vuốt đầu con rắn xanh, cố gắng trấn an tiểu thanh xà đang hoảng sợ. Quả nhiên, tiểu thanh xà dần dần yên tĩnh lại. Nghe đồn Lý Thần Y thuật cao minh, tu vi càng lợi hại. Nếu có thể dùng làm lò luyện, có lẽ có thể bồi dưỡng ra bảo vật sánh ngang với thần cổ trùng. Miêu sư minh nhìn về phía Lý Bình An, trong mắt lộ ra vài phần nụ cười dữ tợn. Lần này hắn muốn là để bắt nữ tử bên cạnh, không ngờ lại gặp Lý Thần Y Lệ. Nói xong, hắn từ trong lòng lấy ra một cây sáo trúc, thổi lên. Theo tiếng sáo vang lên, xung quanh dường như cũng có động tĩnh. Từng tiếng kêu như dã thú từ cách đó không xa truyền đến. Yêu Nguyệt nghe thấy âm thanh này, đôi mắt đẹp lập tức lộ ra vài phần kinh động. Quái vật xuất động rồi. Những con quái vật này có thể chống lại đòn tấn công của cường giả tông sư cấp. Điểm này, nàng đã từng lĩnh giáo qua. Nghĩ đến đây, nàng không khỏi nhìn về phía Lý Bình An. Nàng muốn nhắc nhở Lý Bình An một chút. Nếu không, e là tối nay, cả hai bọn hắn đều sẽ rơi vào tay hai cường giả tà đạo này. Đến lúc đó, sẽ không còn khả năng trốn thoát. Lý Bình An dường như không quan tâm đến tiếng kêu của những con quái vật này, giơ tay lên. Trên hư không, liền xuất hiện một bàn tay khổng lồ che khuất cả một vùng không gian. Sau đó, từ trên người hắn lao ra một luồng ánh sáng nguyệt hoa mạnh mẽ. Thấy cảnh này, ánh mắt yêu nguyệt hoàn toàn chấn động. Nàng không ngờ, pháp môn mà Lý Thần Y sử dụng lại thật sự là Minh Ngọc Công. Không không đúng. Pháp môn mà Lý Thần Y này sử dụng dường như còn mạnh hơn rất nhiều so với pháp môn ta tu luyện. Hắn rốt cuộc đã luyện Minh Ngọc Công đến cảnh giới nào rồi? Nội tâm yêu nguyệt tràn đầy kinh ngạc. Nàng đã luyện Minh Ngọc Công đến tầng thứ 9, chưa từng nghĩ rằng còn có người luyện Minh Ngọc Công đến cảnh giới sâu hơn. Chẳng lẽ trong tay Lý Thần Y còn có pháp môn cao cấp hơn của Minh Ngọc Công? Yêu nguyệt thầm nghi ngờ. Trong khoảnh khắc đó, Lý Bình An đã ra tay. Một bàn tay khổng lồ từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đập hai sư minh đệ ma môn kia lún sâu vào trong đất. Tuy nhiên, hai người này cũng lập tức từ trong đất bay ra. Thân thể của bọn hắn còn cứng rắn hơn tưởng tượng. Lý Thần Y, thực lực của ngươi quả thật rất mạnh, nhưng chúng ta từ nhỏ đã luyện thành thân thể cứng hãn, lại thêm có huyết mạch thần ma, muốn giết chúng ta, không có cửa đâu. Tối nay chúng ta sẽ luyện ngươi, vị thần y lìa đại minh này thành con rối của chúng ta. Trên người bà tỏa ra ma khí mãnh liệt, thân hình lóe lên, lại một lần nữa thi triển bị ảnh thần công tấn công về phía Lý Bình An. Bên kia, vị miêu sư huynh kia dường như đã biến mất vào không trung. Yêu Nguyệt nhìn xung quanh, không tìm thấy bóng dáng của miêu sư huynh kia. Phải biết, nàng là tu vi tông sư cảnh. Cho dù đối phương là một tông sư, muốn thoát khỏi sự tìm kiếm của nàng cũng vô cùng khó khăn. Tuy nhiên, nàng cũng biết, đối phương nhất định đang ở gần đây. Thực lực của vị cao thủ tà đạo này còn mạnh hơn nàng tưởng tượng một chút. Một mình Lý Thần Y là sẽ rơi vào nguy hiểm. Yêu Nguyệt có chút lo lắng nói. Nàng nâng pháp môn lên mức cao nhất, cảnh giác xung quanh, để phòng bị đánh lén. Lúc này, từng đạo quái vật tỏa ra ánh sáng đỏ tươi từ bốn phương tám hướng lao tới. Có mấy con trực tiếp từ mặt đất bay lên, trên người lại có tu vi rất bất thường. Tông sư cấp. Yêu Nguyệt liếc nhìn, kinh hãi. Trong số những con quái vật đó lại có cường giả tông sư cấp. Sắc mặt nàng càng thêm khó coi. Xem ra để đối phó với nàng, cường giả tà đạo kia tối nay đã chuẩn bị vô cùng độc ác. Lần này, tình cảnh của Lý Thần Y nguy hiểm rồi. Dưới bầu trời đêm, mùi hôi thối của xác chết sộc vào mũi. Lý Bình An nhíu mày, có thể thấy những con quái vật này hẳn cũng là những thi thể bị cổ trùng khống chế. Các cường giả khác có lẽ sẽ rất kiêng rẻ, nhưng hắn lại có ánh mắt lãnh đạm, thiên nhãn thông mở ra. Trong hư không tức thì xuất hiện vô số dấu tay. Trong chớp mắt, phá không mà ra. Đám quái vật vây công lên căn bản không gây được sóng gió gì, toàn bộ đều rơi xuống đất. Gần như cùng lúc, thân hình Lý Bình An nhanh chóng di chuyển. Hắn duỗi một ngón tay chọc vào một vùng bóng tối. Một tiếng nổ vang trời, dưới bầu trời đêm, bóng dáng của Miêu sư huynh kia bị đánh bay ra. Trên người đối phương không biết từ lúc nào đã bò đầy cổ trùng, dường như đang giúp hắn hấp thụ lực lượng đánh vào người. Không hổ là tu vi tông sư cấp hậu kỳ, pháp môn cũng vô cùng tinh thâm. Nhưng đừng quên chúng ta là đệ tử Miêu Cương Ma môn, cổ trùng trên người có thể giúp hấp thụ lực lượng ngươi thi triển. Cương giả tông sư cấp hậu kỳ vẫn giết như thường. Miêu sư huynh có chút đắc ý nói. Lý Bình An nhìn những con cổ trùng kia, lại khinh thường. Chỉ là cổ trùng mà thôi. Sư huynh không thể chủ quan, trên người tên nhóc này có linh dược khắc chế cổ trùng. Bà vội vàng nhắc nhở. Yên tâm, những con cổ trùng này là bảo bối ta luyện chế nhiều năm, linh dược bình thường không thể làm hại chúng được. Miêu sư huynh lại có chút đắc ý lời còn chưa dứt, Lý Bình An lại ra tay. Đối diện, tất cả dược vật đều hóa thành mưa bụi đánh về phía đối phương. Gần như cùng lúc, Lý Bình An hóa thành một tàn ảnh đáp xuống trước mặt Miêu sư huynh, rồi ngón tay điểm vào trán đối phương. Xèo xèo. Trên người Miêu sư huynh lập tức xuất hiện một luồng ma khí rất mạnh. Muốn phá pháp môn của ta, không dễ vậy đâu. Trong trùng thay ta hấp thụ những lực lượng này. Miêu sư huynh cười gằn. Trên người hắn trong chốc lát xuất hiện không ít côn trùng, dường như phát hiện ra lực lượng mạnh mẽ, rất hưng phấn. Tuy nhiên, bột thuốc cũng vào lúc này xuyên qua lớp phòng ngự của đối phương rơi lên người hắn. Trong chớp mắt, từng con côn trùng liền dãy rủa. Cái gì? Ánh mắt Miêu sư huynh đại biến. Hắn dường như không ngờ, thuốc mà Lý Thần Y để bảo chế lại có thể dễ dàng giết chết cổ trùng. Gần như cùng lúc, ngón tay của Lý Bình An đã điểm phá lớp phòng ngự của đối phương. Trong nháy mắt xuyên thủng trán của Miêu sư huynh. Miêu sư huynh lập tức cũng như quả bóng xì hơi rơi từ trên không xuống. Lý Bình An có chút bất ngờ, pháp môn của Miêu Cương này quả thật có chút không đi theo lối thường. Nếu là cường giả khác, hắn đã sớm một ngón tay giết chết rồi. Giết xong Miêu sư huynh này, Lý Bình An ngẩng đầu, trong mắt ánh sáng rực rỡ. Một lúc sau, hắn mới thu lại. Lão bà kia lại nhân lúc vừa rồi đã chạy mất, hơn nữa khí tức hoàn toàn biến mất, ngay cả thiên nhãn thông cũng không tìm thấy. Chạy cũng nhanh thật. Lý Bình An nhíu mày. Sau đó, hắn nhìn về phía Yêu Nguyệt cách đó không xa. Yêu Nguyệt lúc này đã bị Lý Bình An làm cho chấn động sâu sắc. Nếu không phải tận mắt chứng kiến, nàng căn bản không dám tin, thủ đoạn của Lý Thần Y của Đại Minh lại lợi hại đến vậy. Bất chợt nhận ra ánh mắt của Lý Bình An, Yêu Nguyệt đội vàng lướt tới. Gặp qua Lý Thần Y, đa tạ Lý Thần Y cứu mạng. Yêu Nguyệt biết, tối nay nếu không gặp Lý Thần Y, nàng e là khó có thể trở về Di Hoa Cung. Không cần đa lễ. Cô nương có thấy bà vừa rồi đi về hướng nào không? Lý Bình An nhìn đối phương một cái, cũng đã đại khái nhìn ra hư thực của nữ tử này. Minh Ngọc Công của đối phương đã luyện đến cảnh giới rất sâu, hẳn là đại cung chủ Yêu Nguyệt của Di Hoa Cung. Hắn liền xua tay, khách sáo hỏi. Yêu Nguyệt nhìn xung quanh, không khỏi có chút xấu hổ nói, Lý Thần Y, ta vừa rồi không để ý đến lao bà kia. Nàng vừa rồi vẫn luôn chú ý đến Lý Bình An, thật sự không để ý đến động tĩnh của lao bà kia. Lý Bình An nghe vậy đành lắc đầu. Xem ra lão bà kia thật sự đã trốn thoát. Tuy nhiên, với thực lực của đối phương, e là sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy. Cô nương, tại hạ còn có việc, xin cáo từ trước. Thật ra, hắn cũng không hẳn là cứu đối phương, chỉ là quá trùng hợp mà thôi. Lý Bình An quyết định về Lâm Tiên Thành trước, sau đó đến Tiên Bảo Các mua một ít linh dược, rồi sẽ về Thất Hiệp Trấn. Còn Yêu Nguyệt, e là nàng sẽ đến tìm mình. Chương 101, Thiên Bảo Các tài đại khí thô, Lý Bình An đào hố. Chương 101, Thiên Bảo Các tài đại khí thô, Lý Bình An đào hố. Nghe vậy, Yêu Nguyệt không nhịn được gọi, Lý Thần Y xin dừng bước. Nàng vừa rồi đã nhìn ra, pháp môn mà Lý Thần Y sử dụng tuyệt đối có quan hệ rất lớn với Minh Ngọc Công. Lần này, nàng rời khỏi Di Hoa Cung chính là vì chuyện này. Nàng biết lần sau muốn gặp lại Lý Thần Y sẽ không dễ dàng như vậy. Lý Bình An khẽ dừng bước nói, cô nương còn có việc. Hắn tuy đã đoán ra thân phận của Yêu Nguyệt, nhưng dù sao cũng phải giả vờ không quen biết. Yêu Nguyệt hơi do dự một chút, liền hỏi, dám hỏi Lý Thần Y, ngươi có từng tu luyện Minh Ngọc Công? Nói xong, một đôi mắt đẹp của nàng liền bùng lên ánh sáng bức người. Chuyện này có thể liên quan đến tương lai của Di Hoa Cung, nàng không thể không cẩn thận đối phó. Lý Bình An cũng không giấu giếm, khẽ gật đầu nói, không sai. Nghe hai chữ này, trong mắt Yêu Nguyệt lập tức lộ ra vẻ kinh hãi. Minh Ngọc Công là bí mật bất truyền của Di Hoa Cung, Lý Thần Y Lìa này học được pháp môn này từ đâu? Chẳng lẽ Lý Thần Y Lìa này từng đến Di Hoa Cung, trộm pháp môn của Di Hoa Cung? Tuy nhiên, điểm này rõ ràng là có chút không thể. Yêu Nguyệt tràn đầy kinh ngạc và khó hiểu. Lý Thần Y Lìa, ngươi làm sao học được pháp môn này? Giọng điệu của Yêu Nguyệt đã có chút run rẩy, nàng cố gắng giữ bình tĩnh nói. Nghe vậy, Lý Bình An chỉ nhẹ nhàng nói, pháp môn này là ta tự lĩnh ngộ, không thể mà tự thông, tự dưng lĩnh ngộ ra. Nói xong, hắn không nói thêm gì nữa, thân hình lóe lên, bay về phía Lâm Tiên Thành. Trong mắt Yêu Nguyệt tràn đầy kinh ngạc. Lời giải thích của Lý Thần Y quá gượng ép. Không thể mà tự thông có thể lĩnh ngộ Minh Ngọc Công, nếu thật sự như vậy, cũng quá yêu nghiệt rồi. Trong này nhất định có bí mật gì đó. Ngay lập tức, nàng liền đi theo. Lý Thần Y lìa này quá bí ẩn, thật sự khiến nàng tò mò. Gần như cùng lúc, trong cơ thể Yêu Nguyệt lại có một tia khí tức quỷ dị đang ngọ ngậy. Ngay sau khi nàng rời đi, mấy bóng người từ Lâm Tiên Thành bay ra, đáp xuống hiện trường. Mấy người nhanh chóng kiểm tra thi thể trên mặt đất, đều lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Vương tổng quản, xem ra chúng ta đoán không sai. Những người này chính là cường giả của Miêu Cương. Bọn hắn đến Lâm Tiên Thành, hẳn là có mục đích không đơn giản. Cần phải lập tức bẩm báo cho các chủ. Một người giọng điệu ngưng trọng nói. Ừm, không sai. Vương tổng quản đáp lại. Người này mặc cờ bào, khí tức toàn thân khá mạnh mẽ, lại là một cường giả tông sư cấp. Lúc này, trong mắt hắn cũng có chút chấn động. Một mình Lý Thần Y Lìa giết chết nhiều đồng thi như vậy, thật sự khiến người ta mở rộng tầm mắt. Lâm Tiên Thành nếu có Lý Thần Y Lìa chấn giữ, lần khủng hoảng này có thể được giải trừ. Vương tổng quản trầm ngâm nói. Thực lực của Lý Thần Y Lìa quả thật rất mạnh, những cường giả của Miêu Cương Ma môn này phái ra nhiều quái vật vây công như vậy, hẳn là căm hận Lý Thần Y Lìa đến cực điểm. Một cao thủ khác nói, về mời các chủ quyết định, cho người đốt hết tất cả thi thể ở đây. Vương tổng quản phất tay nói, vâng. Hai thuộc hạ ở lại nói, Vương tổng quản thì dẫn người nhanh chóng tiến vào Lâm Tiên Thành. Ngày hôm sau, trong một quán trọ đã sớm chật ních người, những người chen chúc ở đây đều là gia đình và quản gia của những nhân vật có máu mặt ở Lâm Tiên Thành. Trưởng quỹ và tiểu nhị trong quán căn bản không dám đắc tội. Lý Bình An dậy sớm, đã nhận ra động tĩnh dưới lầu quán trọ. Nhiều người như vậy e là đều đến tìm hắn, nhưng hắn đến Lâm Tiên Thành không phải chủ yếu để chữa bệnh. Trong nháy mắt, hắn từ trên lầu đi xuống. Thấy hắn xuất hiện, những người đang chờ đợi đều hành lễ với Lý Bình An. Gặp qua Lý Thần Y Điệp, mọi người cung kính, không dám có một chút lơ là. Lý Bình An đã sớm biết ý đồ của bọn hắn, liền khẽ chắp tay nói, "Chư vị khách sáo, tại hạ đến Lâm Tiên Thành không phải để chữa bệnh, là đến tìm thiên tài địa bảo. Nếu có thông tin về phương diện này, hy vọng không tiếp chỉ giáo. Còn những chuyện khác, không tiện quan tâm. Xin mời về cho." Lý Bình An nói, thân phận của hắn là trong một ngày này đã sớm truyền khắp Lâm Tiên Thành, hẳn là không ít người đã biết. Vì vậy, hắn vừa xuất hiện đã không khách sáo. Nghe hắn nói vậy, không ít người có chút thất vọng, nhưng bọn hắn không dám xen vào. Không ít người đành phải lui ra ngoài. Trong nháy mắt, phần lớn người đã đi. Lý Thần Y Điệp, chúng ta là người của Thiên Bảo Các, các chủ của chúng ta có lời mời. Hẳn là Lý Thần Y Điệp cần loại linh dược nào, Thiên Bảo Các đều sẽ tìm được. Lúc này, một người đàn ông trung niên mặc cẩm bào chắp tay nói, chính là vị Vương tổng quản kia. Nghe vậy, Lý Bình An vui vẻ gật đầu. Hắn chính là muốn đến Thiên Bảo Các vơ vét một ít linh dược mang về. Đối phương đã tìm đến tận cửa, hắn liền thuận nước đẩy thuyền. Như vậy rất tốt. Lý Bình An gật đầu nói. Ngay lập tức, một nhóm người liền đi về phía Thiên Bảo Các. Sau khi bọn hắn rời đi, Yêu Nguyệt cũng từ trên lầu đi xuống, nàng cũng muốn đi theo xem rốt cuộc có chuyện gì. Thiên Bảo Các, Lý Bình An lại một lần nữa đặt chân đến, được đón tiếp long trọng. Tất cả những người có thân phận trong Thiên Bảo Các đều ra tận cổng lớn. Người dẫn đầu là một lão giả râu tóc bạc trắng, mặc thanh bảo, ánh mắt sáng ngời. Trên người còn có sức mạnh của cường giả tông sư cấp. Trong nháy mắt, bọn hắn đã thấy bóng dáng của Lý Bình An. Lão giả ánh mắt sáng lên, vội vàng chắp tay nói, "Lão hủ Thiên Bảo Các các chủ Vương Tấn gặp qua Lý Thần Y Điệp." "Gặp qua Lý Thần Y Điệp." Những người còn lại cũng lần lượt chắp tay. Lý Bình An thấy thế trận này, liền biết vị các chủ Thiên Bảo Các này là có việc muốn nhờ. "Gặp qua các chủ." Lý Bình An khách sáo nói. Vương Tấn vội vàng đưa tay mời, "Lý Thần Y Điệp, đại minh như sấm bên tai, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Mời theo lão phu vào các." Lão giả tươi cười, dẫn Lý Bình An vào trong Thiên Bảo Các. Sân sau Thiên Bảo Các, Lý Bình An và Vương Tấn khách sáo một hồi, liền đi thẳng vào vấn đề. "Vương các chủ, ngài có chuyện gì, cứ nói thẳng đi." Hắn có thể thấy, lão giả này làm rầm rộ như vậy, tuyệt đối là có mưu đồ lớn. Vương Tấn ánh mắt sâu thẳm, hắn biết lần này Lý Bình An xuống Giang Nam, đã liên tiếp làm hai chuyện lớn. Bí ẩn khó lường, ý thuật thông huyền. Lần này hắn không cầu nhiều, chỉ cần một phương thuốc mà thôi. "Lý Thần Y Điệp, nếu đã vậy, Vương mỗ xin nói thật." Vương Tấn thấy thời cơ đã gần chín muồi. Tại hạ muốn mời Lý Thần Y gì có thể bán phương thuốc đối phó cổ trùng cho Thiên Bảo Các, giá cả dễ thương lượng. "Xin Lý Thần Y lìa ra giá." Vương Tấn cười tủm tỉm nói, "Thiên Bảo Các tài đại khí thô, dưới trướng nuôi không ít kỳ nhân dị sĩ, thậm chí còn có không ít dược sư, nhưng đều bó tay với cổ trùng Miêu Cương. Nếu có thể có được một phương thuốc của Lý Thần Y lìa, Thiên Bảo Các có lẽ sẽ có vũ khí lợi hại để đối phó với cổ trùng Miêu Cương." Nghe vậy, Lý Bình An khẽ nhíu mày. Hắn chữa bệnh cho người ta, chưa bao giờ tiết lộ phương thuốc bảo chế linh dược của mình. Nhưng Thiên Bảo Các muốn, chỉ cần giá cả hợp lý, hắn tự nhiên cũng sẽ bán. Bây giờ trong Lâm Tiên Thành này là có không ít cường giả đã trúng cổ trùng. Thiên Bảo Các muốn có phương thuốc, hẳn là đã nhìn thấy cơ hội kinh doanh khổng lồ trong đó. Hơn nữa, còn có danh tiếng của hắn bảo chứng. E là bản sao của phương thuốc này có rất nhiều thế lực đứng sau muốn có được. Nếu Vương Các chủ đã khách sáo như vậy, tại hạ cũng không đòi nhiều, chỉ cần các hạ cho ta lấy đi một ít linh dược trong Thiên Bảo Các, ta sẽ tặng phương thuốc. Lý Bình An nói. Hắn có thể thấy, trong Thiên Bảo Các này có không ít linh dược. Trước đây khi hắn luyện thuốc ở Bình An Y Dược Quán, có rất nhiều dược liệu quý giá hắn không tìm thấy. Nhưng ở Thiên Bảo Các này lại bị hắn phát hiện. Vương Tấn nghe vậy, trầm ngâm. Nếu Lý Thần Y thì thật sự muốn linh dược, Thiên Bảo Các quả thật có một ít. Vậy đi, không biết Lý Thần Y cần bao nhiêu? Vương tổng quản cười tủm tỉm nói. Hắn phải ước lượng một con số, nhưng cũng sẽ không để mình bị thiệt. Lý Bình An suy nghĩ một chút, liền từ trong lòng lấy ra túi chữ vật. Đựng đầy túi này là được, không biết Vương Các chủ thấy thế nào? Lý Bình An cười nói. Túi chữ vật chỉ lớn hơn lòng bàn tay một chút, nhưng bên trong lại có cả một thế giới. Lần này hắn định thu hoạch một mẹ lớn. Vương Các chủ thấy vậy, liền khẽ cười. Mấy thuộc hạ của hắn cũng đều mỉm cười. Cái túi này có thể đựng được bao nhiêu linh dược? Vị Lý Thần Ý Lìa này đúng là một chính nhân quân tử. Vương Các chủ gật đầu nói, cứ vậy đi. Xin Lý Thần Ý Lìa đừng nuốt lời. Câu cuối cùng này, Vương Các chủ nhấn mạnh giọng điệu thêm vài phần. Lý Bình An khẽ cười nói, chỉ mong đến lúc đó Vương Các chủ không nuốt lời là được. Vương Các chủ ha ha cười lớn, vuốt râu nói, lão phu tuyệt đối không nuốt lời. Nói rồi, hắn liền ra lệnh, Vương tổng quản, dẫn Lý Thần Ý Lìa đi lấy linh dược. Nếu linh dược mà Lý Thần Ý Lìa chọn không được vừa, có thể giúp đóng gói. Vương Các chủ dặn dò. Vâng. Vị Vương tổng quản kia vội vàng chắp tay nói, Lý Thần Ý Lìa, mời theo ta. Vương tổng quản chắp tay nói. Lý Bình An nghe vậy liền đứng dậy, khẽ gật đầu với mọi người, chư vị, xin chờ một lát. Đợi ta chọn xong linh dược, sẽ dâng lên phương thuốc. Lý Bình An khẽ chắp tay, xoay người đi theo Vương tổng quản đến phòng thuốc. Nhìn Lý Bình An rời đi, nhiều cường giả ngồi đó đều mỉm cười. Lý Thần Ý Lìa này chẳng lẽ cho rằng Thiên Bảo Các của ta không có nội tình gì, nên mới lấy ra một cái túi nhỏ. Ha ha, ta thấy Lý Thần Ý Lìa hành sự khá công bằng, có lẽ không coi chuyện này là buôn bán như chúng ta. Lý Thần Ý Lìa này thật có chút hủ lậu.